Chương 778, Tô Huyên xác định Tô Nhan mang thai. Chương 778, Tô Huyên xác định Tô Nhan mang thai. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Tô Nhan thân ảnh rất nhanh liền bị nhặt lên tấm thảm y tá ngăn trở. Nhưng là Tô Huyên thấy rất rõ ràng, Tô Nhan bụng hơi hơi nhô ra. Tô Nhan mập. Không, Tô Huyên rất nhanh loại bỏ khả năng này. Cùng Tô Nhan làm tỉ mội những năm này, Tô Huyên biết mình tỉ này, đến cỡ nào chú trọng dáng người quản lý. Nàng toàn thân trên dưới, không có một tia thịt thừa, hoàn toàn chính là hoàng kim dáng người tỷ lệ. Coi như Tô Nhan trong khoảng thời gian này tại bệnh viện dưỡng thương, cũng rất không có khả năng béo đến nhanh như vậy, rõ ràng như vậy. Về phần Tô Nhan sinh bệnh, trong bụng lớn nhọn loại hình đồ vật. Có Trương Vi cái này y thuật đỉnh tiêm bác sĩ tại, vậy thì càng thêm không thể nào. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, Tô Nhan mang thai. Mặc dù Tô Huyên cảm thấy mình cái suy đoán này rất hoang đường, rất không rời đầu, thế nhưng không phải là không có mánh khỏe. Nàng nhớ tới mình cầm chùy thủ tự sát ngày đó. Lúc ấy Tô Nhan cho là mình là muốn gây bất lợi cho nàng, vô ý thức đưa tay che lại bụng dưới vị trí. Hành động này lúc ấy Tô Huyên căn bản không có nghĩ lại. Bây giờ trở về nhớ tới, Tô Nhan tuyệt đối là sợ mình đối nàng hài tử bất lợi, cho nên mới sẽ vô ý thức làm ra cái kia bảo hộ động tác. Tô Huyên càng là hồi tưởng những ngày này Tô Nhan cử động, liền càng phát ra cảm thấy nàng khả nghi. Tỷ như, Tô Nhan xuống lầu phơi nắng, trên thân luôn luôn hất lên một đầu tấm thảm, phủ lên bụng bộ vị. Coi như tại trong phòng bệnh, Tô Nhan trên thân cũng là một mực che kín chăn mền. Tô Huyên nằm viện những ngày gần đây, vậy mà chưa từng gặp qua Tô Nhan bình thường bộ dáng. Tô Nhan nhất định là mang thai, nếu không sẽ không cẩn thận như vậy. Về phần Tô Nhan đứa con trong bụng là ai? Ha ha, Tô Huyên cười lạnh. Chính là không cần đoán, nàng cũng có thể xác định kia là Diệp Lăng loại. Trải qua trình tử ngang một chuyện về sau, Tô Nhan tựa như là mê muội, triệt để đối Diệp Lăng khăng khăng một mực. Ngoại trừ con của hắn, Tô Nhan không có khả năng mang thai nam nhân khác hải tử. Về phần Tô Nhan đứa bé này là thế nào tới, bằng vào Tô Huyên đối với mình tỷ tỷ này hiểu rõ, khẳng định là nàng dùng không bình thường thủ đoạn có được. Tô Huyên mặc dù không quen nhìn Diệp Lăng, nhưng cũng biết Diệp Lăng đối đãi tình cảm một lòng, sẽ không làm loại này vượt quá giới hạn sự tình. Nói không chừng hài tử chính là Tô Nhan lừa Diệp Lăng tinh trùng, ống nghiệm có được đâu. Bên người nàng có Trương Vi bác sĩ này tại, loại này ống nghiệm giải phẫu quả thực là một bữa ăn sáng. Tô Huyên lúc đầu theo đuôi Tô Nhan xuống lầu, là muốn tiếp tục ở trước mặt nàng bán một bán thảm, tranh thủ nàng hảo cảm. Không nghĩ tới trong lúc vô tình, lại bị nàng phát hiện dạng này một bí mật lớn. Nếu là Tô Nhan mang thai một chuyện bị giam chỉ biết. Ha 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 ha. Tô Huyên khỏe miệng liệt đến cực mở, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Không hưởng công nàng mấy ngày nay lại là quỳ xuống, lại là dập đầu, cuối cùng là đạt được một điểm hồi báo. Tô Huyên rất nhanh thu liễm thần sắc, nhấp đô xe lăn hướng phía Tô Nhan phương hướng mà đi. Mặc dù nàng cơ hồ đã xác định Tô Nhan mang thai, nhưng vẫn là muốn thử dò xét một phen. Nếu không cứ như vậy tùy tiện đem tin tức nói cho quan chỉ, không có chứng cứ, quan chỉ còn tưởng rằng mình lừa nàng đâu. Tô Huyên động tĩnh bên này, Tô Nhan rất nhanh liền chú ý tới. Lúc này, tấm thảm đã một lần nữa trùm lên trên người nàng, đem bụng che đến nghiêm nghiêm thật thật, nhìn không ra một điểm mánh khỏe. Gặp Tô Huyên tới, Tô Nhan sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Tô Huyên hành động tự sát, quả thật làm cho nàng mềm lòng một phần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng đã tha thứ Tô Huyên làm hết thảy. Trông thấy Tô Huyên ở trước mặt mình lắc lư, Tô Nhan vẫn là mười phần khó chịu. Bởi vậy, nói ra khỏi miệng lời nói, liền lộ ra mười phần lạnh lùng. Tô Huyên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trong lời nói đều là căm ghét. Tô Huyên nghe vậy, trên mặt lộ ra thụ thương thần sắc. Nàng vốn là bị trọng thương, lúc này sắc mặt còn tái nhợt cực kỳ, bờ môi một điểm huyết sắc đều không có. Làm ra loại này ủy khuất biểu lộ, ngược lại là lộ ra có mấy phần điểm đạm đáng yêu. Tỷ tỷ, ngươi một mực không nguyện ý gặp ta, ta ngẫu nhiên trông thấy ngươi xuống lầu, liền đuổi theo xuống tới. Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Tô Huyên nói, cẩn thận từng ly từng tí dò xét Tô Nhan một chút, phản phất rất sợ nàng tức giận dáng vẻ. Tô Nhan không có bị nàng che đậy, lạnh nhạt nói, thụ thương liền hảo hảo nghỉ ngơi, đừng chạy loạn khắp nơi, bác sĩ chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói? Tiểu Lưu, đem nàng đưa về phòng bệnh. Bị gọi là Tiểu Lưu y tá, lập tức đi đến Tô Huyên xe lăn phía sau. Tô Huyên gấp, vành mắt một chút biến đỏ, thấm ra mấy giọt nước mắt. Tỷ, ta thật không có ác ý, chỉ là muốn nói với ngươi, ta biết mình có thể sống sót, đều là bởi vì tỷ để Trương thầy thuốc cứu chữa ta. Nếu không ta đã sớm xuống dưới gặp ba mẹ. Lần này tại tử thần trước mặt đi một lượng, rất nhiều chuyện ta đều nghĩ thông rồi. Tô Huyên thần sắc kích động, cơ hồ có chút nói năng lộn xộn địa nói mình hối hận. Tỷ, trước ngươi nói chờ ta khôi phục cũng là người ta đưa ta đi, ta không cam tâm, chạy đến ngươi phòng bệnh bên ngoài đại náo một trận. Nhưng là trải qua mấy ngày này cân nhắc, ta đã nghĩ thông suốt chờ trên người ta thương lành, ta chủ động rời đi, cam đoan vĩnh viễn cũng không còn đến trước mặt của ngươi trước mắt. Tô Huyên nói đến kích động chỗ, đột nhiên vươn tay nắm lấy Tô Nhan tay. Hai người xe lăn cách không xa, khẽ vươn tay liền có thể chạm đến đối phương khoảng cách. Tô Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Huyên bắt tại trận. Dấu ở tấm thảm ở dưới tay phải, bị Tô Huyên một chút liền tú ra. Bởi vì Tô Huyên dùng sức quá mạnh, Tô Nhan trên người tấm thảm cũng đi theo đến rơi xuống, lộ ra một điểm bụng. Tô Huyên ánh mắt nhanh chóng tại Tô Nhan trên bụng đảo qua, nhếch miệng lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Nhưng ngay sau đó, nàng liền bị Tô Nhan hung hăng hất ra. "Thả ta ra." Tô Nhan vết thương trên người đã sớm khôi phục tốt, vẫn ngồi như vậy xe lăn, bất quá là vì che giấu hai mắt người dễ nuôi thai. Gặp Tô Huyên động thủ động cước, nàng trực tiếp đem người quăng mở. Tô Huyên thân thể yếu, khí lực toàn dùng tại vừa rồi túm Tô Nhan cái kia một chút bên trên, căn bản không phản kháng được, ngay cả người mang theo xe lăn trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Bình một tiếng vang thật lớn, Tô Huyên lấy một loại cực kỳ chật vật tư thái ngã ở trên bãi cỏ. To lớn lại nặng nề xe lăn trực tiếp đặt ở trên người nàng. Tô Huyên cảm giác mình tim đống nhiên đau xót, sau đó phốc địa phun ra một ngụm máu đến. Y tá dọa đến quá sợ hãi, trời ạ, nhị tiểu thư thổ huyết. Tại y tá kinh tiếng la bên trong, Tô Huyên lại phun ra một ngụm máu, sau đó hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Tô Nhan trước tiên chỉnh lý tốt trên người mình tấm thảm. Nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy Tô Huyên vừa rồi cái kia nhất cử động, thuần túy là đầu góc rút tại nổi điên. Dù sao mình cô muội muội này làm việc xúc động, có chút không hài lòng liền thích động thủ. Thúng tay của nàng, đoán chừng chỉ là vì phát tiết. Gặp Tô Huyên thổ huyết hôn mê, Tô Nhan cho mày. Nàng không nghĩ tới, mình cái kia một chút vậy mà trực tiếp đem Tô Huyên cho làm mê muội tới. Bất quá, trong nội tâm nàng nhưng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Nếu là Tô Huyên không động thủ trước, nàng cũng sẽ không phản kích. Tô Nhan tỉnh táo phân phó, gọi điện thoại để cho người ta tới, đem Tô Huyên nhấc trở về phòng bệnh. Lại tìm mấy cái bảo tiêu, nhìn chằm chằm Tô Huyên nhất cử nhất động, đừng để nàng tái xuất phòng bệnh. Chương 779, quan chỉ biết được Tô Nhan mang thai. Chương 779, quan chỉ biết được Tô Nhan mang thai. Chương vì bên này, rất nhanh liền biết Tô Huyên thổ huyết hôn mê sự tình. Nàng tự mình cho Tô Huyên làm kiểm tra, trên người nàng thương vốn là không có tốt, bây giờ còn có tăng thêm xu thế, không có 4-5 tháng tĩnh dưỡng, căn bản không ra được viện. Trương Vi công sự bình thường cùng Tô Nhan hồi báo xong, cười hỏi nàng, Tô Tô, ngươi làm cái gì, vậy mà có thể đem cái này ngôn thế tiểu ma vương cho tức hộp máu. Tô Huyên làm việc xưa nay không lấy điều, từ trước đến nay chỉ có nàng khinh suất đem người tức hộp máu thời điểm. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà trái lại, Tô Nhan đem Tô Huyên cho tức hộp máu. Tô Nhan không để ý đến Trương Vi chế nhạo, đem vừa rồi tại dưới lầu trên bãi có phát sinh sự tình toàn bộ cùng Trương Vi nói. Trương Vi nghe xong, thần sắc từ nhẹ nhõm vui vẻ, dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tô Nhan gặp nàng bộ dáng này, trong lòng cũng có chút bất an, Vi Vi, thế nào? Trương Vi trầm giọng nói, Tô Huyên, tựa hồ có chút không thích hợp. Tô Nhan hỏi, là lạ ở chỗ nào? Trương Vi nói, nàng em đẹp, tại sao phải đi túm tay của ngươi? Tô Nhan hừ lạnh một tiếng, đoán chừng chính là đầu góc phạm rút. Ngay cả tự sát cũng dám người, làm chút chuyện này không hiếm lạ. Tô Nhan nói có đạo lý, nhưng Trương Vi vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ địa phương. Nhưng là để nàng bây giờ nói, lại trong lúc nhất thời nói không nên lời. Chỉ có thể tạm thời đem suy nghĩ dàn xuống. Nàng dặn dò, đối với Tô Huyên, vẫn là không thể phớt lờ, không thể lại để cho nàng đi loạn chạy loạn, vạn nhất va chạm đến ngươi, được không bù mất. Tô Nhan cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ để bảo tiêu nhìn chằm chằm Tô Huyên. Đem sắp xếp của mình cùng Trương Vi nói, Trương Vi mi tâm rốt cục triển khai. Đúng rồi, dược vật nghiên cứu một chuyện tiến hành rất thuận lợi, đoán chừng tháng sau thành phẩm liền có thể nghiên cứu ra tới, lại đến giường thí nghiệm một tháng, chắc hẳn không có vấn đề gì. Trương Vi đem gần nhất dược vật quá trình nghiên cứu cùng Tô Nhan báo cáo một chút. Nghe được tiến triển rất thuận lợi, Tô Nhan trong mắt suy nghĩ sâu xa. Lại có 2 tháng, thành phẩm dược vật liền có thể ra. Nàng trước đó đã đáp ứng Diệp Lăng, sẽ cho quan chỉ cung cấp một phần dược vật. Lại cùng Diệp Lăng đặt thành giao dịch, ngoài định mức cung cấp một phần cho Kiều Anh. Khi đó, quan chỉ bụng có chừng 7-8 tháng lớn. Có dược vật trợ giúp, đứa bé này chắc hẳn quan chỉ là có thể thuận lợi sinh ra tới. Trương Vi gặp Tô Nhan đột nhiên không nói, thoáng nhìn nét mặt của nàng, trong lòng chính là một lượt bộ. Nàng đè lại Tô Nhan bà bay, trên mặt là trước nay chưa từng có nghiêm túc biểu lộ. Tô Tô, ngươi sẽ không lại nghĩ tại trong dược vật làm tay chân, để quan chỉ mất đi cái này duy nhất hài tử à? Ngươi thanh tỉnh một điểm. Sự tình lần trước mặc dù không có bị phát hiện, nhưng ngươi nếu là lại động thủ chân, nói không chừng liền sẽ bị nhổ tận gốc. Nếu để cho Âu Dương gia biết, ngươi thật sẽ chết. Trương Vi cùng Tô Nhan cũng không biết quan chỉ mất đi hài tử một chuyện, trời xui đất khiến phía dưới là quan trạch khôn gây nên. Hai người đều cảm thấy là Tô Nhan tại trên văn kiện hạ độc, quan chỉ mới không có hài tử. Trương Vi khí lực rất lớn, để Tô Nhan bả vai có chút đau nhức. Nàng ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn xem Trương Vi, "Vi Vi, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta cũng không phải loại kia đuổi tận giết tuyệt nữ nhân. Ta để quan chỉ mất đi một đứa bé, chỉ là muốn cho nàng cũng thể nghiệm một chút mất đi hài tử bi thống, ai bảo nàng trước đối ta hài tử hạ thủ. Hiện tại quan chỉ cảm nhận được cảm thụ của ta, ta đương nhiên sẽ không lại xuống tay với nàng, mà lại trong bụng của nàng chỉ còn lại một đứa con gái, đối ta không tạo thành uy hiếp, nàng muốn sinh ra tới liền sinh ra tới đi. Ngươi nếu là không yên tâm ta, dược vật nghiên cứu ra được về sau, có thể tự mình cho Diệp Lăng đưa qua, không thông qua tay của ta, lần này ngươi dù sao cũng nên an tâm à." Tại Tô Nhan lúc nói chuyện, Trương Vi nhìn chằm chằm vào nét mặt của nàng. Gặp nàng là thật tâm, Trương Vi rốt cục thở dài một hơi. Nàng liền sợ Tô Nhan đầu góc lại khinh suất, muốn đi đối phó quan chỉ. Quan chỉ nếu là biết mình hài tử không có là Tô Nhan hạ thủ, chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Dù sao quan chỉ là hắc đạo xuất thân, trên tay dính mấy đầu nhân mạng, chẳng có gì lạ. Huống chi nàng hiện tại sau lưng còn có Âu Dương gia chỗ dựa. Trương Vi cũng không dám tưởng tượng Âu Dương gia biết chuyện này hậu quả. Trương Vi nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi. Lại mở mắt ra lúc, nàng khôi phục tỉnh táo. Nàng căn dặn Tô Nhan, dược vật ta sẽ lại nắm chặt thời gian, có thể sớm một chút liền sớm một chút. Còn ngươi mới vừa nói, vậy thì làm như vậy đi. Dược vật nghiên cứu ra được về sau, ngươi không thể dính một điểm tay, ta sẽ đích thân cho Diệp Lăng đưa qua. Tô Nhan nhếch miệng, biết, ta nói sẽ không động tay chân, liền tuyệt đối sẽ không động tay chân. Đạt được Tô Nhan cam đoan, Trương Vi không có lại nhiều lợi. Rời đi phòng bệnh, lại một đầu chui vào dưới mặt đất phòng nghiên cứu. Âu Dương gia. Âu Dương Lăng hôm nay đi công ty làm việc công, an tĩnh trong phòng ngủ, quan chỉ vừa nghỉ trưa tỉnh lại. Lúc này, nàng chính nghe lấy một chiếc điện thoại. Trên mặt biểu lộ, theo thanh âm bên đầu điện thoại kia, trở nên càng ngày càng nặng lạnh. Ngươi xác định, Tô Nhan mang thai. Điện thoại bên kia Tô Huyên thanh âm lại trở nên kích động lên, đem mình thăm dò Tô Nhan chi tiết 1 năm 1 10 toàn bộ nói cho quan chỉ. Quan chỉ mình liền mang thai, từng cái so sánh Tô Huyên nói tới những chi tiết kia, rất nhanh liền xác định Tô Nhan là thật mang thai. Tô Huyên bên kia hồi báo thời điểm, vẫn không quên bắt quái, quan chỉ, ngươi nói tỷ ta hải tử, sẽ không thật là Diệp Lăng loại à? Ta nhìn ngươi cũng không giống là không quản được một nửa khác người à, làm sao lại để cho ta tỷ có thời cơ lợi dụng đâu? Quan chỉ không nói chuyện, trong đầu cấp tốc cắt tỉa một lần mấy tháng này đến nay phát sinh tất cả cùng Tô Nhan có liên quan sự tình. Trong lòng rất nhanh liền có suy đoán. Lần trước tại Tôn Phi Dương du thuyền bên trên, Tô Nhan vì Âu Dương Lăng cản thương. Bác sĩ nói Tô Nhan hải tử bởi vì một thương kia xảy thai, còn dẫn đến trùng thân không mang thai. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều bị Tô Nhan man thiên quá hải lừa gạt. Hải tử căn bản không có chết, còn êm đẹp địa tại Tô Nhan trong bụng. Quan chỉ lúc ấy cũng có hoài nghi, thậm chí còn ba phen mới bận thăm dò qua Tô Nhan. Nhưng lại đều không có bắt được Tô Nhan mánh khỏe. Không nghĩ tới lần này, bị Tô Huyên phát hiện. Quan chỉ khỏe môi ý cười băng lãnh. Tô Nhan a Tô Nhan, ta còn thực sự là coi thường ngươi a. Khó trách Tô Nhan muốn đối mình hạ độc, muốn hại chết nàng nam thai. Nguyên lai là sợ con của mình, uy hiếp được con nàng địa vị. Tô Nhan nếu là bình an sinh hạ nam hài này, Âu Dương Lăng bên này là tuyệt đối sẽ không nhận. Quan chỉ tin tưởng Âu Dương Lăng đối với mình tình ý, tin tưởng hắn sẽ đứng tại phía bên mình. Nhưng là sợ con nghi, Âu Dương Trấn. Thái độ của bọn hắn, quan chỉ không có một chút lòng tin. Vô luận như thế nào, Tô Nhan hải tử, không thể lưu. Chương 780, nhi tử cùng nữ nhi, ngươi thích người nào hơn? Chương 780, nhi tử cùng nữ nhi, ngươi thích người nào hơn? Liên quan tới Tô Nhan mang thai một chuyện, quan chỉ trong lòng rất nhanh liền có chủ ý Tô Nhan hải tử không thể lưu, nhưng lại không thể từ nàng tự mình động thủ. Nếu không ngày sau nếu là bị truy tra ra, nàng cũng sẽ nhận liên lụy. Mà tốt nhất động thủ nhân tuyển chính là Tô Huyên. Tô Huyên muốn là đối Tô Nhan ghi hận trong lòng, hai tỷ bội tính nết bất hòa, Tô Huyên làm ra tổn thương Tô Nhan sự tình, cũng là hợp tình lý. Hạ quyết tâm, quan chỉ đối bên đầu điện thoại kia Tô Huyên nói, Tô Nhan trong bụng hải tử là nàng lừa A Lăng tinh trùng, mình dùng ống nghiệm kỹ thuật có được. Nàng lúc trước làm một màn kịch, đem chúng ta tất cả mọi người lấp liếm đi, cho là nàng hải tử sẽ thai. Tô Huyên, lần này cần không phải ngươi ngẫu nhiên phát hiện chờ nàng sinh hạ hải tử, ta còn muốn vãn hồi đã muộn, lần này sự tình ngươi làm được rất tốt, cảm ơn ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Tô Huyên đắc ý nhếch miệng. Quan chỉ, ta cũng không nên ngươi một câu nhẹ nhàng nói lời cảm tạ, trọng đại như vậy tin tức, ta cứ như vậy không giữ lại chút nào điểm nói cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên biểu hiện ra một điểm thành ý sao? Nghe thấy Tô Huyên như thế ngay thẳng bắt chẹt lời nói, quan chỉ cũng không tức giận, ngược lại còn có chút cao hứng. Chỉ cần Tô Huyên toan tính lưu đồ vật, nàng cấp nổi. Như vậy cái này một cọc giao dịch, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ngươi yên tâm, thứ ngươi muốn ta đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, như vậy đi, kinh ngoại ô cái kia một tòa biệt thự, ta chưa chuyển tới tên của ngươi hạ như thế nào? Yên tâm, ta sẽ làm đến không có chút nào phát giác, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện ngươi là người sở hữu. Quan chỉ rõ ràng Tô Huyên dạ tâm, cũng rõ ràng nàng lo lắng. Tô Huyên nghe vậy, quả nhiên thỏa mãn cười. Quan chỉ, cùng ngươi dạng này nữ nhân thông minh nói chuyện, chính là thông khoái. Ngươi yên tâm đi, tỷ ta bên này ta nhất định sẽ hảo hảo mà nhìn chằm chằm vào. Quan chỉ ngoắc ngoắc môi, tốt, vất vả ngươi. Về sau kế hoạch, quan chỉ còn không có cùng Tô Huyên lộ ra. Hiện tại cùng Tô Huyên nói, còn hơi sớm. Dù sao Tô Huyên còn không có lấy được Tô Nhan tín nhiệm, mà lại để Tô Nhan nghiên cứu dược vật cũng còn không có đưa tới. Bạn nhất tại cái này khẩn yếu quan đầu bị Tô Nhan phát hiện mánh khỏe, quan chỉ bên này được không bù mất. Nàng nhất định phải hảo hảo mưu tính một phen, bảo đảm bạn vô nhất thất. Tô Nhan cùng quan chỉ chuyện bên này, Âu Dương Lăng không biết chút nào. Hắn vội vàng chuyện của công ty vụ, ngoài ra còn có Dạ Minh một chuyện. Từ lần trước trong hẻm nhỏ, Dạ Minh bị dưới tay hắn người bắt sống về sau, Âu Dương Lăng vẫn tại nghị trăm phương ngàn kế cậy mở miệng của hắn. Dạ Minh phía sau màn sai sự, đến cùng là ai? Làm sao Dạ Minh thật sự là mạnh miệng, nhiều ngày như vậy đi qua, như cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Cuối cùng Âu Dương Lăng cũng bị kéo đến kiên nhẫn hao hết, trực tiếp thỉnh cầu đại ca trợ giúp. Đại ca Âu Dương Sâm ở phương diện này kinh nghiệm, nhưng so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Âu Dương Sâm từ Âu Dương Lăng trong miệng biết được chuyện từ đầu đến cuối, không chút do dự đáp ứng. Tốc độ của hắn cực nhanh. Bất quá nửa ngày, Dạ Minh liền mở miệng. Chỉ là hình dạng của hắn quá mức thảm liệt, Âu Dương Sâm sợ hù đến đệ đệ, liền mình đem từ Dạ Minh nơi đó nghe được chuyện cáo cho hắn. Dạ Minh nói hắn chuyện làm là thượng quan Nhược Vân phân phó, hai huynh muội nội chiến, vì tranh đoạt vị trí gia chủ, lẫn nhau tính toán. Chỉ là không nghĩ tới ngày đó ngươi sẽ xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, Dạ Minh ra ngoài thủ riêng, thế là muốn mượn cơ hội này đưa ngươi giết đi. Về phần Dạ Minh nói tới thủ riêng là cái gì, lần này hắn ngược lại là mười phần mạnh miệng. Vô luận Âu Dương Sâm sử dụng thủ đoạn gì, hắn đều tuyệt không mở miệng. Âu Dương Lăng trong lòng lại rõ ràng, Dạ Minh nói tới thủ riêng là thế nào một chuyện. Dạ Minh thích quan chỉ. Từ hai người gặp lần đầu tiên thời điểm bắt đầu, Dạ Minh liền đối với hắn mang một loại cừu hận tình cảm. Về sau càng là khắp nơi nhằm vào, lại nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ. Nếu không phải Âu Dương Lăng phúc lớn mạng lớn, sớm bị Dạ Minh cho tính toán đến. Đối với Dạ Minh người này, Âu Dương Lăng trong lòng không có một tia mềm lòng. Loại thời điểm này, đối người khác mềm lòng, chính là tàn nhẫn đối với mình. Âu Dương Lăng quyết định nói, đại ca, đã Dạ Minh đều đã nói, như vậy hắn liền không có lại cần phải lưu lại, vất vả đại ca giúp ta xử lý hắn đi. Đối với đệ đệ thỉnh cầu, Âu Dương Sâm từ trước đến nay không có không nên. Đúng rồi, từ Dạ Minh nơi đó, ta còn phải bẻ sầu một sự kiện. Dạ Minh là thượng quan Thụy con riêng, thượng quan Thụy tựa hồ cùng quan Trạch Khôn ở giữa có giao dịch nào đó, thế là tương Dạ Minh đặt ở quan Trạch Khôn bên người bồi dưỡng. Chỉ là hiện tại quan Trạch Khôn cùng thượng quan Thụy đều đã chết rồi, đến cùng là giao dịch gì, đã đào không ra ngoài. Bất quá Âu Dương Lăng đối với loại này căn bản không có hứng thú. Người chết như đèn diệt, hắn sẽ không đi truy nguyên. Đối với Dạ Minh xử trí, hai huynh đệ rất nhanh thương thảo ra kết quả. Dạ Minh loại người này chính là muốn chạm thảo trừ căn. Nếu không ngày sau bị hắn bắt được cơ hội, hắn nhất định sẽ phản công. Lần này có đại ca hỗ trợ, Âu Dương Lăng yên tâm trăm phần. Hắn tin tưởng đại ca liền lặng yên không một tiếng động xử lý tốt chuyện này. Mà liên quan tới Dạ Minh chuyện này, Âu Dương Lăng không có ý định nói cho Quan Chỉ. Hắn thấy Dạ Minh đối Quan Chỉ tình cảm đều là hắn mong muốn đơn phương. Quan Chỉ cho tới bây giờ liền không có tại Dạ Minh trên thân cho bất kỳ ánh mắt dừng lại. Như vậy, Âu Dương Lăng cũng không cần thiết cầm chuyện này đi cho Quan Chỉ ngột ngạt. Tại thê tử trước mặt nhắc lên một cái khác tình địch, Âu Dương Lăng là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Cùng đại ca gặp xong mặt về sau, Âu Dương Lăng trở lại công ty tiếp tục xử lý công việc bên trên sự vụ. Buổi tối 7 giờ, Âu Dương Lăng đúng giờ tan sở về đến nhà. Đêm nay lại là chỉ có hắn, Quan Chỉ cùng Sở Quân Nghi ba người ăn cơm chiều. Đại ca thương khôi phục tốt về sau, rất mau trở lại đến cương vị, trở nên bận rộn. Phụ thân thì càng không cần nói, Âu Dương Lăng đã tốt một đoạn thời gian chưa từng gặp qua mặt của hắn. Bất quá phụ thân sự tình, còn chưa tới phiên hắn đến quan tâm. Hơn nữa nhìn mãi mãi gần nhất thoải mái bộ dáng, Âu Dương Lăng có thể đoán ra phụ thân cùng đại ca là chuyện tốt gần. Sau buổi cơm tối, Âu Dương Lăng đổi tiếp Quan Chỉ về phía sau vườn hoa tản bộ. Theo hải tử tháng càng lớn, Quan Chỉ hành động càng thêm gian nan. Bác sĩ cố ý dặn dò qua, phụ nữ có thai không thể mỗi ngày nằm, cần thích hợp rèn luyện. Âu Dương Lăng nhớ kỹ trong lòng, liền dưỡng thành mỗi ngày sau bữa ăn bồi Quan Chỉ tản bộ quen thuộc. Âu Dương gia đám người hầu cũng biết điểm này, hậu hoa viên mua đến thời gian này liền sớm thanh tràng. Trong sáng dưới ánh trăng, trên mặt đất giống như phủ một tầng cả sa. Âu Dương Lăng một tay vịn Quan Chỉ, tay kia tại trên bụng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Phản phất cảm nhận được phụ thân thân cận, hai tử rất vui sướng đạp một cái. Phát giác được dưới bàn tay truyền đến dị động, Âu Dương Lăng cao hứng ngẩng đầu nhìn về phía Quan Chỉ, "Chi chi, vào bảo tại đạp ta." Quan Chỉ tự nhiên cũng cảm nhận được. Nàng mặt mày ôn nhuận điểm nói, nàng gần nhất một mực nghịch ngợm như vậy, nếu là sinh ra tới, chắc là một cái hoạt bát hài tử. Âu Dương Lăng đối với điểm này rất là đồng ý, nữ hài tử hoạt bát một chút mới tốt ta, dạng này mới không dễ dàng thụ người khác khi dễ. Quan Chỉ nghe vậy, bất động thanh sắc hỏi, "A Lăng, ngươi rất thích nữ nhi, đúng không?" Âu Dương Lăng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức không hiểu nhìn qua bên cạnh thân thế tử, "Đương nhiên, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích." Quan Chỉ ngay sau đó hỏi, "Vậy nếu như để ngươi chọn, nhi tử cùng nữ nhi, ngươi thích người nào hơn?" Chương 781, Tô Nhan Hải tử đi ở chương 781, Tô Nhan Hải tử đi ở nhi tử cùng nữ nhi thích người nào hơn. Âu Dương Lăng không nghĩ tới Quan Chỉ sẽ như vậy hỏi, hắn nghiêm túc nghĩ, thành thật điểm nói, "Chi chi, ta đối với là nhi tử vẫn là nữ nhi, cũng không có đặc biệt thích, chỉ cần hắn là chúng ta tình yêu kết tinh, ta liền đều thích." Âu Dương Lăng nghĩ lầm Quan Chỉ sợ hãi sinh ra là cái nữ nhi, mình sẽ không thích. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve Quan Chỉ bụng, nghiêm túc cam đoan, "Nữ nhi là chi kỷ nhỏ áo đông, chỉ cần nàng có thể bình an giáng sinh, chính là chúng ta Âu Dương gia tiểu công chúa." Quan Chỉ có chút cắn môi, "A Lăng, ta là lo lắng mãi mãi cùng phụ thân bên kia, bọn hắn sẽ không hài lòng." Âu Dương Lăng cơ hồ lập tức nói ra, "Chi chi, sẽ không. Ta biết mãi mãi có chút coi trọng dòng dõi huyết mạch, nhưng là chúng ta không nhất thời bội ba không phải sao? Hiện tại sinh nữ nhi, về sau chúng ta cũng còn có cơ hội sinh con trai, coi như không có cũng không quan hệ, cấp trên còn có đại ca đỉnh lấy đâu." Âu Dương Lăng đúng là nghĩ như vậy. Tại Âu Dương gia, dòng dõi truyền thừa xác thực rất trọng yếu, nhưng là đến một lần hắn không phải trưởng tôn, thứ hai không phải gia chủ người thừa kế, dòng dõi áp lực kỳ thật không có Âu Dương Sâm lớn như vậy. Coi như chỉ có một đứa con gái, hắn cùng Quan Chỉ về sau chỉ cần hào hảo bồi dưỡng nữ nhi, cũng có thể để nàng một mình đảm đương một phía. "Chi chi, ngươi yên tâm đi, mãi mãi bên kia ta sẽ đi cầu thông. Hiện tại là bởi vì đại ca còn chưa có kết hôn, cho nên mãi mãi chỉ có thể nhìn chằm chằm bụng của ngươi. Chờ đại ca thành nhà lập nghiệp, mãi mãi muốn quan tâm sự tình liền có thêm, đến lúc đó chắc chắn sẽ không lại như vậy chú ý ngươi sinh nam vẫn là sinh nữ." Quan Chỉ cái này một thai, không hề nghi ngờ là một nữ hài. Nhưng là vì an Quan Chỉ tâm, hắn chỉ có thể nói như vậy. Tại Âu Dương Lăng xem ra, mãi mãi cùng phụ thân đều là rất khai minh. Hắn tin tưởng coi như Quan Chỉ sinh chính là nữ nhi, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Về sau thời gian còn dài mà, hết thệ cũng có thể. Quan Chỉ bị Âu Dương Lăng an ủi một phen, thần sắc không còn lo lắng như vậy. Nàng vòng lấy Âu Dương Lăng cánh tay, có chút nghiêng đầu, dựa vào bờ vai của hắn. Nàng dùng giống như nói đùa thanh âm nói, "A Lăng, trước đó Tô Nhan mang thai con của ngươi, đứa bé kia mặc dù là nàng sử dụng thủ đoạn có được, nhưng là hài tử sinh non về sau, ngươi có hay không cảm thấy có chút tiếc nuối? Ngươi có thể nói thật với ta sẽ không ăn dấm." Quan Chỉ là thật sẽ không ăn dấm, nàng chỉ là muốn biết Âu Dương Lăng chân thực ý nghĩ. Nếu như Âu Dương Lăng đối đứa bé kia cảm thấy có chút tiếc nuối, như vậy nàng sẽ tuân theo Âu Dương Lăng tâm ý, không đối Tô Nhan hải tử hạ sát thủ. Tại Quan Chỉ xem ra, Tô Nhan sinh hạ đứa bé này, xác thực sẽ uy hiếp được địa vị của nàng. Dù sao một nữ hải cùng một cái nam hải, đứng tại gia tộc cấp độ, cái nào đối với gia tộc càng có lợi hơn, liếc qua thấy ngay. Nhưng cùng lúc Quan Chỉ vô cùng rõ ràng, chỉ cần Âu Dương Lăng từ đầu đến cuối đứng tại phía bên mình, nàng liền có rất lớn phần thắng. Lấy Sở Quân Nghi cùng Âu Dương chấn đối Âu Dương Lăng yêu thương trình độ, nếu như Âu Dương Lăng không nguyện ý, Tô Nhan đứa bé này muốn nhận tổ quy tông sẽ có tương đối khó độ. Nếu như Âu Dương Lăng đối Tô Nhan trong bụng hải tử ôm lấy một tia quan tâm, như vậy Quan Chỉ nguyện ý tiếp nhận Tô Nhan hải tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đứa bé này đã cùng Tô Nhan đoạn tuyệt quan hệ, về sau chỉ có thể nhận nàng vì mẫu thân. Đem Tô Nhan hải tử nhận tại dưới đầu gối mình nuôi dưỡng lớn lên, chắc hẳn Sở Quân Nghi cùng Âu Dương chấn sẽ rất vui thấy kỳ thành. Tại đêm nay trước đó, quan chỉ là 10 phần chắc chắn muốn giết chết Tô Nhan trong bụng đứa bé kia. Nhưng là nghe được vừa rồi Âu Dương Lăng cái kia một phen, nghe được hắn như vậy vì chính mình suy nghĩ, quan chỉ tâm vung lòng một cái chớp mắt. Nếu như Âu Dương Lăng muốn đứa bé này, như vậy nàng nguyện ý nhượng bộ một bước này. Nàng để ý là Âu Dương Lăng, chỉ cần Âu Dương Lăng nguyện ý, nàng không còn hai lời. Dù sao đoạn đường này đi tới, nàng thua thiệt Âu Dương Lăng rất nhiều. Tô Nhan đứa bé này có Âu Dương Lăng huyết mạch, dễ dàng tha thứ hạ đứa bé này, xem như nàng đối Âu Dương Lăng một loại đền bù. Đại khái là quan chỉ thần sắc quá mức nghiêm trọng, tuyệt không giống nói đùa. Âu Dương Lăng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề của nàng. Một hồi lâu, hắn mới lắc đầu, "Chi Chi, đối với ta mà nói, từ biết đứa bé này tồn tại về sau, ta liền không hy vọng hắn sinh ra trên thế giới này." Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, xa xăm lại thâm thúy. "Ta biết ta nói như vậy, 10 phần tàn nhẫn. Thế nhưng là ta từ đầu đến cuối cho rằng, hai tử hẳn là phụ mẫu tình yêu kết tình, nên phụ mẫu song phương ngậm lấy yêu thương cùng chờ đợi, mới giáng lâm trên thế giới này. Ta cùng Tô Nhan sớm đã trở thành tới thức, yêu hận gút mắc, một đoàn dây rối. Loại tình huống này ra đời hải tử, sẽ chỉ trở thành Tô Nhan lợi dụng công cụ. Nàng có lẽ cũng đối hải tử mang yêu thương, nhưng ở ta xem ra, tóm lại là lợi dụng nhiều một ít. Nếu như đứa bé này tương lai muốn trở thành Tô Nhan lợi dụng công cụ, như vậy không bằng cho tới bây giờ liền không có tới qua thế giới này, chuyện này với hắn mà nói có lẽ muốn hạnh phúc một chút." Quan chỉ nghiêm túc lắng nghe Âu Dương Lăng, đem hắn mỗi chữ mỗi câu đều ghi tạc trong lòng. Âu Dương Lăng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân thế tử, "Chi Chi, đứa bé kia sinh non, từ hắn tồn tại một khắc kia trở đi, liền đã trở thành Tô Nhan lợi dụng công cụ, cho nên ta cũng không cảm thấy tiếc nuối." Quan chỉ trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, "Vậy nếu như Tô Nhan chỉ là đơn thuần muốn có một cái con của ngươi đâu? Nếu như nàng chưa từng giấu trong lòng mục đích nào đó, chỉ là đầy cõi lòng yêu thương địa muốn đứa bé này giáng sinh, trở thành thân nhân của nàng, lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau đi xuống đâu?" Âu Dương Lăng nhịn cười không được, "Tô Nhan sẽ không như thế làm, nàng không phải loại người này." Tô Nhan đối với hắn cố chấp đã sâu tận xương thủy. Nàng lúc trước nghĩ trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếp cùng Tôn Phi Dương hợp tác, cũng muốn trộm được hắn tinh trùng mang thai đứa bé kia, liền không khả năng lại ôm đơn thuần như vậy mục đích. Quan chỉ chấp nhất địa hỏi, "A Lăng, ta nói là nếu như Tô Nhan thật chỉ là muốn hải tử lưu một cái tưởng niệm, ngươi sẽ nguyện ý không?" Quan chỉ xin hỏi đồ Âu Dương Lăng. Trên mặt hắn xuất hiện một lát mở mịt cùng không hiểu. Quan chỉ cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, không có thúc giục không có hỏi tới, chỉ là an tĩnh chờ đợi câu trả lời của hắn. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Lăng thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Lần này, thanh âm của hắn rõ ràng, trầm ổn. Nếu như đứa bé này có thể cho Tô Nhan mang đến cứu rỗi, không để cho nàng lại như thế cố chấp, điên dại, mất đi bản thân. "Ta muốn, ta có lẽ là nguyện ý đi." Chương 782, năm đó Diệp Lăng được thu dưỡng chân tướng. Chương 782, năm đó Diệp Lăng được thu dưỡng chân tướng. Nếu như đứa bé kia là Tô Nhan đầy cõi lòng yêu thương, không mang theo bất kỳ mục đích gì khác cầu, như vậy hài tử sinh ra liền có ý nghĩa. Từ nay về sau, cho dù phụ thân vắng mặt, cũng sẽ có mẫu thân vì hắn bổ túc hết thảy, hắn sẽ ở giàu có, tràn đầy yêu thương bên trong lớn lên. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là ta suy nghĩ. Dù sao hài tử đã xảy thai, Tô Nhan cũng không thể nào là một cái như thế vô tư mẫu thân, chúng ta bây giờ thảo luận những thứ này đều không có ý nghĩa. Nói xong, Âu Dương Lăng dắt quan chỉ tay, mang theo nàng quay người, hướng phòng khách phương hướng đi. "Tốt, đêm nay tản bộ đủ rồi, chúng ta trở về đi." Quan chỉ không có dãy rủa, thuận theo địa về nắm chặt Âu Dương Lăng tay, "Tốt, trở về đi." Hai vợ chồng song vai, cùng một chỗ đi trở về. Quan chỉ trong đầu hồi tưởng đến Âu Dương Lăng vừa rồi cái kia một phen, không có ý nghĩa sao? Quan chỉ nhẹ nhàng địa cười, nàng nghĩ, nàng có lẽ đã có đáp án. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. "Tô Nhan, đứa bé này sống hay chết, đều xem ngươi lựa chọn ra sao. Đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội." Bãi đậu xe dưới đất, Âu Dương Trấn cuối cùng kết thúc mấy ngày nay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, có thể trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Lái xe nhanh chóng đi đến vị trí lái, Âu Dương Trấn vừa muốn mở cửa xe, sau lưng đột nhiên một trận tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một đôi tay yếu đuối không xương tay đột nhiên đè lại cổ tay của hắn, "Trấn ca." Âu Dương Trấn quay đầu, trông thấy Thượng Quan Hoài Tuyết. Nàng tựa hồ là chạy tới, sắc mặt hiện ra hửng hồng, thở hổn hển không thôi. Âu Dương Trấn bất động thanh sắc thu hồi mình tay, con ngươi lạnh lùng mà nhìn trước mắt nữ nhân này, như cùng ở tại nhìn một người xa lạ. "Chuyện gì?" Thượng Quan Hoài Tuyết tự nhiên chú ý tới Âu Dương Trấn trong lời nói lạnh lùng, nhưng là nàng hiện tại không có tâm lực đi so đo những thứ này. Nàng đội bằng nói, "Trấn ca, ta cho ngươi phát thật nhiều tin tức, nhưng là ngươi một đầu đều chưa có trở về. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn theo ngươi thương lượng, chúng ta có thể tìm cái địa phương nói một chút sao?" Âu Dương Trấn nhanh chóng lại quả quyết địa nói, "Giữa chúng ta không có gì để nói." Không cần đoán, hắn cũng biết Thượng Quan Tình tìm hắn là vì cái gì. Nhất định là vì Thượng Quan nhược hơn chức quan một chuyện. Chuyện này đã trở thành kết cục đã định, lại không cải biến khả năng. Thượng Quan gia dám đối với hắn tiểu nhi tử xuất thủ, như vậy hắn dùng một điểm thủ đoạn đoạt đi Thượng Quan nhược hơn chức vị, cũng là hợp tình lý. Không có xuất thủ đưa Thượng Quan nhược hơn từ địa, đã là hắn nể mặt. Hiện tại hắn cùng đại nhi tử Âu Dương Sâm đang đứng ở thăng chức khảo sát kỳ, không dễ làm chết người. Thượng Quan Hoài Tuyết không nghĩ tới Âu Dương Trấn như thế ngay thẳng liền cự tuyệt, sắc mặt không khỏi tái đi. Nàng đánh mắt từng đỏ, trong mắt mang theo một điểm cầu xin, hèn bọn địa nói, "Trấn ca, ta biết chuyện này là nhi tử ta cùng nữ nhi làm sai, giữa bọn hắn đấu pháp không nên liên lụy đến tiểu lăng trên thân, nhưng lần này thật chỉ là ngoài ý muốn. Ta nguyện ý cho tiểu lăng đền bù, bất luận hắn muốn cái gì đều có thể, chỉ cần ta có. Trấn ca, cầu ngươi mở một mặt lưới đi, chức vị này đối đầu quan như vân thật rất trọng yếu, nếu như không có, chúng ta Thượng Quan gia tiền đồ cũng chấm dứt." Thượng quan Hoài Tuyết trong khoảng thời gian này vận dụng hết thể mọi người mạch, lấy trước kia tốt hơn người nói chuyện, hiện tại cả đám đều lắc đầu thở dài, không ai nguyện ý thân xuất biệt thủ. Nguyên bản xem trọng thượng quan gia mấy cái lãnh đạo, hiện tại cũng chỉ là đứng ngoài quan sát. Thượng quan Hoài Tuyết liền biết, chuyện này đầu nguồn tại Âu Dương Trấn trên thân, chỉ có Âu Dương Trấn mới có thể giải quyết. Thế nhưng là nàng phát ra ngoài cho Âu Dương Trấn tin tức, đều như là thạch chìm đại hải, một đầu hồi phục đều không có. Không có cách, nàng chỉ có thể đến Âu Dương Trấn chỗ làm việc tìm hắn. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Âu Dương Trấn tựa hồ quyết định chủ ý không còn gặp nàng. Thượng quan Hoài Tuyết thật vất vả tìm tới Âu Dương Trấn tan tầm cơ hội, cùng hắn tiến đến bãi đỗ xe. Bây giờ nghe Âu Dương Trấn một tiếng cự tuyệt thỉnh cầu của mình, trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu. Âu Dương Trấn thật chẳng lẽ một điểm tình cũ đều không nhận sao? Thượng quan Hoài Tuyết nhìn xem Âu Dương Trấn, nghẹn ngào nói, "Trấn ca, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, về sau ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Thượng quan Nhược Hân không hiểu chuyện, "Ta về sau sẽ để cho hắn tự mình cùng tiểu lăng chịu nhận lỗi, van cầu ngươi." Âu Dương Trấn nhìn trước mắt cái này gần như sắp muốn rơi lệ nữ nhân, không có một tia mềm lòng. Hắn đột nhiên hỏi, "Năm đó thê tử của ta bị đặc vụ của địch bắt đi, chuyện này có phụ thân ngươi cùng thượng quan Thụy thủ bút, thượng quan Hoài Tuyết, ngươi đến tuột cùng có biết không tình?" Thượng quan Hoài Tuyết ngây mẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, Âu Dương Trấn lại đột nhiên nhắc lên chuyện này. Khi phản ứng về sau, nàng lập tức đưa tay thể, "Trấn ca, ta thể ta thật không biết rõ tình hình. Nếu là ta biết, ta nhất định đã sớm cho ngươi mật báo, ta không phải loại kia thấy chết không cứu người." Âu Dương Trấn mặt không biểu tình, không biết có hay không tin tưởng thượng quan Hoài Tuyết. Hắn lại hỏi, "Năm đó cô nhi viện tiểu lang bị đổi một chuyện, cũng không liên quan gì đến ngươi à?" Thượng quan Hoài Tuyết mấy lần bị chất vấn, ủy khuất nước mắt trong nháy mắt trở xuống. "Trấn ca, ta có thể rõ ràng địa nói cho ngươi, cái này cả kiện sự tình đều là phụ thân cùng thượng quan Thụy giấu giếm ta làm, ta thật tuyệt không cảm kích. Ta cũng là từ thượng quan Thụy trong miệng biết được chân tướng, khi đó ta mới hiểu được, vì cái gì ngươi muốn liều mạng chèn ép thượng quan gia, ta cũng rất hối hận. Nếu là ta sớm một chút biết được chân tướng, hai nhà quan hệ có phải hay không liền sẽ không đi đến hiện tại một bước này." Thượng quan Hoài Tuyết trên mặt che kín nước mắt, tất cả đều là hối hận. Nàng là thật thống hận phụ thân cùng thượng quan Thụy có nàng làm xuống loại này chuyện sai, hậu quả lại muốn nàng đến gánh chịu. Nàng khóc nói ra năm đó chân tướng sự tình, phụ thân năm đó biết được Âu Dương gia ghen một chuyện chân tướng về sau, chết sống không nguyện ý để cho ta gả cho ngươi, sợ ta mang thai chết tại giường sản phụ bên trên. Nhưng là hắn lại ngấp nghé Âu Dương gia ghen, tại thê tử ngươi mang thai tiểu lăng về sau, thiết kế hại nàng bị đặc vụ của địch bắt đi, thê tử ngươi sinh hạ tiểu lăng sau chết bởi suất huyết nhiều. Về sau tiểu lăng bị phụ thân bí mật mang đến một nhà cô nhi viện, sẽ có người định kỳ đến giúp tiểu lăng máu tiến hành nghiên cứu. Thẳng đến các ngươi phát hiện mánh khỏe tìm được nhà này cô nhi viện, phụ thân không nguyện ý từ bỏ, liền tìm cùng một nhà cô nhi viện một cái khác hài tử Âu Dương chết để thay thế, bọn hắn tại huyết dịch hàng mẫu bên trong động tay động chân, các ngươi không có phát hiện, đem Âu Dương chết nhận trở về. Lại về sau, chính là Tô gia đến cô nhi viện chọn lựa hài tử. Tô gia phụ mẫu chỉ sinh hai cái nữ nhi, không có nhi tử, liền muốn từ nhỏ bồi dưỡng một cái nam hài, là mình nữ nhi về sau người ở rể. Tiểu Lăng lần này được chọn chúng, phụ thân ta sử dụng rất nhiều thủ đoạn đều không có bỏ đi Tô gia phụ mẫu quyết định, phụ thân sợ làm việc cực đoan dẫn tới Âu Dương gia chú ý, chỉ có thể tạm dừng nghiên cứu, thuận thế để Tiểu Lăng bị Tô gia phụ mẫu thu dưỡng. Thượng quan Hoài Tuyết chưa nói là, phụ thân tạm dừng nghiên cứu, là bởi vì nghiên cứu 7-8 năm, đều không có nghiên cứu ra một tia thành quả. Cái này một hạng nghiên cứu quá hao phí thời gian cùng tiền tài, một khi bị Cửu gia phát hiện, chính là vạn kiếp bất phục. Khi đó vừa vặn Tô gia phụ mẫu đến nhận nuôi Âu Dương Lăng, phụ thân liền ở thúc đẩy chuyện này. Tại phụ thân xem ra, chỉ cần Âu Dương Lăng không quay về Âu Dương gia, không cho Âu Dương gia tăng thêm trợ lực, bị người Tô gia thu dưỡng chính là kết quả tốt nhất. Chương 783, Âu Dương Trấn cự tuyệt thượng quan Hoài Tuyết. Chương 783, Âu Dương Trấn cự tuyệt thượng quan Hoài Tuyết. Trấn ca, phụ thân làm việc này đều là công ta tuyệt không cảm kích. Ta cũng là tại năm ngoái phụ thân sinh bệnh thời điểm mới biết được chân tướng, đều là thượng quan Thụy nói cho ta biết. Lúc ấy Âu Dương Lăng thân phận đã bị sở lão phu nhân phát giác, ta liền không có tự tiện xuất thủ can thiệp. Trấn ca, ngươi phải tin tưởng ta, chân tướng sự tình chính là như vậy. Ta thể ta tuyệt đối không có một tơ một hào dầu diếm, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Thượng quan Hoài Tuyết lời nói ăn nói mạnh mẽ. Đây là nàng lần thứ nhất phát thể độc. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn qua Âu Dương Trấn, chờ mong câu trả lời của hắn. Âu Dương Trấn chỉ là lạnh nhạt nói, nếu như chuyện này thật không liên hệ gì tới ngươi, ta đương nhiên sẽ không liên lụy đến ngươi. Nhưng là thượng quan Nhược Hân việc này đã thành kết cục đã định, hắn hại tiểu lăng trúng đạn, thì nên trả ra đại giới. Còn hắn lúc trước đối tiểu sâm làm những chuyện kia, tiểu sâm sẽ tự mình từng cái đòi lại, không cần ta người cha này quan tâm. Thượng quan Hoài Tuyết, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, coi trọng ngươi một đôi nữ, nếu là bọn họ lần sau lại làm ra vượt quân sự tình, chỉ có thể dùng mệnh đến hoàn lại. Lúc trước thượng quan Nhược Hân đối đại nhi tử Âu Dương Sâm những cái kia tiểu đả tiểu nháo, Âu Dương Trấn không có để ở trong lòng, bởi vì hắn biết Âu Dương Sâm sẽ tự mình xử lý tốt. Nhưng là hiện tại tiểu nhi tử trở về, nhiều năm như vậy hắn đều không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, đối với cái này tiểu nhi tử hắn một lòng thương yêu, đương nhiên không thể cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Âu Dương Trấn lại không coi trọng quan Hoài Tuyết một chút, mở cửa xe rất nhanh, xe khởi động nên ngang rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại thượng quan Hoài Tuyết một cái cô độc bóng lưng. Thượng quan Hoài Tuyết hai mắt sưng đỏ, khắp khuôn mặt là nước mắt, trên thân tràn ngập mất tinh thần chi ý. Nếu là bị người khác trông thấy, sợ là không thể tin được trước mắt cái này chật vật nữ nhân là cái kia luôn luôn cao cao tại thượng quan Hoài Tuyết. Một cái khăn tay bị đưa tới thượng quan Hoài Tuyết trước mặt, gia chủ, lau một chút đi. Thượng quan Hoài Tuyết ngẩng đầu, trông thấy là Trần Cát, hướng nàng đắng chát cười một tiếng, Trần Cát, ngươi đã đến. Trần Cắt trầm mặc gật gật đầu. Hắn kỳ thật tới có một hồi lâu, là đuổi theo Thượng Quan Hoài Tuyết tới. Sau đó liền nghe đến hai người vừa rồi cái kia một phen đối thoại. Năm đó lão gia tử cùng Thượng Quan Thụy tạo nghiệt, bây giờ lại muốn Thượng Quan Hoài Tuyết đến hoàn lại, quả thực là quá bi thảm. Thế nhưng là ai bảo bọn hắn đều họ Thượng Quan đâu? Oan có đầu, nợ có chủ. Hiện tại lão gia tử bệnh nặng, Thượng Quan Thụy bỏ mình, Thượng Quan Nhược Vân còn không được việc gì. Đây hết thảy, chỉ có Thượng Quan Hoài Tuyết cái này gia chủ đương thời đến trả. Gia chủ, Âu Dương Trấn không đồng ý hỗ trợ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trần Cắt lo âu hỏi. Thượng Quan Hoài Tuyết cầm khăn tay, tỉ mỉ đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ. Trừ bỏ mí mắt còn có một số sưng đỏ, đã nhìn không ra cái khác khác thường. Thượng Quan Hoài Tuyết nói, Âu Dương Trấn bên này không nguyện ý nhả ra, Thượng Quan Nhược Vân chức vị, chỉ có thể là không còn giá trị rồi. Ta lại đi lại một chút nhân mạch, cho hắn khác mưu một cái chức vị đi, dù sao cũng so hiện tại chờ sắp xếp việc làm ở nhà muốn tốt. Dựa theo tình huống hiện tại, Thượng Quan Hoài Tuyết có thể cho Thượng Quan Nhược Vân mưu cầu chức quan, đoán chừng cũng cao không đến đi nơi nào. Nhưng là cũng nên trước chiếm một cái hố, nếu không đến lúc đó không quan có thể mặc cho, vậy liền chiêu cười. Kỳ thật chỉ cần Thượng Quan Nhược Vân chịu dụng tâm, liền xem như từ thấp chức quan làm lên, một bước một cái dấu chân, cũng là có thể đi lên. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mơ tưởng xa vời, ta thân là mẹ của hắn, cũng chỉ có thể giúp hắn đến một bước này, về sau đường chỉ có thể nhìn chính hắn. Nếu là hắn thật bất tranh khí, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta Thượng Quan gia mệnh số như thế, oán không được người khác. Thượng Quan Hoài Tuyết chính là nghĩ như vậy. Vì đứa con trai này, nàng hôm nay chạy tới Âu Dương Trấn trước mặt, ăn nói khép nép địa cầu tha thứ cầu giàn xếp, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau Thượng Quan Nhược Vân có thể đi ra một đầu dạng gì đường, đều xem chính hắn. Trần Cắt minh bạch Thượng Quan Hoài Tuyết ý tứ trong lời nói, trong mắt hiện lên một tia ám mang. Trên mặt lại như cũ cung cung kính kính nói, gia chủ nói đúng lắm. Trần Cát, chúng ta trở về đi. Thượng Quan Hoài Tuyết trải qua này một lần, cả người mỏi mệt đến không được, toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có. Trần Cát rất mau đem lái xe đến, chở Thượng Quan Hoài Tuyết về nhà. Thượng Quan gia, trong thư phòng, đông một tiếng vang thật lớn, cái bàn từ giữa đó nứt thành hai nửa. Thượng Quan Nhược Vân mặt mày hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nam nhân. Trần Thúc, mẫu thân của ta coi là thật nói như vậy. Trần Cát gật đầu, đại thiếu gia, gia chủ xác thực chính là nói như vậy. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Thượng Quan Nhược Vân bàn tay nắm chặt thành quyền, lại tại vỡ thành hai mảnh trên mặt bàn đập mạnh số quyền. Lốp bốp một trận văn động, cái bàn phân thành vô số khối. Một trận mảnh gỗ vụn cho bụi dơ lên, lộ ra Thượng Quan Nhược Vân mặt mày càng thêm ấm lãnh. Mẫu thân rõ ràng chính là có thể giúp ta, cái kia Âu Dương Trấn là nàng tình nhân cũ, chỉ cần mẫu thân nguyện ý, nàng nhất định có thể cầu được Âu Dương Trấn nhà ra. Hiện tại loại kết quả này, bất quá chỉ là nàng đối ta không chú ý thôi. Liên quan tới điểm này, Trần Cát cũng không cho rằng như vậy. Đại thiếu gia, lúc ấy gia chủ cùng Âu Dương Trấn đối thoại, ta ở bên cạnh toàn bộ đều nghe thấy được. Âu Dương Trấn đối với Âu Dương Lăng cái này tiểu nhi tử cực kỳ yêu thương, không muốn hắn nhận một tơ một hào tổn thương. Lần này Âu Dương Lăng trúng đạn, Âu Dương Trấn rất là tức giận, lúc này mới tại chức vị của ngươi điều lệnh bên trên động tay chân. Gia chủ là có giúp ngươi cầu tình, chỉ là Âu Dương Trấn tuyệt không nhả ra, gia chủ cũng không thể tránh được. Nâng lên chuyện này, Thượng Quan Nhược Vân liền cảm thấy một trận ủy khuất. Ta không có đối Âu Dương Lăng nổ súng, trên người hắn vết thương đạn bắn, theo ta liên quan như Vân không quan hệ. Chính là Thượng Quan tình tiện nhân kia làm, nàng cố ý vu oan đến trên người của ta. Trần Cắt thở dài một tiếng, đại thiếu gia, ngươi bất giận. Hiện tại Âu Dương Trấn đã nhận định chuyện này là ngươi gây nên, lại giải thích cũng vô dụng. Tóm lại, Âu Dương Lăng thụ thương là bởi vì Thượng Quan gia. Bút chứng này sẽ chỉ bị tính tại Thượng Quan nhà trên thân. Thượng Quan Nhược Vân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là tuôn ra hận ý. Âu Dương Trấn lao thất phu này, dám ngăn trở tiền đồ của ta, ta thật sự là hận không thể đem nó giết chi. Đột nhiên, hắn lời nói dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Cát. Trần Thúc, ta nhớ được cái kia tuyến nhân nói qua, Âu Dương Trấn chức vị điều lệnh sau khi xuống tới, lại muốn lập tức khải chỉnh ra ngoại quốc làm nhiệm vụ đúng không? Trần Cát gật gật đầu, là như thế này. Thượng Quan Nhược Vân thâm trầm cười một tiếng, ngươi nói, liền để hắn chết ở phi cơ nửa đường bạo tạc sự cố bên trong được chứ? Chương 784, đem Âu Dương Trấn đưa vào chỗ chết. Chương 784, đem Âu Dương Trấn đưa vào chỗ chết đúng, liền nên để Âu Dương Trấn đi chết. Thượng Quan Nhược Vân trong mắt đều là điên cuồng trả thù chi ý, không có đạo lý phụ thân ta chết rồi, Âu Dương Trấn vẫn còn có thể hảo hảo còn sống, hắn liền nên xuống địa ngục, đi cho ta phụ thân làm bạn. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là Thượng Quan Thủy chết, nhất định là Âu Dương Trấn phụ tử thúc đẩy. Thượng Quan Nhược Vân trong lòng vẫn luôn là cho rằng như vậy. Trần Cát nghe Thượng Quan Nhược Vân, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó. Đại thiếu gia, Âu Dương Trấn mắt thấy thăng chức sắp đến, bên người bảo hộ hắn người thì càng nhiều, lúc này nếu là xuống tay với hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thượng Quan Nhược Vân ngước mắt, nhìn chằm chằm Trần Cát, chỉ là không dễ dàng như vậy, không phải là không thể làm, đúng không, Trần Thúc? Trần Cát đáy mắt ám mang hiện lên, lập tức cười nhẹ nhàng gật đầu, phải vận dụng tuyến nhân hơi nhiều, nếu như đại thiếu gia kiên trì muốn làm như vậy lời nói, ta sẽ cố gắng đi thử một lần. Nghe thấy Trần Cát lời này, Thượng Quan Nhược Vân coi như hài lòng. Hắn gật gật đầu, Trần Thúc, ta đã sớm không quen nhìn Âu Dương gia, liền nên thừa cơ hội này, trực tiếp đem Âu Dương Trấn đưa vào chỗ chết. Không có Âu Dương Trấn, Âu Dương gia cũng kém không nhiều chấm dứt, chỉ dựa vào Âu Dương Sâm, ta không tin hắn có thể chống đỡ lấy toàn bộ Âu Dương gia. Thượng Quan Nhược Vân luôn luôn xem thường Âu Dương Sâm, cảm thấy hắn đơn giản chính là dựa vào mình ghen tiên phú, mới khắp nơi vượt qua hắn. Nếu là Âu Dương Sâm là một người bình thường, ngay cả hắn Thượng Quan Nhược Vân một sợi lông cũng không sánh nổi. Đại thiếu gia, Âu Dương Sâm người này cũng không thể khinh thường. Tóm lại, đại thiếu gia chuyện phân phó, ta sẽ hết sức đi làm. hy vọng đại thiếu gia giữ vững tỉnh táo, không nên bị người khác phát hiện mánh khóe. Đối với thượng quan Nhược Hân xúc động dễ giận điểm này, Trần Cát cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể hết sức khuyên can. Thượng quan Nhược Hân nghe Trần Cát khuyên cáo, thoáng tỉnh táo một chút. Hắn trầm giọng cam đoan, "Trần thúc, ngươi yên tâm, ta lần này sẽ không lại hành động theo cảm tính. Chuyện này phong hiểm ta rất rõ ràng, tốt nhất một kích tất trúng, nếu không thượng quan gia cũng sẽ bị kéo xuống nước, ta là tuyệt đối sẽ không để sự tình đi đến bước này." Gặp được quan Như Vân đã rõ ràng trong đó lợi và hại quan hệ, Trần Cát thấy tốt thì lấy. Hai người tụ cùng một chỗ, bắt đầu tinh tế thương thảo liên quan tới Âu Dương trấn một chuyện kế hoạch cụ thể. Sau một tiếng, Trần Cát từ thượng quan Nhược Hân trong thư phòng đi tới. "Trần thúc." Một đạo trong trẻo giọng nữ từ phía sau lưng vang lên, mang theo có chút kinh ngạc. Trần Cát thần sắc tự nhiên địa quay đầu lại, cười đuổi theo quan tình chào hỏi, "Nhị tiểu thư, ngươi làm sao ra phòng ngủ, bác sĩ không phải căn dặn ngươi phải thật tốt dưỡng thương sao?" Thượng quan tình trong tay bưng một chén trà sữa, nghe vậy nghịch ngợm xông Trần Cát thẻ lưỡi. "Ai nha, ta trong khoảng thời gian này một mực nằm ở trên giường đều nhanh muốn mốc meo. Cái này không thừa dịp mama không ở nhà, vụ trộm điểm cốc sữa uống trà mà. Trần thúc ngươi muốn vì ta giữ bí mật a?" Bả vai thụ thương về sau, thượng quan tình bị bác sĩ yêu cầu thanh đạm ẩm thực. Nàng chỉ giữ vững được mấy ngày lại không được. Thế là hôm nay vụng trộm điểm một chén trà sữa giải thèm một chút, không nghĩ tới sẽ vừa vặn đụng vào Trần Cát. Thượng quan tình ánh mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, có điểm tâm hư địa hỏi, "Trần thúc ngươi lại ở chỗ này, chẳng lẽ là mama đã trở về rồi?" Từ lần trước nói chuyện về sau, thượng quan tình liền rốt cuộc chưa từng gặp qua thượng quan Hoài Tuyết. Thượng quan Hoài Tuyết tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều không thấy bóng dáng. Mà liên quan tình đang vì liên lụy Âu Dương Lăng một chuyện cảm thấy chột dạ, lại không dám chủ động áp sát tới. Mẫu nữ quan hệ trong đó cũng bởi vậy trở nên có chút giằng co. Trần Cát đối với hai mẹ con này ở giữa khập khiễng cũng hơi có hiểu rõ. Hắn cười nói, gia chủ vừa trở về liền lại ra cửa. Gia chủ sợ đại thiếu gia tại loại này mẫn cảm thời điểm gây chuyện thị phi, cố ý để cho ta tới khuyên nhủ đại thiếu gia. Thượng quan tình nghe vậy nhếch miệng, đại ca cái loại người này mới không phải sẽ nghe khuyên cáo. Đại ca nếu là không chịu thua kém một điểm, nhà chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình cảnh như thế này. Trong thanh âm tràn đầy phàn nàn, nhưng cũng không tiếp tục nhiều châm chọc khiêu khích. Thượng quan Hoài Tuyết ngày đó lời nói, thượng quan tình cũng coi là nghe lọt được một chút. Chỉ ít trong thời gian ngắn, nàng không có ý định lại đuổi theo quan Như Vân đối nghịch. Hiện tại thượng quan gia loạn trong giang ngoài, hai huynh muội bọn họ nếu là tái khởi nội chiến, vậy nhưng thật sự là tự tìm đường chết. Thượng quan tình mặc dù tham luyến vị trí gia chủ, nhưng là hiện tại nhà đều nhanh nếu không có, nàng cũng không có ý định này đi tranh. Trần Cát nghe ra thượng quan tình trong lời nói yếu thế, cười cười, đại thiếu gia tính tình là có chút xúc động, nhưng là từ khi lão gia sau khi qua đời, đại thiếu gia cũng cải biến không ít. Đợi một thời gian, đại thiếu gia nhất định có thể gánh vác nhất gia chi chủ trách nhiệm, nhị tiểu thư làm muội muội, đối minh trưởng nhiều một ít tha thứ liền tốt. Thượng quan tình không kiên nhẫn khoát qua tay, được rồi, Trần thúc ngươi cũng đừng quên ta. Đại ca cho ta một bàn tay, thù này ta còn nhớ đâu. Chờ thêm quan gia an ổn xuống, ta lại tìm hắn tính sổ sách. Trần thúc, ngươi bận bịu đi thôi, ta cũng trở về gian phòng. Trần Cát gật đầu, quay người xuống thang lầu. Thượng quan tình đi thẳng tới phòng ngủ của mình trước cửa. Vừa muốn đẩy cửa đi vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác một trận. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng thang lầu, Trần Cát thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan tình tiện tay nắm qua một tên đang đánh quét hành lang người hầu, lạnh giọng hỏi, ngươi vừa rồi có nhìn thấy Trần thúc làm mấy điểm đi ta đại ca trong thư phòng sao? Người hầu sững sờ, gặp được quan tình sắc mặt khó coi, bận điệu cố gắng nghĩ lại. Gặp người hầu không nói lời nào, thượng quan tình không kiên nhẫn được nữa, uy, ta hỏi ngươi nói đâu? Ngươi không phải một mực phụ trách lầu hai quét dọn sao? Ngươi ở chỗ này ra ra vào vào, ngươi cũng sẽ không lưu ý thêm một chút. Người hầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, vội vàng nói, nhị tiểu thư, ta nhớ ra rồi. Trần tiên sinh là một giờ tiến lên đi đại thiếu gia thư phòng. Nàng lúc ấy vừa vặn muốn đổi nước, dẫn theo thùng từ Trần Cát bên người đi qua. Trong lúc vô tình liếc qua thời gian, vừa lúc là 2 giờ chiều cả. Hiện tại đã 3 giờ hơn, đi qua 1 giờ. Thượng quan tình nghe thấy người hầu nói thời gian, chăm chú nhíu mày lại. Trần Cát nói hắn là dựa theo mẫu thân phân phó, đi thuyết phục thượng quan Ngự Vân. Có thể dạng gì thuyết phục, phải hao phí 1 giờ lâu như vậy. Trừ phi, bọn hắn còn trao đổi một chút sự tình khác. Có thể Trần Cát là mẫu thân thủ hạ người, có thể đổi theo quan Như Vân trao đổi cái gì. Thượng quan tình trực giác ở trong đó có kịp bạc. Nàng âm thầm ghi ở trong lòng, chuẩn bị về sau lưu ý thêm một phen. Sắc mặt khôi phục như thường, thượng quan tình nghiêm túc phân phó người hầu, về sau Trần Thúc nếu là đi tìm đại ca, ngươi nhớ kỹ chú ý một chút thời gian, nếu là giống như hôm nay đồng dạng đợi lâu như vậy, lập tức cùng ta báo cáo. Người hầu liên tục không ngừng đáp ứng, vâng, nhị tiểu thư, ta nhớ kỹ. Âu Dương trấn bên này, tại bãi đỗ xe đuổi rơi thượng quan Hoài Tuyết về sau, trực tiếp trở về Âu Dương gia. Sở Quân Nghi đã sớm nhận được tin tức, phân phó người hầu làm một bàn thức ăn ngon. Gặp nhi tử rốt cục trở về, rõ ràng bởi vì mấy ngày qua làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mệt mỏi gầy đi trông thấy, Sở Quân Nghi đau lòng hỏng. Trên bàn cơm, Sở Quân Nghi càng không ngừng cho Âu Dương Trấn gấp thức ăn, để hắn hảo hảo địa bổ một chút thân thể. Âu Dương Trấn không có cự tuyệt mẫu thân hảo ý, tiếng chấm ăn. Nhiều ngày như vậy đến nay, Âu Dương gia người khó được tề tựu một bàn. Giờ phút này đều nghiêm túc hưởng dụng đồ ăn, trừ bỏ ngẫu nhiên gấp thức ăn âm thanh, ai cũng không nói gì. Sau bữa ăn, Âu Dương Trấn mới quay về đám người, tuyên bố mấy cái tin tức. Ta cùng Tiểu Sâm chức vị điều lệnh đều xuống tới, quan thăng một cấp. Cân nhắc đến gần nhất đủ loại sự tình, cây to đón gió, chúng ta tốt nhất khiêm tốn làm việc, liền bất lực xử lý thăng chức kiến. Sở Quân Nghi rất nhanh đồng ý, tốt, không làm liền không làm, nhà chúng ta người đều không thế nào thích náo nhiệt, hiện tại loại tình hình này, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Âu Dương gia hiện tại loại tình huống này, khó tránh khỏi nhận người đỏ mắt. Nếu là bởi vì tổ chức thăng chức yến dẫn tới người khác một chút tiểu động tác, vậy liền được không bù mất. Sở Quân Nghi đều đồng ý, Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Lăng bên này tự nhiên không còn hai lời. Còn có một việc. Âu Dương chấn đảo mắt một vòng đám người, tỉnh táo nói, phía trên yêu cầu ta mau chóng đến cương vị, cho nên một tuần sau, ta sẽ xuất phát tiến về Hắc Quốc. Âu Dương chấn ánh mắt rơi vào hai huynh đệ trên thân, Tiểu Sâm, Tiểu Lăng, đến lúc đó trong nhà liền dựa vào hai người các ngươi. Chương 785, Trần Cắt Lá Mặt Lá Trái. Chương 785, Trần Cắt Lá Mặt Lá Trái. Nghe được Âu Dương chấn, Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Lăng thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Âu Dương chấn nói, phía trên đã phát xuống thông chi, Tiểu Sâm sẽ bị triệu hồi trong nước. Mới chức vị đến cương vị thời gian tại một tháng về sau, một tháng này ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, quan tâm kỹ càng tình huống trong nhà, có bất kỳ không đúng, nhớ kỹ lập tức cho ta biết. Âu Dương Sâm nghe vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu, được rồi, phụ thân. Âu Dương chấn lại nhìn về phía Âu Dương Lăng. Cùng đối Âu Dương Sâm nghiêm khắc ánh mắt khác biệt, mang tới mấy phần tự ái. Tiểu Lăng, gia tộc sinh ý giao cho ngươi ta rất yên tâm, công việc phải bận rộn, nhưng là sinh hoạt cũng muốn chú trọng, có thời gian nhiều bồi bối thê tử ngươi cùng nãi mãi. Chờ thê tử ngươi bình an sinh hạ hải tử, hai người các ngươi kết hôn điển lễ cũng nên cử hành, đến lúc đó ta nhất định sẽ nhìn chút thời gian về nước tham gia. Âu Dương chấn mỗi lần tiếp vào phía trên phái phát nhiệm vụ, không có 3 năm 5 năm, cơ hội không về được nước. Lần này đối Âu Dương Lăng ưng thuận loại này hứa hẹn, là thật rất coi trọng vợ chồng bọn họ. Âu Dương Lăng đương nhiên minh bạch phụ thân một phen tâm ý, hắn cảm động nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt mãi mãi cùng Chi Chi, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ra cái gì sự tình. Các loại Chi Chi sinh hạ hải tử, ta liền gọi điện thoại cho ngài. Đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đều như thế hiểu chuyện, Âu Dương chấn khắp khuôn mặt là vui mừng. Hắn lập tức nghĩ đến mình đã đổi tên đổi họ nữ nhi, ánh mắt ảm ảm. Nhưng hắn luôn luôn tỉnh táo đã quen, điểm dị thường này không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Đem mấy món chuyện quan trọng nói xong, Âu Dương chấn không có chờ lâu, trực tiếp lên lầu 2 nghỉ ngơi. Một tuần sau liền muốn xuất phát, hắn đến dưỡng đủ tinh thần. Sở Quân Nghi thấy thế, không nói thêm gì, nàng cũng đau lòng con của mình. Nàng gọi tới Âu Dương Sâm, "Tiểu Sâm, phụ thân ngươi xuất ngoại công việc, liền giao cho ngươi. Cẩn thận một chút, đừng bỏ sót đồ vật." Âu Dương chấn thê tử mất sớm, trong nhà thiếu một cái nữ chủ nhân. Sở Quân Nghi thân là mẫu thân, đối với nhi tử trong quân sự vụ, luôn luôn muốn thị hiểm. Giao cho Âu Dương Sâm, lại hợp lý bất quá. Âu Dương Sâm đã sớm quen thuộc, nghiêm túc đáp ứng, tự đi thư phòng giúp phụ thân thu thập một chút trọng yếu đồ vật. Cũng không lâu lắm, liền có phụ thân người bên cạnh thư đến phòng gọi Âu Dương Sâm, "Đại thiếu gia, lão gia để ngài qua đi gian phòng của hắn một chuyến, có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng." Âu Dương Sâm nhíu nhíu mày, "Phụ thân chỉ gọi ta, không có gọi tiểu lang sao?" Người hầu lắc đầu, "Không có, lão gia chỉ gọi ngài." Âu Dương Sâm trong lòng căng thẳng, trực giác có cái gì chuyện quan trọng sắp phát sinh. Thần sắc hắn nghiêm túc đáp ứng, "Tốt, ta hiện tại liền đi qua." Kể từ cùng Trần Cắt thương thảo kế hoạch cụ thể chi tiết về sau, Thừa Quan Nhược Hân liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Bởi vì chức vị điều lệnh hủy bỏ, hắn trên người bây giờ cũng không có chức. Vốn nên chờ sắp xếp việc làm ở nhà, nhưng biểu hiện ra bận rộn thái độ. Liên tiếp mấy lần tìm không gặp người về sau, Thừa Quan Hoài Tuyết lạnh xuống sắc mặt. Nàng gọi tới Trần Cát, "Ngươi đi tìm kiếm Thừa Quan Nhược Hân, xem hắn gần nhất đến cùng đang làm cái gì, làm sao cả ngày cũng không thấy bóng người. Hiện tại thời buổi rối loạn, hắn cũng đừng cho ta dẫn xuất cái gì đại phiền bái." Đối với mình đứa con trai này tính nết, Thừa Quan Hoài Tuyết là hết sức rõ ràng. Luôn luôn thỉnh thoảng liền muốn dẫn xuất một chút sự tình tới. Trước kia có Thượng Quan Thụy vì hắn lợi ấy, hiện tại Thượng Quan Thụy chết rồi, Thượng Quan gia lại hiện xu hướng suy tàn. Nếu là dẫn xuất một chút ghê gớm phiền phức, Thượng Quan gia không ai có thể lại giữ được hắn. Trần Cắt nghe xong Thượng Quan Hoài Tuyết, Trần An Điệu nói, "Gia chủ ngài đừng nóng giận, đại thiếu gia gần nhất động tĩnh, ta một mực phái người nhìn chằm chằm đâu." Thượng Quan Hoài Tuyết meo lại mắt, "Ồ, cho nên hắn gần nhất đều đang làm những gì, làm sao một mực không thấy bóng dáng?" Trần Cắt trả lời, "Đại thiếu gia còn đang bởi vì chức vị điều lệnh hủy bỏ một chuyện sinh khí đâu, hắn gặp ngài không chịu hỗ trợ, liền mình đi tìm người nhờ quan hệ. Gần nhất mấy ngày nay tất cả đều bận rộn cùng những người kia ăn cơm, trong nhà bên này liền không để ý tới." Nghe thấy Trần Cắt nói như vậy, Thừa Quan Hoài Tuyết trong mắt nộ khí hơi tiêu tán chút. Chức vị điều lệnh một chuyện cũng không phải là ta không chịu giúp hắn, mà là sự tình đã thành kết cục đã định, ai cũng không cải biến được kết quả. Chuyện này có Âu Dương Chấn ở sau lưng trợ giúp, hiện tại người nào còn dám tại ngoài sáng bên trên giúp đỡ chúng ta Thượng Quan gia. Trên quan trường người nhất là định mọn, ngay cả ta đi cầu, đối phương cũng không chịu bán một phần mặt mũi. Thừa Quan Nhược Hân bận rộn mấy ngày nay, khẳng định cũng muốn không công mà lui. Trần Cắt giúp đỡ quên nhủ, "Ai, đạo lý là cái này a cái đạo lý, nhưng là đến miệng con vịt cứ như vậy bay, cho dù ai đến cũng sẽ cảm thấy không cam tâm. Gia chủ, liền để đại thiếu gia mình đi bận rộn đi, hiện tại không làm chút gì, hắn sợ là càng nuốt không trôi khẩu khí này." Thượng Quan Hoài Tuyết bị Trần Cắt lời nói cho khuyên động. "Đúng vậy à, Thượng Quan Nhược Hân nếu là một mực buồn bực trong nhà múc mèo, như vậy nàng liền lại nên quan tâm." Nàng du du địa thở dài một tiếng, "Được rồi, liền để hắn dày vò mấy ngày nay đi." Lập tức hắn mới chức vị điều lệnh cũng muốn xuống tới, mặc dù không phải cái gì quá lớn, nhưng nếu là hắn chịu cố gắng chịu lên tiến, về sau tấn thăng tuyệt đối không là vấn đề. "Trần Cát, ngươi đi giúp ta làm một lần tư tưởng của hắn công việc đi, để hắn không muốn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, trước từ cơ sở làm lên, cũng là một loại tôi luyện." Trần Cát là cùng tại Thượng Quan Hoài Tuyết lão nhân bên cạnh. Trần Cát có phụ thân là Thượng Quan Hoài Tuyết phụ thân người bên cạnh, nguyên bản Trần Cát cũng hẳn là đúng vậy, là Thượng Quan Hoài Tuyết nhìn chúng Trần Cát năng lực, đem hắn điều tới bên cạnh mình. Về sau, Trần Cát lại bị nàng xếp vào đến Thượng Quan Thụy bên kia. Trần Cát cũng coi là nhìn xem Thượng Quan Nhược Hân lớn lên. Hắn, Thượng Quan Nhược Hân tổng hội nghe vào một chút. Trần Cát mỉm cười đáp ứng, yên tâm đi gia chủ, ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên đại thiếu gia, không cho ngài thất vọng. Chương 786, nàng làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Chương 786, nàng làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Ngươi thật thấy rõ ràng, Trần Thúc có đến vài lần tại đại ca trong thư phòng đợi thời gian vượt qua một giờ. Trong phòng ngủ, thượng quan Tình một mặt nghiêm túc chất vấn đến cùng với nàng thông phong báo tin người hầu. Người hầu liên tục không ngừng gật đầu, kém chút liền muốn thể với trời. Nhị tiểu thư, ta thấy rất rõ ràng. Trần tiên sinh tuần này chỉ ít có 2-3 lần, tại đại thiếu gia trong thư phòng đợi thời gian vượt qua một giờ, ta đều có cố ý chú ý đồng hồ thời gian. Từ khi thượng quan Tình đặc biệt căn dặn về sau, người hầu vẫn lặng lẽ chú ý đến Trần Cát. Không nghĩ tới, lại còn thật bị nàng phát hiện mánh khỏe. Kỳ thật, Trần Cát nghe lệnh của thượng quan Hoài Tuyết, thường xuyên đi tìm tới quan Như Vân chuyện thương lượng, chuyện này vốn cũng không hiếm lạ. Trước kia, thượng quan Tình cũng gặp qua mấy lần, nhưng Trần Cát luôn luôn rất nhanh liền rời đi. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, rõ ràng không giống. Đến cùng là muốn trao đổi dạng gì sự tình, Trần Cát muốn tại thượng quan Như Vân trong thư phòng đợi thời gian lâu như vậy. Nghe người hầu báo cáo, thượng quan Tình trong lòng càng ngày càng hồ nghi. Trực giác của nàng, Trần Cát cùng thượng quan Nhược Vân tại dự mưu lấy một kiện đại sự. Đại sự này, thậm chí ngay cả mẹ của bọn hắn thượng quan Hoài Tuyết cũng không biết. Ngươi nhìn chằm chằm Trần Thúc nhiều ngày như vậy, có nghe hay không đến thứ gì? Thượng quan Tình không ôm cái gì hy vọng địa thuận miệng hỏi một câu. Dưới cái nhìn của nàng, nữ hầu chỉ là nữ hầu, tại nàng căn dặn ở dưới, có thể chú ý tới Trần Cát hành tung đã rất không dễ dàng. Lại kỹ càng sự tình, nàng đoán chừng cũng không có lá gan kia can thiệp. Không nghĩ tới, lần này thượng quan Tình thật đúng là mèo mù gặp cá rán. Nhị tiểu thư, ta còn thực sự nghe được một chút đồ vật. Cái gì? Thượng quan Tình đôi mắt lập tức sáng lên. Nữ hầu thần thần bí bí xích lại gần thượng quan Tình, thanh âm ép tới cực thấp. Hôm trước Trần Tiên Sinh thư đến phòng tìm đại thiếu gia chuyện thương lượng, cửa thư phòng không có đóng gấp, ta liền tiến tới nghe ngóng. Bọn hắn trò chuyện thanh âm rất nhỏ, ta chỉ lờ mờ nghe được câu dừng ra, xuất ngoại, máy bay bạo tạc mấy chữ mắt. Xem bọn hắn lúc ấy trên mặt biểu lộ, rất nghiêm túc rất chân thành. Âu Dương gia, xuất ngoại, máy bay bạo tạc. Thượng quan Tình thần sắc càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Thượng quan Nhược Hân cùng Trần Cát thương lượng sự tình, cùng Âu Dương gia có quan hệ. Thượng quan Tình trong đầu nhanh chóng loại bỏ một chút cùng Âu Dương gia có liên quan tin tức. Nàng trong khoảng thời gian này mặc dù đều ở nhà tĩnh dưỡng thân thể, nhưng là liên quan tới ngoại giới tin tức, một chút cũng không có rơi xuống. Định kỳ sẽ có người cùng với nàng báo cáo bên ngoài phát sinh một chút chuyện trọng yếu. Tỷ như Âu Dương gia Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm hai cha con song song quan thăng một cấp, Âu Dương gia thế lực lần nữa lớn mạnh. Lại tỷ như Âu Dương Chấn thứ hai liền muốn cưới chuyên cơ, lần nữa xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Liên tưởng đến nữ hầu nghe được mấy cái kia chữ, thượng quan Tình rất nhanh liền xác định thượng quan Nhược Hân cùng Trần Cát thương lượng sự tình, cùng Âu Dương Chấn lần này xuất hành có quan hệ. Thượng quan gia cùng Âu Dương gia luôn luôn không hợp nhau. Thượng quan Tình kỳ thật còn tốt, dù sao đời trước ân oán nàng không có trải qua, đối với Âu Dương gia thủy chung là bình bình đạm đạm cảm giác. Nhưng là đại ca thượng quan Nhược Hân liền không đồng dạng. Hắn xem cùng hắn cùng tuổi Âu Dương Sâm là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai người cùng ở tại trong cốt lúc, thượng quan Nhược Hân vẫn trong bóng tối địa cùng Âu Dương Sâm tương đối. Nhưng mà nhiều lần lặp lại, oán hận càng để lâu càng sâu. Tại thượng quan Thụy bị Âu Dương gia thiết kế hại chết về sau, loại này cừu hận liền đạt đến đỉnh phong. Thượng quan Tình không chỉ một lần địa chú ý tới, thượng quan Nhược Hân trong mắt điên cuồng hận ý hắn là thật hận không thể giết Âu Dương Chấn phụ tử. Chẳng lẽ thượng quan Nhược Hân nghĩ thừa dịp lần này Âu Dương Chấn xuất ngoại, xuống tay với hắn? Liên tưởng đến nữ hầu nghe được những chữ kia mắt, thượng quan Nhược Hân có lẽ là nghĩ chế tạo máy bay bạo tạc một loại sự cố, để Âu Dương Chấn chết bởi ngoài ý muốn. Dạng này coi như phía trên truy tra ra, cũng liên lụy không đến thượng quan gia trên thân. Thế nhưng là chuyện này, độ khó cực lớn. Đầu tiên Âu Dương Chấn cưới chính là chuyên cơ, phía trên này nhân viên công tác khẳng định đều là Âu Dương Chấn tâm phúc, thượng quan Nhược Hân muốn làm sao xếp vào nhân thủ. Tiếp theo là máy bay bạo tạc. Máy bay trước khi cất cánh, thân máy bay sẽ trải qua nghiêm mật kiểm tra, tuyệt đối không có khả năng có một tơ một hào trục trặc. Nếu như thân máy bay không làm được tay trần, chẳng lẽ thượng quan Nhược Hân muốn ở trên máy bay thả bom sao? Thế nhưng là bom loại vật này càng thêm khó mà lấy tới. Không đúng. Thượng quan Tình đột nhiên nghĩ đến, lần trước Âu Dương Sâm về nước, không phải cũng trải qua một lần máy bay bạo tạc sự cố? Lần kia sự cố, mặc dù cuối cùng điều tra kết quả không giải quyết được gì, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, là đại ca thượng quan Nhược Hân làm. Căn cứ ngay lúc đó đưa tin tức, nói ở phi cơ hải cốt bên trên phát hiện bom vết tích. Bom loại này chặt chẽ quan khống đồ vật, thượng quan Nhược Hân là từ đâu lấy được? Mà lại, có thể để cho tổ điều tra đều điều tra không ra kết quả, thượng quan Nhược Hân có như thế lớn năng lực. Thượng quan Tình hậu chi hậu giác phát hiện, một chút cho tới nay bị nàng sơ sót manh mối. Nàng vị này đại ca, dưới cái nhìn của nàng, cho tới nay đều là xúc động dễ giận, khí phách làm việc đại danh tử. Những chuyện này, thật là hắn có thể làm được sao? Mà liên lụy trong đó Trần Cát, là mẫu thân người. Trần Cát đi theo bên người mẫu thân, vì nàng làm việc đã có vài chục năm. Mẫu thân, thật chẳng lẽ không biết thượng quan Nhược Hân sợ tác sợ vì sao? Vẫn là đây hết thảy đều là nàng cố ý phóng túng kết quả. Thượng quan Tình đột nhiên cảm thấy một trận kinh hãi. Nữ hầu gặp được quan Tình sắc mặt một chút trở nên cực kỳ nhợt nhạt, có chút bận tâm đỡ lấy nàng, "Nhị tiểu thư, ngài không có sao chứ?" Nữ hầu thanh âm, để thượng quan Tình từ trong suy nghĩ rút về thân. Nàng đứng thẳng người, vung mở nữ hầu tay. Sau đó lấy một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc ngữ khí cảnh cáo nàng, "Ngươi hôm nay nói với ta sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ, ta và ngươi nói chuyện, chỉ có hai người chúng ta biết. Liền xem như mẫu thân của ta hỏi ngươi, ngươi cũng không thể nói cho nàng. Nếu không, ngươi biết hậu quả." Thượng quan Tình trong mắt sát ý không có chút nào che giấu, nữ hầu hoàn toàn dọa sợ. Nàng lập tức đưa tay, thề thề, nhị tiểu thư ngài yên tâm, lời ngày hôm nay ta ai cũng sẽ không nói. Nếu không liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Thượng quan Tỉnh Tĩnh Tĩnh địa nhìn chằm chằm nàng một hồi, gặp nàng không có nói sai vết tích, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Tốt, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, nếu không rất dễ dàng bị người phát hiện mánh khóe, gắng giữ lòng bình thường là đủ. Chuyện lần này ngươi làm được rất tốt, ta sẽ cùng quản gia nói ngươi công việc rất xuất sắc, ngoài định mức cho ngươi 3 tháng tiền thưởng. Nữ hầu nghe vậy, lập tức thiên ân và tạ. Ta ơn nhị tiểu thư, ta ơn nhị tiểu thư. Thượng quan Tỉnh khoát tay, tốt, ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ, không muốn biểu hiện ra cái gì dị thường. Vâng, nhị tiểu thư. Nữ hầu bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó dẫn theo dùng để làm yểm hộ dụng cụ làm vệ sinh, cung kính mở cửa đi ra. Trong phòng ngủ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thượng quan Tỉnh một người ngồi trên ghế, cẩn thận đem mới vừa rồi cùng nữ hầu đối thoại cắt tỉa một lần. Sau đó, nàng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho một cái mã số gọi điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu mới kết nối. Thượng quan Tỉnh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, thanh âm mềm nhắn. A Lăng ca ca, là ta nha, Thượng quan Tỉnh. Còn lại một chương buổi chiều phát, cầu một đợt yêu phát điện, cảm ơn chương 787. Thượng quan Tỉnh đối đại ca khuyên cáo chương 787, Thượng quan Tỉnh đối đại ca khuyên cáo thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới Âu Dương trấn xuất phát vào cái ngày đó. Bởi vì nhiệm vụ tính đặc thù, Âu Dương gia người cũng không thể được cơ. Cùng người nhà cáo biệt về sau, Âu Dương trấn mang theo mấy tên thủ hạ tiến về sân bay. Âu Dương gia người thì là nên làm gì liền làm gì, chỉ là tại sau 2 giờ, Âu Dương Sâm một mình lái xe rời khỏi nhà. Cùng lúc đó, một bên khác Thượng quan gia. Trải qua vài ngày cố gắng, Thượng quan Nhược Vân tại Trần Các Quyên bảo, rốt cục đối với mẫu thân phục nhuyễn. Hắn rõ ràng đáp ứng sẽ ở một tuần sau nhậm chức Thượng quan Hoài Tuyết vì hắn tranh thủ mới chức vị. Mà biểu hiện của hắn cũng đúng như hắn chỗ hứa hẹn như vậy, tiếp xuống trong khoảng thời gian này đều không tiếp tục ra bên ngoài chạy loạn, mà là an an phân phân lợi trong nhà tu thân dưỡng tính. Thượng quan Hoài Tuyết gặp được Quan Như Vân tựa hồ thật hồi tâm, trong lòng 10 phần trấn an. Đối với đứa con trai này, ngược lại là khó được có thêm mấy phần hỏi han ân cần. Thượng quan Nhược Vân hơi kinh ngạc mẫu thân đối với mình quan tâm, lại cũng không kháng cự. Trong lúc nhất thời mẹ hiền con hiếu, không còn đối chọi gay gắt, ngược lại là khó gặp hài hòa tràn diện. Ngay cả ban đêm lúc ăn cơm, mẹ con hai người đều có thể có chút hòa hợp địa trò chuyện vài câu, phản phất lúc trước những cái kia ngăn cách căn bản không tồn tại đồng dạng. Thượng quan Tỉnh thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, cũng không lên tiếng đánh gãy. Chỉ là giống xem kịch, nhìn xem mẫu thân vui mừng thần sắc, phản phất thật cảm thấy đứa con trai này đổi tốt. Thượng quan Tỉnh có chút ít lạnh lùng nghĩ, nếu là mẫu thân biết được Thượng quan Nhược Vân hôm nay tại cái này phía sau tính toán hoài hết thảy, hồi tưởng lại mình những ngày này sắc mặt tốt, sợ là sẽ phải hận không thể trực tiếp đem đứa con trai này cho như vậy thực hiện a. Kỳ thật, nguyên bản nàng có thể nhắc nhở mẫu thân, thế nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới mẫu thân ngày đó tại phòng ngủ cùng mình nói chuyện, Thượng quan Tỉnh liền cảm thấy thất vọng đau khổ. Đã mẫu thân cảm thấy mình lại ưu tú, lại cố gắng, cũng không sánh nổi Thượng quan Nhược Vân đứa con trai này, như vậy thì để nàng tận mắt chứng kiến một chút, con trai ngoan của nàng sẽ cho Thượng quan gia mang đến cỡ nào tai họa thật lớn đi. Về phần Thượng quan gia có thể hay không tại lần này sự tình bên trong ngã xuống, Thượng quan Tỉnh tin tưởng là sẽ không. Dù sao, nàng đã cùng người kia đạt thành hiệp nghị. 5 giờ chiều, an tĩnh cả ngày Thượng quan Nhược Vân rốt cục muốn xuất ra cửa. Hôm nay là ngày làm việc. Thượng quan Hoài Tuyết buổi sáng sau khi ra cửa, còn không có tan tầm trở về. Trong nhà cũng chỉ còn lại có Thượng quan Nhược Hân cùng Thượng quan Tỉnh hai huynh muội. Thượng quan Nhược Hân xuống lầu xuất hiện ở đại sảnh, trông thấy ngồi ở trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm xem TV Thượng quan Tỉnh, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng cười lạnh. Hắn không nhìn Thượng quan Tỉnh, trực tiếp đi tới cửa chính. Chỉ là còn chưa đi mấy bước, liền đắp lên quan Tỉnh du du lên tiếng gọi lại, "Đại ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha?" Mẫu thân lập tức liền muốn tan việc, "Không phải đã hẹn hôm nay cùng nhau ăn cơm sao? Đại ca làm sao thời gian này điểm muốn ra cửa nha?" Ngay sau đó, Thượng quan Nhược Hân cảm giác được phần lưng của mình bị người vỗ. Thượng quan Nhược Hân dừng chân lại, lập tức quay đầu. Hắn dùng sức vung lái lên quan Tỉnh tay, mắt lạnh nhìn cái này luôn luôn cùng mình mặt cùng lòng không cùng thân muội muội. "Thượng quan Tỉnh, đừng đụng ta. Mặt khác, ta chỉ là đi ra ngoài giải sầu một chút, tựa hồ không cần cùng ngươi báo cáo chuẩn bị a." Thượng quan Tỉnh cười hì hì thu tay lại, trên mặt lại một bộ không tin bộ dáng. "Ồ, đại ca muốn đi đâu giải sầu, mang ta lên thôi. Vừa vặn ta gần nhất ở nhà cũng đợi nhàm chán, cũng nghĩ ra đi giải sầu một chút đâu." Thượng quan Nhược Hân không kiên nhẫn cự tuyệt, "Ngươi muốn đi ra ngoài, liền tự mình đi, ta không có cái kia công phu cùng tinh lực ứng phó ngươi." Nói xong, hắn quay người muốn đi. Dừng lại. Thượng quan Tỉnh thanh âm một chút lạnh xuống, "Đại ca, ngươi vội vội vàng vàng như thế, không phải là muốn đi làm việc không thể lộ ra ngoài à?" Thượng quan Nhược Hân đắp lên quan Tỉnh loại thái độ này làm cho tức giận trong lòng. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn chính mình cái này muội muội, "Thượng quan Tỉnh, ta muốn đi đâu mà, tựa hồ không cần thiết cùng ngươi báo cáo chuẩn bị à? Ngươi cho rằng ngươi ở trước mặt mẫu thân cùng ta chứa minh muội tình thâm, liền có tư cách để ý tới chuyện của ta?" Thượng quan Tỉnh không chút nào e ngại, thậm chí cười ha ha, "Ta xác thực không có tư cách, nhưng ngươi nếu là làm ra bất lợi cho chúng ta Thượng quan gia sự tình đến, ta liền có tư cách quản." Thượng quan Nhược Vân sắc mặt nhất thời biến đổi, "Thượng quan Tỉnh, ngươi ở trong tối phúng cái gì?" Trong lòng của hắn nhịn không được hồ nghi, chẳng lẽ Thượng quan Tỉnh phát hiện thứ gì sao? Thế nhưng là những ngày này hắn một mực an phận địa đợi trong nhà, chưa từng có biểu hiện ra cái gì dị thường, liền ngay cả mẫu thân đều không có phát hiện, Thượng quan Tỉnh làm sao có thể phát hiện được? Thượng quan Tỉnh cười nạo, "Ta hảo đại ca, ta nhưng mà cái gì đều không có ngầm phúng. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi là Thượng quan gia một phần tử, cũng đừng động một chút lại ra ngoài gây chuyện thị phi. Lần trước ngươi để cho người ta bắt cóc ta, còn liên lụy đến Âu Dương Lăng, nếu là ngươi lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, chính là mẫu thân cũng không giữ được ngươi. Nhắc lên sự tình lần trước, Thượng Quan Nhược Vân càng thêm phẫn nộ. Hắn thật cảm thấy, mình lần trước phiến Thượng Quan Tình một cái tát kia, thật sự là đánh cho quá nhẹ. Để Thượng Quan Tình lại còn dám có mặt ở trước mặt của hắn kêu gào. Hắn nghiêm nghị nói, Thượng Quan Tình, đừng cho là ta không biết, Âu Dương Lăng bên trong một thương kia, là ngươi làm. Ngươi chính là muốn cho ta con hát qua. Ngươi chờ xem đi, khoản tiền kia ta còn nhớ đây, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhẹ nhàng buông xuống. Thượng Quan Nhược Vân cảnh cáo xong Thượng Quan Tình, mang theo đầy ngập tức giận, xoay người không chút do dự rời đi. Thượng Quan Tình thanh âm tại phía sau hắn u u vang lên, Thượng Quan Nhược Vân, ngươi nhớ kỹ, tự gây nghiệt, không thể sống. Thượng Quan Nhược Vân nhanh chân rời đi, không quay đầu lại. Thượng Quan Tình mắt thấy Thượng Quan Nhược Vân rời đi, khóe môi chậm rãi móc ra một nụ cười nhẹ. Đám người hầu tại huynh muội bọn họ cãi lộn thời điểm, liền đã lui xuống. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại nàng một người. Thượng Quan Tình phảng phất nói một mình, trầm thấp điệu nói, Thượng Quan Nhược Vân, ta hôm nay thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi, chỉ là ngươi muốn mình đi chịu chết, ta cái này làm muội muội cũng không có cách nào à? Mẫu thân nha, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta à? Ta làm đây hết thảy cũng là vì Thượng Quan gia, ai bảo ngươi hảo nhi tử muốn mình phạm xuẩn đâu? Thượng Quan Tình từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng xoay người, đi lên lầu. Đêm nay một màn này cho hay, đã cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nàng chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi lấy chuyện phát sinh. Thượng Quan Nhược Vân tự tìm đường chết, cùng với nàng Thượng Quan Tình có quan hệ gì đâu. Chương 788, Trần Cắt là lao ra tử người. Chương 788, Trần Cắt là lao ra tử người. Ban đêm, Thượng Quan Nhược Vân lái xe, một đường phi nhanh đến cùng Trần Cắt ước định địa phương. Nơi này mười phần vắng vẻ, là Trần Cắt tuyển định, không có bất kỳ người nào biết. Thượng Quan Nhược Vân đến thời điểm, Trần Cắt đã đợi chờ đã lâu. Hai người chạm mặt về sau, không có dư thừa nói nhảm. Thượng Quan Nhược Vân trực tiếp hỏi, Trần Thúc, đều chuẩn bị xong chưa? Vì buổi tối hôm nay, hắn đã chuẩn bị quá lâu. Âu Dương Trấn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Cắt gật gật đầu, khắp khuôn mặt là tự tin. Tuyến nhân bên kia chuyển về tin tức, bom đã lắp đặt đến Âu Dương Trấn gây máy bay tư nhân lên, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ máy bay cất cánh. Vì không ở trong nước nháo ra chuyện, đem cái này cái cọc sự cố triệt để ngụy trang thành một cái ngoài ý muốn, bọn hắn cố ý kéo dài bom bạo tạc thời gian. Các loại máy bay bay đến Hát Quốc biên giới bên trên, bom mới có thể bạo tạc. Tại hai nước giao giới bên trên xảy ra chuyện, Âu Dương gia chính là muốn điều tra Âu Dương Trấn tử vong chân tướng, cũng sẽ khó khăn trùng điệp. Húng chi Thượng Quan Nhược Vân đã sớm sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để tổ điều tra cùng Âu Dương Sâm lần kia xảy ra chuyện, tìm không thấy bất kỳ chứng cứ. Trần Cắt nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, nói, từ thành phố Bắc Kinh bay hướng Hát Quốc, đến biên giới cần thời gian 2 tiếng, hiện tại là 6 điểm, đại khái lúc 8 giờ, liền sẽ có tin tức chuyển đến. Còn có 2 giờ. Thời gian kỳ thật không lâu lắm, nhưng là Thượng Quan Nhược Vân trên mặt đã lộ ra hưng phấn chi ý, hắn rất là không thể chờ đợi. Vừa nghĩ tới Âu Dương Trấn chết không toàn thây thê thảm bộ dáng, Thượng Quan Nhược Vân liền kích động đến không được. Âu Dương gia hại chết hắn kính yêu nhất phụ thân Thượng Quan Thụy, bút chướng này hắn đã ở trong lòng nhớ quá lâu. Đêm nay, hắn rốt cục có thể áp dụng trả thù. Các loại Âu Dương Trấn rơi đài, tiếp xuống thu thập Âu Dương Sâm, chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Âu Dương gia còn lại người già trẻ em, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Nhược Vân trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có thoải mái ý cười. Hắn tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn trông thấy đứng tại bên người mình Trần Cát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, "Trần Thúc, ngươi vì sao lại lựa chọn giúp ta?" Trong mắt của ta, ngươi tựa hồ vẫn luôn là đứng tại mẫu thân bên kia. Trần Cắt nghe thấy lời này, vẻ mặt cứng lại, lập tức có chút cười. Hắn lắc đầu, bình tĩnh giải thích, đại thiếu gia, ngài sai, ta cho tới bây giờ cũng không phải là phu nhân phía bên kia. Tại Thượng Quan Như Hân trước mặt, hắn đã không còn xưng hô Thượng Quan Hoài Tuyết vì gia chủ. Thượng Quan Nhược Hân nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, cái kia Trần Thúc ngươi là? Trần Cắt lạnh nhạt nói, ta là lao gia tử người bên cạnh, ta từ đầu đến cuối hiệu chung người, chỉ có lao gia tử người gia chủ này. Gia gia. Thượng Quan Nhược Hân cảm thấy chấn kinh, có thể gia gia không phải bệnh nặng tại giường sao? Thượng Quan gia lão gia tử, tại Thượng Quan Hoài Tuyết đoạt quyền về sau, liền một bệnh không dậy nổi. Thượng Quan Nhược Vân biết, mẫu thân tại gia gia trên thân động tay động chân, vì trả thù gia gia chia rẽ nàng cùng Âu Dương Trấn, dẫn đến gia gia những năm gần đây, một mực tại bệnh viện chữa bệnh, có mấy lần, thậm chí đến sinh mệnh hấp hối tình trạng. Nhưng không biết có phải hay không lão gia tử mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn đều khó khăn gắng gượng qua tới, nhưng cũng chỉ có thể đợi tại trong bệnh viện kéo dài hơi tàn, ngay cả bệnh viện đại môn cũng không thể rời đi một bước. Thượng Quan Nhược Vân có đôi khi trở về thăm viếng gia gia, sau đó liền phát hiện, gia gia bên người một mực có Thượng Quan Hoài Tuyết người đang giám thị. Thượng Quan Nhược Vân nghĩ mãi mà không rõ, tại nghiêm mật như vậy giám thị dưới, gia gia là thế nào đem người xếp vào đến bên người mẫu thân. Mà lại hắn nhớ kỹ, Trần Cắt là từ hắn lúc còn rất nhỏ, liền đi theo bên người mẫu thân. Đại khái là nhìn ra Thượng Quan Nhược Vân nghi hoặc, Trần Cắt cười giải thích, ta là lão gia tử từ nhỏ đã an bài tại phu nhân bên người, mới đầu chỉ là vì bảo hộ phu nhân, chỉ là không nghĩ tới về sau phu nhân vì một cái nam nhân, cùng lão gia tử trở mặt thành thù. Vì giám thị phu nhân động tĩnh, lão gia tử để cho ta án binh bất động, tiếp tục vì phu nhân hiệu mệnh. Thượng Quan Nhược Vân không quá tin tưởng, đã ngươi là gia gia cho mẫu thân an bài người, chẳng lẽ mẫu thân liền cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi lòng trung thành của ngươi sao? Trần Cắt gật gật đầu, phu nhân đương nhiên là có hoài nghi tới ta trung tâm, nhưng là ta mấy lần liều mình cứu rút, phu nhân tin tưởng ta trung tâm. Ban đầu Thượng Quan Hoài Tuyết cùng lão gia tử chơi cứng thời điểm, sắp thực nghĩ tới muốn đem Trần Cắt đuổi đi, nhưng là tại về sau mấy lần sự kiện bên trong, Trần Cắt vì cứu Thượng Quan Hoài Tuyết, cơ hồ ngay cả mệnh đều muốn ném đi. Thượng Quan Hoài Tuyết thái độ đối với hắn, lúc này mới bắt đầu chậm rãi biến tốt. Thẳng đến Thượng Quan Hoài Tuyết đoạt quyền, để Trần Cắt đi cho lão gia tử hạ dược. Không sai, để lão gia tử một bệnh không dậy nổi dự vật, chính là Trần Cắt ở dưới. Cũng là bởi vì Trần Cắt không chút do dự làm chuyện này, mới khiến cho Thượng Quan Hoài Tuyết triệt để tin tưởng Trần Cắt đối với mình trung thành, bắt đầu trọng dụng hắn. Thượng Quan Nhược Hân nghe xong Trần Cắt nói tới Trần tướng, phía sau không khỏi dâng lên dùng cả mình. Hắn vẫn luôn rõ ràng, gia gia bệnh nặng cùng mẫu thân có quan hệ lớn lao. Thế nhưng là bởi vì mẫu thân là gia chủ, ở nhà quyền lợi bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, hắn cũng không dám quang minh chính đại phản kháng. Từ Trần Cắt trong miệng, hắn mới biết được mẫu thân so với hắn tưởng tượng được còn muốn nhẫn tâm. Vậy mà có thể bởi vì bản thân tư dục, liền kết thân cha đẻ hôn một cái độc. Như vậy đối với mình đứa con trai này đâu? Nếu để cho mẫu thân biết, Âu Dương Trấn hôm nay bỏ mình, cùng hắn có quan hệ. Như vậy mẫu thân sẽ làm sao đối với hắn? Nghĩ đến cái kia khả năng kết quả, Thượng Quan Nhược Hân trong lòng toát ra một trận ác hàn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu, đem loại ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài. Sẽ không. Hắn đã làm vạn toàn chuẩn bị, còn có Trần Cắt trợ giúp, đêm nay chuyện này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Bất luận kẻ nào sẽ không biết, Âu Dương Trấn tử vong cùng hắn Thượng Quan Nhược Hân có quan hệ. Sẽ chỉ cảm thấy lần này máy bay bạo tạc chính là một cái ngoài ý muốn. Trần Cắt trông thấy Thượng Quan Nhược Hân sắc mặt không tốt lắm, cho là hắn đang hoài nghi mình, vội vàng giải thích nói, lại thiếu gia, ta tuân theo phu nhân mệnh lệnh đối lao gia tử ra tay, là lao gia tử tự mình đồng ý qua. Khi đó phu nhân thế lớn, ta không thể bại lộ, lao gia tử liền hy sinh chính mình khỏe mạnh bảo vệ ta. Mấy năm này tại bệnh viện trị liệu xong, lão gia tử bệnh tình đã triệt để ổn định lại, chờ đại thiếu gia ngài thay thế phu nhân lên làm gia chủ, lão gia tử nhất định sẽ tự mình đến vì ngài ăn mừng. Trần Cắt lời nói đem lên Quan Như Vân suy nghĩ kéo lại. Đối với Trần Cắt thức thời, hắn rất hài lòng. Trần Thúc, mẫu thân chuyên quyền độc đoán, kỳ thật cũng không thích hợp gia chủ vị trí này, ngươi nguyện ý giúp ta như vậy, chắc hẳn gia gia cũng là tán thành ta trở thành gia chủ a. Trần Cắt không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Trần Cắt biết Thượng Quan Nhược Hân thích nghe cái gì, lại vừa đúng địa thổi phồng hắn vài câu. Thượng Quan Nhược Hân nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Tại hai người trong tiếng trò chuyện, thời gian hai tiếng lặng yên trôi qua. 8 giờ tối cả, Thượng Quan Nhược Hân cùng Trần Cắt cũng chờ đợi chuông điện thoại di động vang lên. Thế nhưng là 10 phút đồng hồ đi qua, điện thoại của hai người đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Thượng Quan Nhược Hân bận lông mày, nhìn về phía Trần Cắt, "Trần Thúc, chuyện gì xảy ra?" Trần Cắt hiển nhiên muốn so hắn có kiên nhẫn nhiều. "Đại thiếu gia đừng nóng đội, chờ một chút, có lẽ máy bay có một chút đến chế đâu, 8 giờ 30 phút trước đó nhất định sẽ có tin tức." Thượng Quan Nhược Hân đành phải đè xuống trong lòng nóng nảy ý, tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng là nửa giờ đi qua, điện thoại vẫn là không có động tĩnh. Lần này, ngay cả Trần Cắt đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Trông thấy Thượng Quan Nhược Hân sắc mặt khó coi, Trần Cắt chủ động nói, "Đại thiếu gia, ta cho tuyến nhân cứ gọi điện thoại hỏi một chút tình huống." Hắn bấm dãy số, thế nhưng là tiếng chuông reo rất lâu, điện thoại của đối phương lại biểu hiện không người nghe. Lần này, Thượng Quan Nhược Hân rốt cục táo bạo địa hô lên âm thanh, "Chuyện gì xảy ra?" "Trần Thúc, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao?" Chương 789, trong đêm tối kịch chiến chương 789, trong đêm tối kịch chiến Trần Cắt nắm nuốt điện thoại, trong lòng cũng là một trận hồ nghi. Không thích hợp, rất không thích hợp. Hắn rõ ràng kế hoạch tốt hết thảy, coi như về thời gian sẽ có sai sót, cũng không nên có nửa giờ lâu như vậy. Hắn an bài tuyến nhân, sớm nên gọi điện thoại cho hắn báo cáo tình huống. Hiện tại hắn đánh tới, đối phương lại chậm chạp không tiếp, khả năng duy nhất chính là tuyến nhân bị phát hiện. Trần Cắt ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, rất nhanh liền chấn định lại. Hắn nhìn về phía một mặt phẫn nộ Thượng Quan Nhược Hân, tỉnh táo giải thích, "Đại thiếu gia, ở trong đó hẳn là ra một điểm vấn đề, nhưng là ngài đừng lo lắng, Âu Dương Trấn rơi trên máy bay là tuyệt đối có bom. Trên máy bay có chúng ta người, hắn ký văn tự bản nước, nhất định sẽ dẫn bạo bom, cùng Âu Dương Trấn đồng quy vu tận." Thượng Quan Nhược Hân bị Trần Cắt như thế nhất án phụ, rốt cục hơi tỉnh táo lại. "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn một mực làm như vậy chờ đợi sao?" Thượng Quan Nhược Hân nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Trần Cắt suy tư một lát, rất nhanh làm ra quyết định, "Ta biết một cái khác tuyến nhân vị trí, chỉ là sợ bại lộ, ta cùng hắn một mực là đơn hướng liên hệ. Ta có thể hiện tại liền nuôi lớn thiếu gia qua đi tìm hắn, hỏi rõ ràng buổi tối hôm nay đến cùng là thế nào một chuyện." Thượng Quan Nhược Hân lập tức gật đầu, "Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát." Hai người không có lại trì hoãn, lập tức đi ra phía ngoài. Bọn hắn đi vào dừng xe vị trí, lại phát hiện có một cái khác chiếc xe đen đã sớm đứng tại nơi đó. Thượng Quan Nhược Hân cùng Trần Cắt vô ý thức liếc nhau, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn đêm nay chạm mặt, không có nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại xuất hiện chiếc này xe đen, bên trong là ai? Thượng Quan Nhược Hân lập tức từ trong túi rút súng ngắn, làm ra để phòng tư thái, Trần Cắt cũng giống như vậy. Ngay tại bầu không khí ngưng trệ thời điểm, xe đen cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một trương mỉm cười nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân yên nhiên xảo tiếu, hướng hai người thích ý phất phất tay, "Đại ca, Trần Thúc, chào buổi tối nha." Thượng Quan Nhược Hân vừa kinh vừa sợ, cắn răng nghiến lợi chất vấn, "Thượng Quan Tỉnh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Chuyện cho tới bây giờ, Thượng Quan Tỉnh cũng không có gì tốt giấu giếm. Nàng đưa tay, chỉ Thượng Quan Nhược Hân mặc cả sắc áo khoác, cười nhắc nhở, "Đại ca, ngươi áo khoác đằng sau có vi hình định vị khí nha." Thượng Quan Nhược Hân toàn thân cứng ngắc. Trần Cắt lập tức kiểm tra, quả nhiên từ Thượng Quan Nhược Hân áo khoác cổ áo đằng sau, tìm ra một cái cúc áo lớn nhỏ màu đen định vị khí. Thượng Quan Nhược Hân rất nhanh nhớ tới, đêm nay ở phòng khách cùng Thượng Quan Tỉnh lúc nói chuyện, nàng đột nhiên từ phía sau lưng vô vô chính mình. Chẳng lẽ cái này mai định vị khí chính là Thượng Quan Tỉnh lúc kia trộm đặt ở hắn trên quần áo? Thượng Quan Tỉnh theo dõi hắn, đến cùng là muốn làm cái gì? Nhưng bất luận nàng muốn làm cái gì, đêm nay đều tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống rời đi nơi này. Thượng quan Nhược Vân đôi mắt bên trong, trong nháy mắt tràn đầy sát ý. Hắn lập tức cho trong tay súng ngắn lên đạn, nhắm ngay Thượng quan Tình đầu. Thượng quan Tình mở to hai mắt, giống như là cực kỳ kinh ngạc. "Đại ca, ngươi muốn giết ta?" Thượng quan Nhược Vân lạnh lùng nói, "Hảo muội muội, không phải ta muốn giết ngươi, mà là ngươi biết nhiều lắm." Thượng quan Tình hơi híp mắt lại, nhìn về phía hắn bên cạnh thân Trần Cát. "Trần thúc, đại ca muốn giết ta, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn sao?" Trần Cát thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, "Nhị tiểu thư, chỉ trách ngươi đêm nay biết quá nhiều, đại thiếu gia đây cũng là hành động bất đắc dĩ." "Nhị tiểu thư yên tâm, ta sẽ vì ngươi hảo hảo nhặt xác, ngài liền an tâm địa đi thôi." Nói xong, hắn quay đầu qua, giống như là không đành lòng trông thấy cái kia tàn nhẫn một màn. Thượng quan Tình khí cười, "Hai người này, thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu a." Xem ra, nàng một chút cũng không có hiểu lầm bọn hắn. Nếu là bọn hắn động trước sát tâm, vậy cũng đừng trách nàng. Thượng quan Nhược Vân không còn nói nhảm, súng ngắn nhắm ngay Thượng quan Tình mi tâm, không chút do dự bóp cò súng. Phanh một tiếng, đạn bắn ra. Thượng quan Nhược Vân nhếch miệng lên một vòng âm trầm cười, hắn chờ đợi nhìn chúng quan Tình bị một thương nổ đầu. Đạn bắn nhanh trong nháy mắt, lại là một tiếng súng vang. Một cái khác mai đạn bắn ra, trên không trung đem lên quan Như Vân viên kia đạn chặn đường. Hai tướng va chạm phía dưới, phát ra kịch liệt tiếng vang. "Ai?" Thượng quan Nhược Vân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén địa quét về phía bốn phía. Cùng lúc đó, một đạo kình phong hướng hậu tâm của hắn đánh tới. "Đại thiếu gia, cẩn thận." Trần Cắt quát mạnh một tiếng, đội vàng chụp xuống trong tay có súng. Ầm, ầm, ầm. Mấy viên đạn hướng phía đánh tới bóng đen dũng mãnh lao tới. Bóng đen thân hình mau lẹ, như là một đầu tiềm phục tại trong đêm tối báo đen, đem Trần Cắt đạn từng cái tránh thoát khỏi đi. Thượng quan Nhược Vân phản ứng cũng rất nhanh chóng. Hắn linh hoạt lách mình, né tránh bóng đen hướng hắn đánh tới một quyền kia. Sau đó giơ súng lục lên, hướng phía bóng đen cấp tốc nổ súng. Trong đêm tối, tiếng súng liên miên bất tuyệt. Thượng quan Nhược Vân cùng Trần Cắt hai chọi một, nhưng không có chiếm được chút nào thượng phong. Bóng đen kia giống như là quỷ mị, tốc độ nhanh đến Thượng quan Nhược Vân cùng Trần Cắt liền đối phương mặt đều không có thấy rõ. Tại ba người chiến đấu thời điểm, ai cũng không có chú ý tới Thượng quan Tình đã xuống xe. Nàng rút ra súng lục bên hông, nhắm ngay trong đó một người thân ảnh, quả quyết địa bóp cò súng. Ầm. Trần Cắt chỉ cảm thấy cổ tay phải truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, súng ngắn lập tức thoát lực rơi trên mặt đất. Ầm. Ầm. Lại là hai tiếng súng vang, Trần Cắt hai cái đùi phân biệt trúng một thương. Không có chút nào phòng bị, hắn lập tức bị giảm xuống đất, máu tươi từ họng súng trô phun tung tóe mà ra. Trần thúc. Thượng quan Nhược Vân giận dữ, họng súng thay đổi phương hướng, nhắm ngay Thượng quan Tình. Tại hắn muốn thời điểm nổ súng, một cỗ đại lực trong nháy mắt đánh tới, đập vào trên ngực của hắn. Phúc. Thượng quan Nhược Vân đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bóng đen không dừng lại chút nào, đối Thượng quan Nhược Vân mấy cái yếu hại chỗ cắt cho một quyền. Thượng quan Nhược Vân cảm thấy mình các vị trí cơ thể xương cốt, giống như là gặp một cỗ cự hình xe tải nghiền ép. Chương 790, đặc vụ của địch phần tử. Chương 790, đặc vụ của địch phần tử. Thượng quan Nhược Vân rốt cuộc đứng thẳng không ở, thân thể thoát lực, cả người chật vật ném xuống đất. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, bàn tay chống đất, cố gắng muốn đứng dậy. Thế nhưng là thân thể lại giống như là lâm vào một bãi nước bùn bên trong, làm không lên một điểm khí lực. Bóng đen thấy thế, dừng lại công kích động tác, thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi trên mặt đất. Bóng đêm nồng đậm, Thượng quan Nhược Vân nghe được một trận tiếng bước chân vững vàng ở bên tai vang lên. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó đứng tại bên cạnh hắn. Bởi vì các vị trí cơ thể gặp trọng kích, Thượng quan Nhược Vân ánh mắt bị một mảnh huyết sắc bao trùm. Chậm một hồi lâu, hắn mới có thể dần dần thấy rõ một điểm cảnh tượng trước mắt. Hắn không cam lòng nước mắt, trông thấy một mảnh cao lớn bóng ma ném rơi vào trên người mình. Sau đó, hắn đối mặt một đôi quen thuộc vừa xa lạ lãnh đạm đôi mắt. Thượng quan Nhược Vân con ngươi đột nhiên co lại. Sau đó, hắn điên cuồng lại không cam lòng thê lương thanh âm trong đêm tối đột nhiên vang, "Âu Dương Sâm, lại là ngươi?" Âu Dương Sâm nhìn xuống trên đất hình như người điên nam nhân, bình tĩnh nói, "Là ta. Làm sao có thể là ngươi? Làm sao có thể là ngươi?" Thượng quan Nhược Vân tức giận gầm rú, liều mạng muốn từ dưới đất bò dậy. Âu Dương Sâm mặt không thay đổi nhấc chân, giẫm lên bộ ngực của hắn. Dưới chân có chút dùng sức, Thượng quan Nhược Vân liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Hắn càng không cam tâm, hai tay run rẩy từ dưới đất nâng lên, còn muốn phản kháng. Âu Dương Sâm không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ngồi xổm người xuống. Tay vừa nhấc vừa rơi xuống ở giữa, liền nghe hai đạo thanh thúy răng rắc tiếng vang lên. A! Tê tâm liệt phế trong tiếng thét chói tai, Thượng quan Nhược Vân hai đầu cánh tay mềm nhũn rủ xuống trên mặt đất. Đổ vào một bên Trần Cắt rõ ràng xem gặp cái này tàn nhẫn một màn. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Âu Dương Sâm, nghiêm nghị quát lớn, "Âu Dương Sâm, ngươi dựa vào cái gì đối thiếu gia nhà ta động tư hình? Ngươi làm như vậy, chúng ta là có thể bẩm báo giám sát cơ quan." Âu Dương Sâm không để ý tới Trần Cát, đưa tay từ trong túi xuất ra một phó thủ cầm tay, lưu loát địa còn lại Thượng quan Nhược Vân đã gãy xương hai tay. Sau đó, hắn lấy ra một tờ giấy chất văn kiện, mở ra tại Thượng quan Như Vân trước mặt. Thượng quan Nhược Vân trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem văn kiện dưới góc phải màu đỏ có dấu. Sau đó, hắn nghe được Âu Dương Sâm thanh âm lạnh lùng băng lên, "Thượng quan Nhược Vân, ngươi dính líu cùng nước ngoài đặc vụ của địch cấu kết, trộm lấy quốc gia cơ mật, nhưu sát quốc gia nhân viên chính phủ các loại tội ác, giám sát ủy ban đặc phái ta mang ngươi trở về tiếp nhận điều tra. Ta không cùng đặc vụ của địch cấu kết, Âu Dương Sâm, đây đều là các ngươi Âu Dương gia vu hãm tại ta." Thượng quan Nhược Vân con mắt tinh hồng, điên cuồng địa la to lấy, "Cái gì đặc vụ của địch? Ta Thượng quan gia trung thành tuyệt đối, xưa nay không làm loại này phản bội nhân dân cùng quốc gia sự tình. Đại ca, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ngươi như thế la to, lại có thể thay đổi gì đâu?" Thượng quan Tình đã thương Trần Cát, để hắn đánh mất hành động lực, lúc này mới thu hồi súng ngắn. Nàng từng bước một đến gần Trần Cát, đem một cái khác bộ còng tay còng ở Trần Cát trên tay. Nghe thấy bên cạnh Thượng quan Nhược Hân như là bát phụ nổi điên, nhịn không được lên tiếng hắc hắn. Thượng quan Nhược Hân ánh mắt toán độc, gắt gao tiếp cận Thượng quan Tình. Thượng quan Tình, ngươi cũng là Thượng quan gia một phần tử, vậy mà cùng Âu Dương gia cấu kết cùng một chỗ, chúng ta Thượng quan gia tổ tông 18 đời mặt đều bị ngươi cho mất hết. Thượng quan Tình cười nhạo một tiếng, ta ném đi Thượng quan gia mặt, thật sự là trò cười. Ta coi như lại ném Thượng quan gia mặt, cũng so ngươi cùng đặc vụ của địch phần tử pha trộn cùng một chỗ muốn tốt. Thượng quan Nhược Hân trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ta nói ta không có cùng đặc vụ của địch cấu kết, các ngươi một cái hai cái, dựa vào cái gì như thế ban đồn ta? Không có. Đại ca ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh miệng a. Thượng quan Tình nhìn về phía trước mắt Trần Cát, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, Trần Thúc, ngươi cái này đặc vụ của địch phần tử, chẳng lẽ không có cùng đại ca cấu kết, như hại Âu Dương bá phụ mệnh sao? Trần Cát, hắn nhắm mắt lại, không nói một lời. Thượng quan Nhược Hân như bị sét đánh, hắn kinh ngạc nhìn về phía đã bỏ đi chống cự Trần Cát, run rẩy thanh âm chất vấn, Trần Thúc, Thượng quan Tình nói, đều là giả đúng không? Trần Cát, Trần Thúc, ngươi nói chuyện, ngươi mau nói ngươi không phải đặc vụ của địch phân tử, đây đều là bọn hắn oan của ngươi, ngươi mau nói a, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tùy ý bọn hắn nói xấu ngươi sao? Trần Thúc, Thượng quan Nhược Hân thanh âm im bặt mà dừng. Âu Dương Sâm thu tay lại, nhìn xem bị mình một cái cổ tay chặt đổ ngất đi Thượng quan Nhược Hân, lạnh lùng đánh giá một chữ, nhao nhao. Hắn đem người từ dưới đất nâng lên, dứt khoát ném vào trong xe, Trần Cát cũng giống như nhau đánh ngộ. Chờ thêm quan Tình ngồi lên xe, Âu Dương Sâm một cước chân ga, xe đen cấp tốc lái vào trong bóng đêm. Trong ghế xe, Trần Cát cùng Thượng quan Nhược Hân song song nằm ở phía sau tòa. Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Trần Cát, đột nhiên hỏi quan Tình, nhị tiểu thư là lúc nào phát hiện ta có vấn đề? Thượng quan Tình nhíu mày, quay đầu nhìn lại Trần Cát. Trần Cát bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt không thôi. Nhưng là hắn cảm xúc rất bình tĩnh, ánh mắt bình thản, phảng phất thật chỉ là muốn tìm kiếm một đáp án. Thượng quan Tình hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Trần Thúc, các ngươi Trần gia một nhà đều là đặc vụ của địch phần tử a. Ta nhớ được phụ thân ngươi là gia gia của ta Tâm Phúc, các ngươi đối đầu quan gia thẩm thấu, từ hơn 20 năm trước lại bắt đầu. Trần Cát, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, không còn có mở miệng. Thượng quan Tình hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống lại. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh thân chuyên chú lái xe Âu Dương Sâm, hồi tưởng lại tối hôm nay cả kiện sự tình, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Vài ngày trước, nàng phát hiện Trần Cát không thích hợp, thế là cho Âu Dương Lăng gọi một cú điện thoại. Nàng đem Trần Cát cùng Thượng quan Nhược Hân có thể muốn mưu hại Âu Dương Trấn suy đoán, kỹ càng cùng Âu Dương Lăng nói, cũng đưa ra mình muốn gặp Âu Dương Trấn một mặt. Việc quan hệ Âu Dương Trấn tính mệnh, Âu Dương Lăng không dám có bất kỳ chủ quan. Hắn lúc này đem chuyện này cùng đại ca Âu Dương Sâm nói. Thế là, Thượng quan Tình thuận lợi địa cùng Âu Dương Trấn gặp mặt một lần. Ngay trước Âu Dương Trấn trước mặt, Thượng quan Tình càng thêm không dám có bất kỳ giấu giếm. Âu Dương Trấn nghe xong nàng, cấp ra một cái mới suy đoán, Trần Cát có lẽ là đặc vụ của địch phần tử. Thượng quan Tình hiện tại cũng còn có thể hồi tưởng lại lúc ấy mình chấn kinh, Trần Thúc làm sao lại là đặc vụ của địch đâu? Âu Dương Trấn nói, hơn 20 năm trước, thê tử của ta bị đặc vụ của địch phần tử bắt đi, sau đó ta tiểu nhi tử Âu Dương Lăng khi sinh ra sau bị mang đến thành phố Bắc Kinh một nhà cô nhi viện, chuyện này đã từ mẫu thân ngươi chứng thực, là gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi âm thầm gây nên. Hai chuyện này thực sự quá mức trùng hợp, nếu không phải sớm có dự mưu, ta không tin sẽ như thế thuận lợi, cho nên ta một lần hoài nghi Thượng quan gia cùng đặc vụ của địch ở giữa có cấu kết, tính kế ta Âu Dương gia. Thượng quan Tình vẫn cảm thấy rất không có khả năng, Trần Thúc thời gian rất sớm liền hiệu mệnh Thượng quan gia, phụ thân của hắn Trần Thắng chính là vì cứu ta gia gia hy sinh vì nhiệm vụ, nếu như là đặc vụ của địch, không thể nào làm được loại tình trạng này a. Chương 791, ngươi không phải sẽ phản bội quốc gia người. Chương 791, ngươi không phải sẽ phản bội quốc gia người. Nếu như đặt ở lúc trước, Âu Dương Trần có lẽ sẽ đồng ý Thượng quan Tình lời nói này. Thế nhưng là lần trước, Thượng quan Hoài Tuyết tìm tới hắn, nói ra năm đó Thượng quan lão gia con bắt cóc vợ mình cùng cầm tù tiểu nhi tử, là vì nghiên cứu Âu Dương gia cái lúc, hắn lại lần nữa phái nhân thủ đi điều tra. Lần này, dưới tay hắn người tra được, lão gia tử muốn nghiên cứu Âu Dương gia gen, là bị bên người một tên gọi Trần Thắng Tâm Phúc giật dây. Mà Trần Thắng, Âu Dương Trấn người tra được hắn cùng địch quốc có lui tới. Đương nhiên, liên quan tới những thứ này cụ thể chi tiết, hắn không cần thiết nói cho Thượng quan Tình. Âu Dương Trấn đối với Thượng quan Tình vấn đề, tránh không đáp, chỉ hỏi, ngươi cố ý tìm tới ta, nói cho ta những thứ này, muốn có được cái gì? Thượng quan Tình hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì thiện lương, mới đến tìm Âu Dương Trấn. Nàng sẽ chủ động nói những thứ này, tự nhiên là có muốn đạt tới mục đích. Thượng quan Tình nói, Âu Dương bá phụ, ngài nói Trần Cát là đặc vụ của địch, chắc là đã nắm giữ một chút manh mối. Ta hôm nay chủ động đem đại ca cùng Trần Cát mưu tính sự tình nói cho ngài, là muốn cầu ngài tại sự tình hết thảy đều kết thúc về sau, đối mẫu thân của ta mở một mặt lưới. Trần Cát mặc dù là mẫu thân thường dùng người, nhưng Trần Cát là gia gia an bài đến bên người mẫu thân từ đầu đến cuối cũng không biết Trần Cát có thể là đặc vụ của địch phân tử. Liên quan tới Thượng quan Tình nói tới điểm này, Âu Dương Trấn là tin tưởng. Nếu như Thượng quan Hoài Tuyết biết Trần Cát là đặc vụ của địch phân tử, căn bản không có khả năng trọng dụng hắn. Thượng quan Hoài Tuyết là trên quan trường người, không có khả năng để cho mình nhiễm phải cái này một phần phong hiểm. Âu Dương Trấn gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Như vậy, chính ngươi lại có yêu cầu gì? Thượng quan Tình nói, ta có thể giúp bá phụ cùng một chỗ đối phó ta đại ca cùng Trần Cát, sau đó, ta muốn cho bá phụ giúp ta tiến vào quan trường. Âu Dương Trấn ánh mắt lợi hại, rơi vào Thượng quan Tình trên thân. Thượng quan Tình lưng eo thẳng tắp, ép buộc mình không tách ra hắn uy nghiêm xem kỹ. Nàng là chăm chú. Nếu như đến lúc đó thật căn cứ chính xác thực Trần Cắt là đặc vụ của địch phân tử, như vậy cùng hắn cấu kết cùng một chỗ thượng quan được hơn, đời này đoán chừng cũng chỉ có thể tại trong lao ngục vượt qua. Mà mẫu thân thân là thượng quan gia gia chủ, ra loại chuyện này, nhất định sẽ bị vấn trách. Đối với thượng quan gia tới nói, đây là một lần tuyệt vô cận hữu to lớn nguy cơ. Nhưng là đối nàng thượng quan tình tới nói, đây là một lần trước nay chưa từng có cơ hội. Nàng muốn một mực nắm chặt. Thượng quan tình không biết mình đợi bao lâu, bởi vì Âu Dương Trấn uy nghiêm, nàng trên lưng ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng là, nàng rốt cục chờ đến Âu Dương Trấn trả lời. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Băng lãnh gió đêm thổi tới thượng quan tình trên mặt, để nàng từ trong suy nghĩ hoàn hồn. Nàng rất may mắn, Âu Dương Trấn đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Âu Dương Trấn nói là làm. Thượng quan gia lần này tao ngộ trọng đại nguy cơ, mặc dù hung hiểm, nhưng là có Âu Dương Trấn hứa hẹn tại, chắc hẳn không đến mức rơi xuống đáy cốc. Thượng quan tình nhắm mắt lại, hai tay không tự giác địa nắm thành quyền. Thượng quan gia gia chủ tương lai chi vị là nàng. Thượng quan Hoài Tuyết đang làm việc trên cương vị, bị tổ điều tra người mang đi. Nàng không hiểu ra sao, không biết mình phạm vào cái gì sai. Thẳng đến nàng đang tra hỏi trong phòng, nhìn thấy Âu Dương Trấn. Thượng quan Hoài Tuyết khó nén trong mắt chấn kinh chi sắc, "Trấn ca, ngươi không phải tiến về Hắc Quốc chấp hành nhiệm vụ sao?" Nàng nhớ ký Âu Dương Trấn là đêm nay 6 điểm máy bay. Hiện tại đã 10 giờ rồi, ấn lý thuyết Âu Dương Trấn hẳn là đã sớm đến Hắc Quốc, làm sao lại xuất hiện ở đây? Âu Dương Trấn hướng tổ điều tra người dẫn đầu gật đầu ra hiệu, người dẫn đầu rất mau dẫn lấy người ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn, chỉ còn lại Âu Dương Trấn cùng Thượng quan Hoài Tuyết. Thượng quan Hoài Tuyết thấp phỏng trong lòng không thôi, trực giác đại sự không ổn. Thế nhưng là nàng càng nghĩ, cũng không nghĩ tới mình phạm sai lầm gì. Nếu như không phải nàng, chẳng lẽ là bởi vì con của nàng Thượng quan Nhược Hân? Dù sao Thượng quan Nhược Hân gây chuyện thị phi, đã không phải là một ngày hai ngày. Thế nhưng là Thượng quan Nhược Hân lại thế nào hồ nháo, cũng sẽ có một cái độ. Lần này vậy mà để tổ điều tra đều xuất động. Thượng quan Hoài Tuyết căn bản không dám nghĩ kỹ lại. Âu Dương Trấn phảng phất không nhìn thấy Thượng quan Hoài Tuyết trên mặt thấp thỏm, hắn đi thẳng vào vấn đề, đem đêm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết địa nói cho Thượng quan Hoài Tuyết. Thượng quan Hoài Tuyết nghe xong, đại não trở nên trống rỗng. Nàng cảm thấy, lão thiên gia phảng phất cùng với nàng mở một cái thiên đại trò đùa. Con của nàng cùng đặc vụ của địch cấu kết muốn đưa Âu Dương Trấn vào chỗ chết, cái này đặc vụ của địch vẫn là nàng cho tới nay tín nhiệm tâm phúc Trần Cát. Thượng quan Hoài Tuyết không dám tin, run rẩy thanh âm hỏi, "Trần ca, ngươi đang cùng ta nói đùa, đúng không?" Âu Dương Trấn vô tình đâm thủng nàng huyễn tưởng, phụ thân ngươi tại một giờ trước đã bị tổ điều tra người mang đi, hắn rất nhanh thừa nhận Trần Thắng một nhà đều là đặc vụ của địch. Mà phụ thân ngươi muốn phá giải Âu Dương gia gen, cũng là nhận Trần Thắng giật dây, như muốn bán cho địch quốc đổi lấy lợi ích. Nếu như Âu Dương gia gen bị phá giải, như vậy địch quốc hoàn toàn có thể lợi dụng cái này đến chế tạo một chi cường đại quân đội, ngược lại đối phó Hoa Quốc. May mắn chính là, qua nhiều năm như vậy, lão gia tử đều không thành công. Cuối cùng bởi vì hao tổn của cải to lớn nhưng không có thành quả, địch quốc không còn ủng hộ tài chính, cái này nghiên cứu không giải quyết được gì. Sợ hai tiết lộ phong thanh, Trần Thắng bị lao gia tử bí mật xử tử. Đối ngoại chỉ thả ra tin tức, Trần Thắng là vì cứu lao gia tử mới bỏ mình. Mà Trần Cắt làm Trần Thắng nhi tử, lại như cũ cùng địch quốc có liên hệ. Thậm chí dựa theo địch quốc chỉ thị, không ngừng làm sâu sắc thượng quan gia cùng Âu Dương gia ở giữa cửu hận, muốn hơi mào tranh chấp. Không tiếc xúi dục thượng quan Nhược Hân, muốn lợi dụng một trận máy bay bạo tạc đến hại chết Âu Dương Trấn. Lần trước tiểu sâm máy bay sự cố, cũng là thượng quan Nhược Hân cùng Trần Cắt làm. Lần kia tổ điều tra bên trong có một số nhỏ người bị Trần Cắt thẩm thấu, cho nên tiểu sâm thai nạn máy bay một chuyện, từ đầu đến cuối không có tìm ra hung thủ sau màn, không giải quyết được gì. Thượng quan Hoài Tuyết, ngươi thân là thượng quan gia gia chủ, thượng quan gia bị đặc vụ của địch thẩm thấu một chuyện, ngươi khó thoát chịu tội, tổ điều tra sẽ đối với ngươi tiến hành kỹ càng điều tra. Nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi không có làm sự tình, ai cũng oan uổng không được ngươi. Câu nói sau cùng, giống như là một câu hứa hẹn. Thượng quan Hoài Tuyết viên kia hoảng loạn trong lòng, đột nhiên liền an định lại. Nàng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào hỏi, "Trấn ca, ngươi tin tưởng ta không có tham dự vào những chuyện này bên trong, đúng không?" Âu Dương Trấn đứng người lên, "Ngươi không phải sẽ phản bội quốc gia người?" Hắn mở ra bộ pháp, rời đi phòng thẩm vấn. Rất nhanh, tổ điều tra người đi tới. Cầm đầu người ngồi vào Thượng quan Hoài Tuyết đối diện, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm. "Thượng quan Hoài Tuyết, liên quan tới thượng quan gia bị đặc vụ của địch thẩm thấu một chuyện, hiện tại bắt đầu, ta chính thức đối ngươi tiến hành hỏi ý." Chương 792, Thượng quan gia kết thúc chương 792, Thượng quan gia kết thúc một tháng sau, thành phố Bắc Kinh. Từ Thượng quan gia nhắc lên to lớn gợn sóng, trải qua một tháng thời gian, rốt cục hạ màn kết thúc. Mà cùng Thượng quan gia có dính dấp mấy cái gia tộc, cũng tại trong lúc này cùng nhau nhận thanh toán. Trong khoảng thời gian này đến nay, thành phố Bắc Kinh bên trong những đại gia tộc kia nghe được phong thanh, sợ hãi bị liên lụy, tác phong làm việc đều thu liễm không ít. Dù sao ai cũng không muốn tại tiết điểm này bên trên náo ra chuyện tình tới. Âu Dương gia, thời gian hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Âu Dương Lăng từ đại ca Âu Dương Sâm nơi đó, biết Thượng quan gia cuối cùng kết cục. Thượng quan gia lão gia tử bởi vì bản thân tư dục, cùng đặc vụ của địch cấu kết, phản bội tổ quốc cùng nhân dân, sự tình điều tra rõ ràng một tuần sau, liền bị bí mật thi hành tử hình. Thượng quan Nhược Hân tâm trí không kiên, bị đặc vụ của địch thẩm thấu, phạm phải số hạng tội ác, bị chỗ lấy cả đời giam cầm. Thượng quan Hoài Tuyết thân là gia chủ, có sai lầm xem xét chi trách, quan hàng cấp 3, tạm thời cách chức xem. Mà cái này cả kiện sự tình bên trong, thu lợi lớn nhất người, có lẽ chính là Thượng quan Tình. Tại Âu Dương trấn trợ giúp dưới, Thượng quan Tình một chân, rốt cục bước vào quan trường. Mặc dù chỉ là một cái tiểu quan, nhưng là Thượng quan Tình tin tưởng, đợi một thời gian, nàng sẽ xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Âu Dương Lăng nghe được Thượng quan Tình kết cục, trong lòng nhịn không được bắt đầu sinh ra lo lắng. "Đại ca, dạng này bỏ mặc thượng quan tỉnh, thật không quan hệ sao? Âu Dương Lăng đối đầu quan tỉnh ấn tượng cũng không tốt. Hắn thấy, thượng quan tỉnh nữ nhân này tâm cơ thâm trầm. Chỉ cần cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi, nàng liền sẽ gắt gao bắt lấy, liều mạng trèo lên trên. Hiện tại nàng rốt cục đã được như nguyện, bước vào quan trường, nếu là thật để nàng càng chạy càng cao, đến lúc đó nàng nhớ tới chuyện hôm nay, muốn trả thù Âu Dương gia làm sao bây giờ? Âu Dương Sâm minh bạch đệ đệ ý tứ, hắn cười nhạt, lập tức nói một cách đầy ý vị sâu xa, trong quan trường, cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ bằng vào một người cố gắng, liền có thể kéo lên cao. Âu Dương Lăng tinh tế nghĩ nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, thượng quan gia đã là nỏ mạnh hết đà, thượng quan Hoài Tuyết tạm thời cách trước, thượng quan tỉnh mới vào quan trường. Thượng quan tỉnh coi như lại nghĩ đi lên trên, phía sau không có người, nói dễ như vậy sao? Lời này mặc dù tàn nhẫn, nhưng là trên quan trường nếu là không có bối cảnh trèo trống, muốn trèo lên trên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Âu Dương Sâm tiếp tục nói, thượng quan tỉnh sát thực giá tâm không nhỏ, nhưng là năng lực của nàng xứng đôi không lên giá tâm của nàng. Đời này thượng quan gia có lẽ còn có thể nàng chống đỡ dưới kéo dài tiếp, nhưng là muốn khôi phục lúc trước danh vọng cùng ý thế là tuyệt đối không thể nào. Mà lại Âu Dương gia lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn thượng quan gia lần nữa quật khởi đâu? Không có đuổi tận giết tuyệt, đã là Âu Dương chấn cố niệm lấy lúc trước tình cảm. Nghe Âu Dương Sâm nói như vậy, Âu Dương Lăng rốt cục triệt để yên tâm. Đại ca làm việc cho tới bây giờ đều là có tuyệt đối nắm chắc, Âu Dương Lăng đối với hắn 10 phần tín nhiệm. Hai huynh đệ không còn thảo luận thượng quan gia sự tình. Âu Dương Lăng nhớ tới một chuyện khác, trên mặt lộ ra một chút vẻ chế nhạo, "Đại ca, hôm qua giữa trưa Kiều Anh tỷ tới nhà, ngươi vừa vặn đi ra ngoài không có gặp bữa, Kiều Anh tỷ nói nàng hôm nay sẽ còn lại đến." Nâng lên Kiều Anh, Âu Dương Sâm trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia mất tự nhiên. Trong khoảng thời gian này hắn bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện tình cảm. Hiện tại thượng quan gia một chuyện hết thảy đều kết thúc, hắn cũng bị triệu hồi nước, có một số việc giống như không thể lại trốn tránh. Âu Dương Lăng trông thấy đại ca thần sắc, biết hắn đang lo lắng cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, "Đại ca, Tiểu Anh tỷ là thật rất thích ngươi, tình cảm bên trên gặp được một cái tình đầu ý hợp người là rất khó, ta hy vọng đại ca có thể tuân theo bản tâm, không cần làm ra để cho mình hối hận sự tình." Lại nhiều, Âu Dương Lăng cũng không tốt lại nói. Hắn dù sao không phải người trong cuộc, nói đến quá nhiều, khó tránh khỏi có cơ tay múa chân hiểm nghi. Âu Dương Sâm biết đệ đệ là vì mình tốt, hắn đem đệ đệ ghi ở trong lòng. Hướng hắn gật gật đầu, "Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Tô thị chữa bệnh trung tâm. Theo tháng tăng trưởng, Tô Nhan bụng càng lúc càng lớn. Sợ hai bị người phát hiện, dưỡng lấy không cần thiết mầm thai vạn, Trương Vi rất nhanh làm ra quyết định. Nàng an bài nhân thủ Thanh Không bệnh viện tầng cao nhất, dùng thời gian nhanh nhất chế tạo tốt một cái sinh hoạt trung tâm, chuyên môn để Tô Nhan vào ở đi. Cái này sinh hoạt trung tâm, có nhân loại sinh hoạt hàng ngày cần thiết hết thảy trụ cột công trình cùng thiết bị. Sống phong túng, các mặt đều có. Chỉ ít Tô Nhan ở nửa tháng thể nghiệm xuống tới, cảm giác 10 phần tốt đẹp. Nàng một bên dưỡng thai, một bên tuyến bên trên xử lý chuyện của công ty vụ. Đối ngoại thả ra tin tức, chỉ nói thân thể nàng tại lần trước du thuyền một chuyện bên trong bị thương nặng, nhất định phải tĩnh dưỡng một năm mới có thể ra viện. Công ty các cổ đông tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị. Bởi vì Tô Nhan mặc dù tại nằm viện, nhưng là đối với công ty hết thể sự vụ, trong lòng đều rõ ràng. Các cổ đông căn bản không dám lừa gạt nàng. Ngày này, Trương Vi như thường lệ đến cho Tô Nhan làm thân thể kiểm tra. Liên quan tới chuyện ngoại giới phát sinh tình, Trương Vi một mực có đang chăm chú. Nàng đem một tháng qua thượng quan gia cùng Âu Dương gia ở giữa tranh đấu đều cùng Tô Nhan nói. Tô Nhan từ khi vào ở tầng cao nhất, liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Liền ngay cả Diệp Lăng hành tung, nàng đều không có tận lực để cho người ta đi tra. Đây cũng không phải là bởi vì nàng không yêu Diệp Lăng, mà là nàng biết mình lập tức nhất nên làm là cái gì. Dưỡng tốt thân thể, để hai tử thuận lợi xuất sinh. Dạng này, nàng mới có tư cách đi cùng Diệp Lăng đàm luận một cái thuộc về bọn hắn ở giữa tương lai. Nghe được Trương Vi nói tới sự tình, Tô Nhan tâm tình lập tức trở nên vui sướng bắt đầu. Nàng hừ lạnh một tiếng, thượng quan gia vốn cũng không phải là hảo điều, bọn hắn trước đó như vậy nhằm vào Diệp Lăng, lại nhiều lần tìm hắn gây phiền phức. Còn có cái kia thượng quan tỉnh, càng là không muốn mặt, mấy lần câu dẫn Diệp Lăng, may mắn Diệp Lăng không có bên trên nàng làm. Hiện tại thượng quan gia nên đón mình báo ứng, cũng coi như lão thiên có mắt, lần này ta nhìn chúng quan tỉnh còn có thể lật lên sóng gió gì tới. Tô Nhan đối với thượng quan gia kia là chán ghét đến cực điểm. Trước đó Tôn Phi Dương liền ỷ vào thượng quan gia thế, làm rất nhiều nàng không thích sự tình. Hiện tại thượng quan gia rơi lại, chắc hẳn Tôn Phi Dương cũng không có kết cục tốt. Đây quả thực là nàng gần nhất nghe được tin tức tốt nhất. Trương Vi cùng Tô Nhan nói những chuyện này, chính là muốn cho nàng vui vẻ vui vẻ. Gặp nàng quả thật cao hứng, cũng cười theo cười. Trương Vi lấy đi dụng cụ, vì Tô Nhan một lần nữa phủ thêm tấm thảm. Tốt, kết quả kiểm tra biểu hiện thân thể ngươi khôi phục được rất tốt, là khỏe mạnh trạng thái, bụng của ngươi bên trong hài tử phát dục đến cũng rất tốt. Tô Nhan nghe vậy, đưa tay sờ lên bụng dưới, trên mặt lộ ra một vòng độc thuộc về mẫu thân từ ái tiêu dung. Ta đêm qua còn cảm nhận được bảo bảo tại trong bụng đá ta đây, khí lực rất lớn, làm cho ta đều có chút khó chịu. Trương Vi cười nói, điều này nói rõ hắn rất khỏe mạnh, có sức sống. Tô Nhan đương nhiên không có trách mình bảo bảo ý tứ, chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác này rất mới lạ. Trương Vi thu thập xong dụng cụ, nghĩ nghĩ, đối Tô Nhan nói lên một chuyện khác. Tô Tô, còn có một việc ta phải nói cho ngươi, dược vật đã nghiên cứu phát minh thành công. Tuần này thông qua được lâm sàng thí nghiệm, với thân thể người biểu hiện không có tác dụng phụ. Ta đã trước chế tác được 2 phần, chuẩn bị ngày mai liền cho Âu Dương Lăng được qua. Chương 793, Trương Vi dược vật nghiên cứu thành công. Chương 793, Trương Vi dược vật nghiên cứu thành công. Nguyên bản dược vật nghiên cứu thành công một chuyện, Trương Vi cũng không tính nói cho Tô Nhan. Nàng liền sợ hãi Tô Nhan một ý nghĩ sai lầm, lại có nàng đối dược vật làm tay chân. Nhưng là nhớ tới lần trước Tô Nhan lời thề son sắt cam đoan, Trương Vi vẫn cảm thấy đừng giấu giếm Tô Nhan. Dù sao Tô Nhan không thích bị người lừa gạt. Tô Nhan nghe vậy sững sờ, lẩm bẩm hỏi, nhanh như vậy sao? Trương Vi gật gật đầu, ta nửa năm qua này mất ăn mất ngủ, tháng gần nhất càng đem tất cả giải phẫu đều đầy, liền chôn ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh dược vật, kỳ thật cũng không tính nhanh vì mau chóng nghiên cứu ra dược vật, nàng mệt mỏi gầy đi trông thấy. Sở dĩ như thế đổi tiến độ, một mặt là bởi vì quan chỉ còn có 3 tháng liền muốn sinh, lại mang xuống, không đổi kịp quan chỉ sản xuất khớp nối, cái kia Tô Nhan đối Âu Dương Lăng hứa hẹn tương đương với không còn giá trị rồi. Một phương diện khác, Tô Nhan trong bụng hải tử, chỉ so với quan chỉ trên lệch 1 tháng. Mặc dù Trương Vi khảo nghiệm qua dược vật với thân thể người không có tác dụng phụ, nhưng là mỗi người tình huống thân thể cũng không giống nhau. Trước tiên ở quan chỉ trên thân thí nghiệm một chút, đến lúc đó Trương Vi dùng tại Tô Nhan trên thân, trong lòng mới có điểm ngọn nguồn. Trương Vi nhìn xem Tô Nhan sắc mặt, Tô, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, ta ngày mai liền cho Âu Dương Lăng đưa qua. Tô Nhan không nói chuyện, trên mặt lộ ra một loại xoắn xuýt lại phức tạp thần sắc. Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tùy ngươi vậy. Trương Vi rốt cục thở dài một hơi. Nàng trấn an điệu nói, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, quan chỉ coi như có thể sinh hạ hải tử, cũng chỉ là một nữ hải, cùng ngươi trong bụng cái này hoàn toàn không cách nào so sánh được, đã như vậy, ngươi căn bản không cần thiết đi kiêng kỵ nàng cái gì. Tô Nhan nhắm mắt lại, một bộ không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này dáng vẻ. Tô, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Trương Vi cũng không có nói thêm nữa, để y tá đẩy dụng cụ, cùng với nàng cùng rời đi phòng bệnh. Trương Vi động tác rất nhanh liền cho Âu Dương Lăng phát đi tin tức, hẹn xong gặp mặt thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Vi liền mang theo dược vật, lái xe đi gặp Âu Dương Lăng. Hai người hẹn gặp tại một nhà tiểu lâu gặp mặt. Tiểu lâu này là Âu Dương gia kỳ hạ một chỗ sản nghiệp, giữ bí mật tính rất mạnh. Âu Dương Lăng căn bản không cần lo lắng hắn cùng Trương Vi gặp mặt sẽ bị người hữu tâm dùng để làm văn chương. Song phương đều rất đúng giờ, tư mật trong bao sương, Trương Vi đi thẳng vào vấn đề. Âu Dương Lăng, ngươi muốn dược vật, ta đã mang đến. Nói, nàng từ mang theo người túi sách bên trong xuất ra hai phần dược phẩm. Dược phẩm bị hộp giấy nghiêm mật địa chứa, nhìn không thấy bên trong là bộ dáng gì. Nàng đem cái này hai phần dược phẩm giao cho người đối diện Âu Dương Lăng, lập tức lại lấy ra một cái trong suốt nhỏ túi nhựa. Trong túi nhựa chứa hai hạt màu trắng viên thuốc. Trương Vi giải thích nói, đây là một phần hàng mẫu, cùng cái kia hai phần dược phẩm giống nhau như lúc. Ngươi có thể cầm cái này một phần hàng mẫu đi cho bệnh viện nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra. Phần này hàng mẫu là Trương Vi đặc biệt dẫn cho Âu Dương Lăng, để hắn đi cho nhân viên chuyên nghiệp giám định. Việc quan hệ quan chỉ an nguy, Trương Vi suy đoán Âu Dương Lăng chắc chắn sẽ không cứ như vậy đem thuốc cho quan chỉ dùng, nhất định sẽ làm cho nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra dược vật tính an toàn. Nhưng là dược phẩm số lượng không nhiều, nàng dứt khoát làm nhiều một phần hàng mẫu. Dạng này cũng tốt chứng minh thành ý của nàng. Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng cất giấu một phần tư tâm. Tô Nhan hại chết quan chỉ một đứa bé, Trương Vi cũng có trách nhiệm. Nàng liền muốn lấy tại dược vật phương diện, có thể chu toàn chút liền chu toàn chút, tốt đền bù nàng đối quan chỉ điểm này ấy nấy. Âu Dương Lăng nghe được Trương Vi nói như vậy, rõ ràng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Trương Vi vậy mà suy tính được như thế toàn diện, ngay cả điểm này đều đã nghĩ đến. Hắn đem dược phẩm cùng hàng mẫu đều cất kỹ, chân thành nói lời cảm tạ, "Trương Vi, cảm ơn ngươi." Trương Vi đối cái này tiếng nói tạ nhận lấy thì ngại, khoát tay một cái nói, "Đây là ngươi cùng Tô Nhan giao dịch, ta cũng chỉ là dựa theo nàng phân phó làm việc. Về phần đưa cho ngươi dược vật, ta có thể thề với trời ta không có làm bất kỳ tay chân, dược hiệu ta cũng là kiểm nghiệm qua, ngươi nếu là lo lắng, có thể lại giao cho người chuyên nghiệp viên cùng cơ cấu đi kiểm tra." Trương Vi đem lời nói được rất rõ ràng, nàng cũng không muốn đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, nàng phải gánh vác trách. Âu Dương Lăng biết Trương Vi ý tứ, gật đầu nói, "Ta biết, ta sẽ đem dược vật giao cho chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra." Liên quan tới dược vật đề, rất nhanh liền kết thúc, hai người cũng không có gì tốt nói chuyện. Theo lễ phép, Âu Dương Lăng hỏi Tô Nhan tình hình gần đây, thân thể của nàng đã khôi phục xong chưa? Trương Vi căng thẳng trong lòng, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì nói, còn tại khôi phục bên trong, lần trước du thuyền một chuyện, Tô Nhan thân thể bị trọng thương, năm nay một năm tròn, đều phải đợi tại bệnh viện nghỉ ngơi. Trương Vi rất sợ hai Âu Dương Lăng phát hiện cái gì, tận lực để cho mình thái độ lộ ra bình thường. Âu Dương Lăng nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa. Hắn muốn là thuận miệng nhắc lên, đối với Tô Nhan, giữa bọn hắn sớm đã ngay cả bằng hữu đều không phải là. Ta đi trước, nếu như dược vật đến tiếp sau có vấn đề, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được. Nói xong, hai người một trước một sau rời đi bao sương. Toàn bộ nói chuyện quá trình, không đến nửa giờ liền kết thúc. Kết thúc cái này một cọc đại sự, Trương Vi tâm tình là trước nay chưa từng có vui sướng. Mấy tháng này đến nay, áp lực của nàng là vô cùng lớn. Cũng may, sự tình còn tính là hoàn mỹ kết thúc. Hiện tại, nàng chỉ cần chờ Tô Nhan sinh hạ hải tử liền tốt. Bất quá ở trước đó, còn có một cái Tô Huyên phải xử lý. Không biết tại nàng rời đi bệnh viện trong khoảng thời gian này, Tô Huyên có thể hay không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ tới đây, Trương Vi trong lòng không hiểu dâng lên một loại cảm giác không ổn. Nàng không còn dám trì hoãn, đi vào bãi đậu xe dưới đất, trực tiếp lái xe trở về bệnh viện. Tô thị chữa bệnh trung tâm. Tô Huyên tại trong phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem Trương Vi lái xe lái rời bệnh viện. Nàng rất nhanh mượn đi nhà xí danh nghĩa, rời đi phòng bệnh. Trong khoảng thời gian này, vì để cho canh giữ ở cửa phòng bệnh bảo tiêu bung lòng cảnh giác, Tô Huyên biểu hiện được 10 phần nhu thuận. Mỗi ngày ngoại trừ đi nhà xí, nàng cơ hồ không ra phòng bệnh một bước. Nguyên bản thời khắc phòng bị nàng làm ra yêu thiêu thân cái kia hai tên bảo tiêu, từ lúc mới bắt đầu nhìn chằm chằm, càng về sau mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Tô Huyên là thật biểu hiện được rất bình thường, không tiếp tục làm yêu. Hôm nay Tô Huyên nói muốn Tiêu Chảy đi nhà xí, bọn hắn rất nhanh liền thả nàng đi ra. Tô Huyên đi vào phòng vệ sinh, từ thả mãn thanh khiết công cụ trong phòng kế, xuất ra một cái màu đen cái túi. Trong túi, đặt vào một kiện bác sĩ xuyên áo khoác trắng cùng một cái khẩu trang. Tô Huyên cấp tốc mặc vào áo khoác trắng, đeo lên khẩu trang, lại đem đâm thành đuôi ngựa tóc buông xuống, rối tung ra. Các loại rời đi phòng vệ sinh lúc, nàng tại hình tượng bên trên đã hoàn toàn biến thành người khác. Thậm chí có đi ngang qua bệnh nhân, thân thiết cùng với nàng chào hỏi. Tô Huyên cao lãnh gật đầu, đi vào thang máy, trực tiếp đè xuống tầng cao nhất ấn phím. Chương 794, Tô Huyên hành động chương 794, Tô Huyên hành động đinh một tiếng, thang máy ở lầu chót dừng lại. Tô Huyên từ bên trong đi tới, nàng vẫn là bộ kia bác sĩ trang phục, trên đường tới, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Nàng ung dung đi đến trước cổng chính, từ trong túi móc ra một trương gác cổng thẻ. Màu đen gác cổng thẻ đặt ở máy cảm ứng bên trên, tích một tiếng, đại môn hướng hai bên mở ra. Tô Huyên nhíu mày, không nghĩ tới trương này gác cổng thẻ vậy mà thật có hiệu quả. Trương này gác cổng thẻ là nàng trộm được. Trương Vi đem bệnh viện tầng cao nhất chế tạo thành thích hợp Tô Nhan an thai sinh hoạt sân bãi. Chuyện này mặc dù làm được bí ẩn, nhưng chỉ cần hữu tâm, kỳ thật không khó phát hiện. Dù sao đoạn thời gian kia, thỉnh thoảng có kiến trúc công nhân đến đỉnh nhà lầu đi trang trí, Tô Huyên ngoại ý muốn gặp được qua mấy lần. Nguyên bản nàng không chút để ý, thẳng đến tầng cao nhất trùng tu xong về sau, Tô Nhan liền từ lúc đầu phòng bệnh dọn đi rồi. Trương Vi đối ngoại thả ra tin tức là Tô Nhan bệnh tình chuyển biến xấu, đem đến tầng cao nhất tiến hành chuyên môn ăn dưỡng. Nhưng Tô Huyên biết sự thật cũng không phải là như thế. Tô Nhan trong bụng thai nhi càng lúc càng lớn, bụng càng ngày càng trống, rất khó giấu giếm nữa. Nếu là ở tại bình thường phòng bệnh, nói không chừng ngày nào liền bị người phát hiện. Trương Vi đây là vì không cho Tô Nhan bại lộ, cố ý cho nàng tuyển một cái bí ẩn lại an tĩnh nơi trốn, để cho nàng dưỡng thai. Tô Huyên vì dò xét tầng cao nhất tình huống, theo đuôi qua chiếu cố Tô Nhan y tá. Thế nhưng là đại môn cần gác cổng thẻ, nàng căn bản là vào không được. Thế là nàng hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực, rốt cục trộm được một trương gác cổng thẻ. Nguyên bản còn lo lắng môn này cấm thẻ sẽ bị báo mất giấy tờ, mất đi hiệu dụng. Không nghĩ tới không biết là đối phương sơ ý chủ quan, vẫn là căn bản không có phát hiện thẻ mất đi, tấm thẻ này còn có thể mở ra đại môn. Tô Huyên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào trong đại sảnh, nàng không có chút nào che lấp, bởi vì nàng biết tầng cao nhất các nơi địa phương đều không có lắp đặt giám sát. Có lẽ là Tô Nhan cùng Trương Vi đều sợ hai video theo dõi tiết ra ngoài, đem Tô Nhan mang thai tin tức tiết lộ ra ngoài. Bất quá điểm này ngược lại là thuận tiện Tô Huyên. Hiện tại là 10 giờ sáng, trong đại sảnh không có bất kỳ ai, bầu không khí yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Tô Nhan từ khi mang thai về sau liền không thích nhiều người ồn ào địa phương, càng ưa thích một người một chỗ. Mỗi sáng sớm 9 điểm, 12 giờ trưa cùng 6 giờ tối sẽ có chuyên môn y tá đến cho nàng nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh. Làm xong cần thiết công việc về sau, các nàng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Thời gian còn lại đều là Tô Nhan một người một chỗ. Những thứ này quy luật cũng là Tô Huyên thông qua lần lượt quan sát cùng ngoại sáng trong tối thăm dò phát hiện. Nàng thông suốt đi qua từng cái gian phòng, đều không có phát hiện Tô Nhan tung tích. Trong lúc này, nàng dùng điện thoại di động của mình vô xuống không ít địa phương ảnh chụp. Những hình này nàng là chuẩn bị phát cho quan chỉ. Lần trước cùng quan chỉ thông qua điện thoại về sau, Tô Huyên một mực không có tìm được cơ hội dò xét Tô Nhan mang thai một chuyện. Nhưng là quan chỉ đã dựa theo ước định, đưa nàng bị Tôn Phi Dương lừa gạt đi cái kia 10% Tô thị tập đoàn cổ phần cầm trở về. Đương nhiên, cổ phần còn không có chuyển tới Tô Huyên danh nghĩa. Dù sao Tô Nhan mang thai chỉ là Tô Huyên một cái suy đoán, còn không có chứng cứ rõ ràng chứng minh. Quan chỉ yêu cầu Tô Huyên phát một chút chứng cứ cho nàng, mới có thể đem cổ phần quay lại cho nàng. Cho nên Tô Huyên mới có thể thừa dịp hôm nay Trương Vi ra ngoài, bị quá hóa liều đi vào tầng cao nhất tìm chứng cứ. Rất nhanh, Tô Huyên đã đập mười mấy tấm ảnh chụp. Trong tấm ảnh đều là một chút phụ nữ có thai mới sẽ sử dụng sinh hoạt hàng ngày công trình. Những thứ này đều đầy đủ chứng minh Tô Nhan là thật mang thai. Nhưng là Tô Huyên như thế vẫn còn chưa đủ. Nàng dưới chân bộ pháp tăng tốc, đem còn lại địa phương đều tìm toàn bộ, vẫn là không thấy Tô Nhan thân ảnh. Vậy liền chỉ còn lại một chỗ, tầng cao nhất nơi cuối cùng cái kia đại dương đài. Trên ban công, Tô Nhan ngồi tại trên xe lăn, chính ngửa mặt nhắm mắt lại phơi nắng. Nhu hòa ánh nắng hung vãi tại nàng khiết bạch vô hà trên da thịt, nổi bật lên nàng chói lọi. Tô Nhan mang thai về sau, thân thể cùng trạng thái tinh thần đều so lúc trước không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Có lẽ là một cái tân sinh mệnh sắp sinh ra, nàng cảm giác mình tràn đầy hy vọng. Mắt thấy bụng của mình từng ngày lớn, sắp làm mẹ người mừng rỡ, để Tô Nhan quên đi lúc trước hết thảy không cam lòng cùng oán hận. Nàng hiện tại lòng tràn đầy chờ mong, hải tử bình an giáng sinh. Một bên trên mặt bàn, trong điện thoại di động chính phát hình Nhu Hòa thư giãn nhạc nhẹ. Đây là Tô Nhan mỗi sáng sớm phải làm dưỡng thai chương trình học. Nàng nhắm hai mắt, bàn tay một chút lại một chút, nhẹ nhàng vuốt ve mình bụng to ra, miệng bên trong nhẹ nhàng đi theo ngâm nga. Trong đầu đã không tự giác địa miêu tả ra một bức hạnh phúc hình tượng. Nàng nắm hải tử tay, Diệp Lăng nắm tay của nàng. Ba người bọn họ, tay trong tay lẫn nhau cười, náo, tựa như là chân chính hạnh phúc người một nhà. Tô Nhan quẹ miệng, câu lên một vòng hạnh phúc mỉm cười. Phảng phất như thế tương lai đã dễ như trở bàn tay. Tại nàng đắm chìm trong tưởng tượng thời điểm, không hề hay biết, nguy hiểm đã lặng lẽ tiến đến. Một trận nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân, che giấu tại nhạc nhẹ phía dưới. Một bóng người, lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau nàng. Tô Huyên đứng tại phía sau xe lăn, nhìn chằm chằm trước mắt nhắm mắt phơi nắng nữ nhân, trong mắt chớp động lên oán độc và mang. Tô Nhan khỏe miệng một màn kia từ ái lại nụ cười hạnh phúc, để nàng cảm thấy mười phần trước mắt. Dựa vào cái gì mình không có gì cả, bị người đuổi giết, rơi xuống bây giờ loại tình trạng này. Tô Nhan lại có thể bỏ xuống nàng, lao tới một cái tương lai tốt đẹp. Nàng vĩnh viễn cũng nghi ngờ không được mang thai, thậm chí ngay cả tuổi thọ đều còn thừa không có mấy. Đúng vậy, Tô Huyên biết mình tuổi thọ chỉ còn lại 5 năm. Đây là nàng một lần nào đó đi nhà xí, ngẫu nhiên từ hai người y tá nơi đó nghe được. Y tá trong thanh âm tràn ngập tiếc hận cùng tiếc nuối. Ai, nếu là nhị tiểu thư biết nàng lần này tự sát, để thân thể lọt vào nghiêm trọng hao tổn, tuổi thọ chỉ còn lại thời gian 5 năm, không biết sẽ hối hận hay không ngay lúc đó hành động tự sát đâu. Một tên khác y tá thanh âm ẩn ẩn có chút khinh thường, đây đều là nhị tiểu thư tự làm tự chịu. Mỗi lần nàng trở về liền không có sự tình tốt. Lần này lại náo ra tự sát muốn cho Tô tổng mềm lòng, lần này rời lên thạch đầu nện chân của mình đi. Nghe nói các loại nhị tiểu thư thân thể khôi phục về sau, Tô tổng định đem nàng đưa tiễn. Muốn ta nói a, đưa tiễn nhị tiểu thư đã là Tô tổng đại phát thiệt tâm. Chỉ bằng nhị tiểu thư làm ra những chuyện kia, không có đem nàng trực tiếp giết đều là Tô tổng mềm lòng. Hai tên y tá thanh âm càng ngày càng xa, Tô Huyên trốn ở phòng vệ sinh trong phòng kế, gắt gao che miệng, tức giận đến toàn thân phát run. Nguyên lai Tô Nhan hảo tâm như vậy muốn đem nàng đưa tiễn, không phải là bởi vì đã tha thứ nàng, mà là bởi vì nàng chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ. Tô Nhan đem nàng đưa tiễn, là muốn cho nàng tự sinh tự diệt. Ngày ấy, Tô Huyên hận đến lại phun một búng máu. Chỉ là nàng không để cho bất luận kẻ nào phát hiện mánh khỏe, giang chống đỡ lấy thân thể về tới phòng bệnh. Sau đó thời gian, như là thường ngày, nàng không có biểu hiện ra chút nào dị dạng. Chương 795, theo nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Chương 795, theo nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Liền ngay cả cổng trông coi cái kia hai tên bảo tiêu, đều bị Tô Huyên lừa rồi. Tô Huyên biết, hiện tại nàng ở vào cực độ thế yếu bên trong, căn bản không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng muốn giết Tô Nhan cùng nàng hài tử, mang theo các nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Đã nàng sống không được, như vậy Tô Nhan thân là chị ruột của nàng, liền nên theo nàng chết chung. Các nàng người một nhà, liền nên vĩnh vĩnh viễn xa địa ngục chặt cùng một chỗ. Trong lòng đất hạ đoàn tụ, chẳng lẽ không phải một niềm hạnh phúc sao? Thời khắc này Tô Huyên, toàn bộ thân thể bạo chiếu dưới ánh mặt trời. Thế nhưng là ánh mặt trời ấm áp, lại không thể cho nàng băng lãnh tâm mang đến một tơ một hào ấm áp. Cùng Tô Nhan so sánh, nàng tựa như là trong âm u một con bò sát, lòng tràn đầy đầy mắt đều là oán hận, mơ ước tỷ tỷ hạnh phúc. Tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ sinh con, nàng lập tức liền sẽ có thuộc về mình thân nhân, cùng nàng huyết mạch tương liên. Nàng sẽ yêu hắn, che chở hắn, đem hắn tỉ mỉ chiếu cố nuôi lớn. Tựa như phụ mẫu qua đời về sau, tỷ tỷ đối nàng làm như thế. Thậm chí bởi vì cái này hài tử, tỷ tỷ còn có thể sẽ trèo lên Âu Dương gia, từ đây đi hướng một cái khác đầu thông hướng hạnh phúc đại lộ. Chỉ còn lại chính nàng, tại nguyên chỗ hư thối, bước bụi, không người hỏi tham. Một cái tay thon gầy, tái nhợt tay, chậm rãi duỗi ra. Cuối cùng, rơi vào xe lăn thành ghế cầm trên tay. Tô Huyên từng chút nắm chặt thành ghế. Ánh mắt của nàng lượn qua xe lăn, rơi vào trước mặt trên bậc thang. Kia là 10 cấp cao bậc thang dưới đáy, thông hướng một bọn người tạo bồn hoa. Bồn hoa bên trong, giờ phút này chính thịnh phóng lấy các loại nhan sắc đóa hoa, hương hoa nồng đậm, làm lòng người tỉnh rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tô Nhan chọn ở cái địa phương này phơi nắng buông lỏng, chắc hẳn cũng là bởi vì chỗ này mỹ hảo cảnh sắc. Tô Huyên chỉ cần đẩy xe lăn liền sẽ dọc theo bậc thang lăn xuống đi. Đối với người bình thường tới nói, 10 cấp cao bậc thang cũng không chí mạng, nhiều nhất sẽ chỉ bằng cái gãy xương. Nhưng là đối với yếu ớt phụ nữ có thai tới nói, đây có lẽ là thông hướng tử vong đại môn. Tô Huyên đem xe lăn nắm tay bóp rất căng, khí lực lớn đến phảng phất muốn đưa nó bóp nát đồng dạng. Nàng đem ánh mắt từ trên bậc thang thu hồi, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Mở mắt ra trong nháy mắt, trên mu bàn tay gân xanh kéo căng, nâng lên, phanh một tiếng vang thật lớn, trên ban công đại môn bị người dùng sức phá tan. Tô Nhan bị tiếng vang to lớn bừng tỉnh, đột nhiên bánh xe phụ trên ghế ngồi dậy. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, không vui quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trông thấy người đến là Trương Vi, nàng điểm này không vui thoáng chốc tiêu tán không thấy. Nàng có chút oán trách địa nói, "Vi Vi, ngươi mở cửa làm ra thanh âm lớn như vậy làm cái gì? Đều đem ta đánh thức." Mặt trời phơi nàng rất dễ chịu, nhạc nhẹ cũng có chút thôi miên, nàng trong bất chi bất giác đi ngủ qua đi. Nếu không phải Trương Vi làm ra động tĩnh, nàng đoán chừng có thể ngủ ở chỗ này cho tới trưa. Trương Vi tựa hồ là trong lòng đội vàng chạy tới, nàng thở hổn hển, bởi vì kịch liệt chạy, khắp khuôn mặt là ửng hồng. Nàng không có trả lời Tô Nhan tra hỏi, mà là cấp tốc tại trên ban công dạo qua một vòng, giống như là đang tìm thứ gì. Chỉ tiếc, nàng cái gì cũng không có tìm tới. Tô Nhan tò mò hỏi, "Vi Vi, ngươi đang tìm cái gì?" Trương Vi đi lên trước, nhìn chằm chằm Tô Nhan, nghiêm túc hỏi, "Nơi này chỉ một mình ngươi sao? Trong thời gian này có người hay không tới qua?" Tô Nhan nghi hoặc địa lắc đầu, "Không có a. Ngươi cũng biết, ta không thích bị người quấy rầy, các y tá đem ta đẩy tới nơi này phơi nắng, liền đều đi." Trương Vi chưa từ bỏ ý định địa truy vấn, "Thật không có sao? Có phải hay không là có người tới, ngươi không có phát hiện?" Trương Vi hỏi như vậy, Tô Nhan cũng có chút không xác định. "Ta nghe âm nhạc không cẩn thận ngủ thiết đi, nếu có người tới, cái kia đoán chừng là y tá đi. Ngươi làm sao kỳ kỳ quái quái, là phát hiện cái gì sao?" Trương Vi không tốt đối Tô Nhan nói, mình hoài nghi Tô Huyên yếu hại nàng. Dù sao, đây chỉ là nàng một loại mãnh liệt trực giác. Hiện tại không có chứng cứ, không cần thiết gây nên Tô Nhan lo lắng hãi hùng. Thế là nàng thần sắc trầm tĩnh lại, cười nói, "Không có gì, ta chính là sợ ngươi một người ở chỗ này nghỉ ngơi, không ai chiếu cố ngươi sẽ xảy ra chuyện." Nói, nàng tiến lên đẩy xe lăn, để Tô Nhan cách xa trước mặt bậc thang. "Làm sao tại chỗ nguy hiểm như vậy ngủ thiết đi? Nếu là không cẩn thận té xuống, bụng của ngươi bên trong hải tử tuyệt đối không gánh nổi." Tô Nhan trông thấy cao như vậy bậc thang, trong lòng hậu chi hậu giác cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Nàng ngượng ngùng nói, "Ta chính là cảm thấy cảnh sắc nơi này tốt, không khí cũng tươi mát, nói không chừng có thể xúc tiến hải tử phát dục đâu." "Ngươi yên tâm, ta lần sau không đợi ở chỗ này." mặt trời cũng phơi đủ rồi, ta đẩy ngươi trở về phòng đi, lập tức cũng sắp đến cơm trưa thời gian.
Được.
Trương Vi đẩy xe lăn, mang theo Tô Nhan rời đi ban công. Trên đường, nàng đem mình hôm nay cùng Âu Dương Lăng gặp mặt một chuyện nói đơn giản. Về phần Âu Dương Lăng đối Tô Nhan một câu kia ân cần thăm hỏi, nàng chưa hề nói. Tô Nhan nghe được dược vật đưa qua, cũng không nói cái gì, dù sao đây là nàng đã sớm đã đáp ứng Âu Dương Lăng. Hiện tại làm được, bọn hắn trước đó ân oán, chắc hẳn cũng có thể thanh toán xong đi. Đúng rồi Tô Tô, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là tại lầu một này lắp đặt lên giám sát đi. Ngươi dự tính ngày sinh còn có mấy tháng sắp đến, trong khoảng thời gian này không qua loa được, ta sợ các y tá chiếu cố ngươi không thích đáng, có giám sát tại, các nàng sẽ tận tâm chút. Tô Nhan nghe vậy, có chút không tình nguyện. Không phải đã nói không chứa sao? Đoạn thời gian trước thành phố Bắc Kinh bên trong phát sinh mấy lên video theo dõi tiết lộ sự tình, nếu là bệnh viện giám sát bị người phá giải, ta mang thai sự tình liền không dối gạt được. Theo tháng càng lớn, Tô Nhan đối đứa bé này liền càng phát ra để bụng. Trong lòng cũng không tự giác địa dâng lên một chút khủng hoảng. Nàng sợ hãi mình mang thai sự tình bại lộ, bị giam chỉ hoặc là người nào phát hiện, yếu hại con của nàng. Cùng trước đó chỉ là một cái phôi thai khác biệt, đứa bé này đã thành hình, lại có mấy tháng thời điểm, liền có thể sinh ra tới. Nàng tuyệt đối không nguyện ý, ngay tại lúc này mất đi đứa bé này. Liên quan tới Tô Nhan lo lắng, Trương Vi cũng minh bạch. Nhưng nếu là không lắp đặt giám sát, nàng từ đầu đến cuối lo lắng có cái gì nguy hiểm tiềm phục tại chỗ tối. Nàng nói, liên quan tới giám sát sự tình ngươi đừng lo lắng, ta có một cái tin được bằng hữu, là chuyên môn làm cái này thiết bị, ta sẽ cùng hắn mua sắm, cam đoan sẽ không đảm nhiệm gì đừng rẽ. Thế nhưng là, Tô Nhan còn muốn nói gì nữa, bị Trương Vi đánh gãy, "Tô Tô, ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó bụng của ngươi càng lúc càng lớn, ngay cả làm cái thân cũng phiền phức. Vạn nhất ngươi ngã sắp xuống bên người không ai làm sao bây giờ? Tựa như hôm nay, nếu là ngươi tại trên ban công xảy ra chuyện, bên người không có bất kỳ ai, giám sát cũng không có, nhiều đáng sợ à." Tại Trương Vi tận tình khuyên bảo, Tô Nhan cuối cùng đồng ý ở lầu chốt từng cái địa phương gắn giám sát. Trương Vi gặp nàng đáp ứng, rất nhanh liền đi làm chuyện này. Trương Vi không có phát hiện chính là, tại nàng nắm qua xe lăn cầm trên tay, có một đạo thật sâu, lom đi xuống vết tích. Chương 796, nhất định phải trừ bỏ Trương Vi. Chương 796, nhất định phải trừ bỏ Trương Vi. Trương Vi rời đi tầng cao nhất, lập tức đi Tô Huyên tầng kia phòng bệnh. Trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy có chút không đúng, muốn tự mình đi xác nhận một chút, Tô Huyên đến cùng có hay không tại trong phòng bệnh. Dù sao Tô Huyên nữ nhân này quá điên cuồng. Nàng trước kia làm ra những chuyện kia, không có một kiện không làm cho người cảm thấy sợ hãi. Trương Vi thần sắc trang nghiêm xuất hiện tại hành lang bên trên, hai tên bảo tiêu thấy thế, vội vàng đứng thẳng người, trên mặt lộ ra một phái vẻ cung kính, "Trương Vi phó." Trương Vi nhìn về phía bọn hắn, trầm giọng hỏi, "Tô Huyên đâu, nàng tại trong phòng bệnh sao?" Một tên bảo tiêu trả lời, "Nhị tiểu thư tại trong phòng bệnh." Trương Vi đôi mắt có chút nheo lại, nàng hôm nay có hay không đi ra ngoài? Bảo tiêu hồi tưởng một chút, gật gật đầu, "Nhị tiểu thư cùng thường ngày, buổi sáng liền ra ngoài lên một chuyến nhà vệ sinh, đại khái khoảng 20 phút liền trở lại, sau đó lại cũng chưa từng sinh ra cửa." Trương Vi truy vấn, "Đi nhà xí lên 20 phút?" Nàng bình thường cũng là dạng này. Bảo tiêu chắc chắn địa nói, "Đúng vậy, nhị tiểu thư mỗi ngày đi nhà xí, hầu như đều là cái này cái thời gian." Nghe bảo tiêu những lời này, Trương Vi không có phát hiện cái gì chỗ khác thường. Nàng gật gật đầu, đẩy ra cửa phòng bệnh tiến vào. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Tô Huyên chính nửa tựa ở trên giường bệnh, cầm trong tay một quyển sách nhìn xem. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Huyên ngẩng đầu. Trông thấy người đến là Trương Vi, nàng tựa hồ có chút kinh ngạc. Lập tức liền chuyển hóa trở thành hưng phấn, "Vi Vi tỷ, ngươi là đến xem ta sao?" Trương Vi bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng gian phòng, lúc này mới trả lời Tô Huyên vấn đề, "Ta tới nhìn ngươi một chút tình huống, thế nào, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?" Tô Huyên nghe vậy, để sách trong tay xuống, đưa tay xoa lên ngực của mình, có chút bận tâm hỏi, "Vi Vi tỷ, mấy ngày nay trong lòng ta có chút khó chịu, ta hỏi bác sĩ nói ta chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, thật là như vậy sao?" Trương Vi không chút do dự nói, "Bác sĩ nói không sai, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt ấn lúc uống thuốc, những bệnh trạng này liền sẽ biến mất." Tô Huyên giống như là thở dài một hơi, thần sắc đều đi theo trầm tĩnh lại. "Vi Vi tỷ, y thuật của ngươi cao siêu, nói khẳng định không sai, ta tin tưởng ngươi." Nhưng trong lòng cười lạnh liên tục, nói láo. Đều loại thời điểm này, Trương Vi lại còn đang nói láo lừa gạt nàng. Tuổi thọ của nàng chỉ còn lại thời gian 5 năm, tim có chịu cùng tim đập nhanh, đều thuyết minh thân thể của nàng xuất hiện vấn đề. Căn bản cũng không phải là Trương Vi trong miệng nói tới, chỉ cần uống thuốc cùng tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. Tô Huyên mắt sắc tĩnh mịch, trên mặt lại là một bộ suy yếu đáng thương thần thái. "Vi Vi tỷ, ngươi có thể giúp ta cùng tỷ tỷ truyền một lời sao? Liên nói ta thật biết sai, van cầu nàng lại cho ta một cơ hội, ta lần này tuyệt đối sẽ hối cải để làm người mới." Như vậy, Tô Huyên đã không biết tại Trương Vi trước mặt đã nói bao nhiêu lần rồi. Trương Vi đều đã chán nghe rồi, cảm thấy rất không kiên nhẫn. Sắc mặt của nàng lạnh xuống, trong thanh âm tất cả đều là lạnh lùng cùng xa cách. "Tô Huyên, ta trước đó đã nói cho ngươi rất rõ ràng, ngươi cùng Tô Nhan đã sớm không phải tỷ muội, chờ bệnh của ngươi tốt về sau, ta liền sẽ sắp xếp người đưa ngươi đưa tiễn, ngươi đi một nơi khác sinh hoạt. Những thứ này cũng là ngươi đã đáp ứng ta, hiện tại ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý sao?" Tô Huyên con mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Nàng nghẹn ngào nói, "Vi Vi tỷ, ta không phải muốn đổi ý, ta chỉ là không nỡ tỷ tỷ. Dù sao chúng ta làm nhiều năm như vậy tỷ muội, từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ, hiện tại để cho ta cùng tỷ tỷ triệt để tách ra, trong lòng ta thật thật là khó chịu, thật thống khổ." "Đủ rồi." Trương Vi mới không tin Tô Huyên nước mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Huyên nước mắt chính là nước mắt cá sấu. Căn bản không có một tơ một hào có độ tin cậy. "Tô Huyên, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại có ý đồ xấu gì. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ lại an bài hai người y tá tại bên cạnh ngươi chiếu cố, thân thể ngươi vừa khôi phục, ta liền lập tức đưa ngươi đi. Trương Vi nói xong, cũng không còn đi xem Tô Huyên sắc mặt, xoay người rời đi. Trong nội tâm nàng xác thực đối Tô Huyên lên hoài nghi, nhưng cũng xác thực không có phát hiện manh mối gì. Có thể nàng vẫn tin tưởng mình giác quan thứ 6, Tô Huyên người này đang giả heo ăn thịt hổ. Tô Huyên thương rất nghiêm trọng, ấn lý thuyết ít nhất phải khôi phục cái hơn nửa năm mới có thể ra viện. Khi đó, Tô Nhan cũng muốn sản xuất. Trương Vi không yên lòng Tô Huyên tiếp tục lưu lại bệnh viện, như vậy chỉ có thể để thân thể nàng mau chóng khôi phục, sau đó đưa nàng rời đi. Theo cửa phòng bệnh bị trùng điệp đóng lại, Tô Huyên trong mắt muốn rơi không rơi nước mắt im bặt mà dừng. Yếu đuối đáng thương khuôn mặt trở nên hung ác nham hiểm và độc. Nàng biết Trương Vi đối nàng lên hoài nghi, nói là lại an bài hai người y tá chiếu cố thân thể của nàng, kỳ thật bất quá là vì tốt hơn địa giám thị nàng thôi. Trương Vi, thật đúng là Tô Nhan dưới tay trung thành nhất một con chó a. Muốn tiếp cận Tô Nhan, đối với Tô Huyên tới nói kỳ thật cũng không khó. Thế nhưng là chỉ cần có Trương Vi con chó này tại, liền sẽ trở nên mười phần khó khăn. Nhất định phải trừ bỏ Trương Vi. Tô Huyên cúi đầu, nhìn xem mình nắm chặt lòng bàn tay, nơi đó lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Kỳ thật hôm nay tại trên ban công, nàng là có cơ hội trừ bỏ Tô Nhan, để nàng một thi hai mệnh. Ngay tại nàng muốn đưa tay đem xe lăn đẩy đi ra thời điểm, một cái ý nghĩ để nàng dừng lại động tác. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng nếu là cứ như vậy giết Tô Nhan, tuyệt đối sẽ lập tức bại lộ. Trong bệnh viện đều là Tô Nhan người, nếu như nàng hại Tô Nhan, nhất định sẽ trước tiên bị phát hiện. Nàng mặc dù muốn Tô Nhan bồi tiếp nàng cùng một chỗ xuống địa ngục, nhưng cũng không muốn hiện tại liền bị mất tính mạng của mình. Nàng tập đoàn cổ phần còn không có cầm về, Tô thị tập đoàn nàng cũng còn không có cướp đi. Nàng hẳn là từng bước cướp đi Tô Nhan quan tâm đồ vật, cổ phần, tập đoàn, bằng hữu, hài tử. Sau đó mới là Tô Nhan mệnh. Nàng muốn Tô Nhan cũng tự mình kinh lịch một lần, nàng đã từng trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng. Cứ như vậy để Tô Nhan chết rồi, kia thật là lợi cho nàng quá rồi. Giấu trong lòng ác độc như vậy ý nghĩ, Tô Huyên cuối cùng ngừng động tác của mình. Nàng giống tới thời điểm, lặng yên không một tiếng động rời đi ban công. Từ đầu đến cuối, đều không để cho Tô Nhan phát hiện. Cũng đúng như nàng dự đoán như vậy, Trương Vi vừa về đến liền đi tầng cao nhất xem xét Tô Nhan tình huống. Nếu như Tô Huyên không có đoán sai, Trương Vi vì Tô Nhan an toàn, về sau có lẽ sẽ ở lầu chốt lắp đặt giám sát ta. Bất quá thì tính sao đâu. Các loại Trương Vi triệt triệt để địa biến mất, còn có ai có thể bảo vệ mang thai Tô Nhan? Tô Huyên mím môi, thâm trầm mà thấp giọng nở nụ cười. Nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi lấy một cái tốt nhất cơ hội. Tô Huyên lấy điện thoại di động ra, ấn mở xã giao phần mềm bên trong một cái không có ảnh chân dung tài khoản. Cái này trong số tài khoản, nàng đã gửi tới mấy chục tấm ảnh chụp. Tất cả đều là buổi sáng hôm nay, đập tầng cao nhất một chút cơ sở công trình ảnh chụp, còn có mấy chương chụp lén Tô Nhan mang thai bụng ảnh chụp. Tô Huyên cho đối diện phát tin tức, giúp ta một chuyện, xử lý Trương Vi. Chương 797, Âu Dương Sâm cùng Tiểu Anh đính hôn. Chương 797, Âu Dương Sâm cùng Tiểu Anh đính hôn. Âu Dương Lăng từ Trương Vi nơi đó cầm tới dược vật cùng ngày, lập tức liền giao cho đáng tin bác sĩ đi kiểm tra. Hai ngày sau, kết quả kiểm tra ra, biểu hiện trong dược vật không có bất kỳ cái gì đối phụ nữ có thai thân thể bất lợi thành phần. Về phần dược vật với thân thể người phải chăng có tác dụng phụ, trước mắt kết quả kiểm tra là không có. Nhưng là mỗi người thể chất không giống, điểm ấy ta cũng không dám xác định. Trần bác sĩ phụ trách lần này dược vật kiểm tra, nghiêm túc cùng Âu Dương Lăng báo cáo tình huống. Âu Dương Lăng trong lòng thở dài một hơi, đồng thời lại có chút chờ mong địa hỏi Trần bác sĩ: "Trần bác sĩ, loại thuốc này vật có hàng mẫu, ngươi cùng đoàn đội của ngươi có thể sao chép được sao?" Trần bác sĩ lắc đầu, trong giọng nói cũng tràn đầy tiếc nuối: "Tiểu thiếu gia, ta lúc trước cũng nghĩ như vậy qua, nhưng là trải qua kiểm tra phát hiện, cái này trong dược vật dùng đến mấy cái độc quyền thành phần, là Tô thị tập đoàn đặc hữu, ta chính là có lòng muốn phục khắc, cũng làm không được." Âu Dương Lăng vốn chỉ muốn, nếu là Trần bác sĩ có thể phục khắc ra loại thuốc này vật, như vậy về sau Âu Dương gia nữ nhân muốn sinh con, có lẽ liền sẽ không bị quản chế tại người. Thế nhưng là không nghĩ tới nhìn xem nho nhỏ dược hoàn, bên trong vậy mà rất có càn khôn. Âu Dương Lăng có chút chưa từ bỏ ý định, khẩn thiết điệu nói: "Trần bác sĩ, cái kia hai hạt dược hoàn hàng mẫu ta liền để cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hết sức nghiên cứu một chút." Trần bác sĩ gặp Âu Dương Lăng thật tình như thế, liền đáp ứng: "Tiểu thiếu gia, ta sẽ cố hết sức." Cáo biệt Trần bác sĩ, Âu Dương Lăng mang theo dược vật trực tiếp trở về Âu Dương gia. Liên quan tới dược vật sự tình, hắn không có trước tiên liền nói cho Sở Quân Nghi. Lúc ấy là sợ hãi dược vật bị làm văn chương, hiện tại đã xác định dược vật không có vấn đề, hắn liền đi tìm Sở Quân Nghi, đem chuyện này kỹ càng địa cáo chi nàng. Sở Quân Nghi nghe xong đầu đuôi sự tình, trên mặt chấn kinh không che giấu được. Nàng có chút khó có thể tin địa nói, không nghĩ tới Tô thị tập đoàn lại còn có loại thực lực này. Sở Quân Nghi đương nhiên biết Tô thị tập đoàn chuyên cày y dược lĩnh vực, toàn bộ thành phố Bắc Kinh đại bộ phận y dược sản nghiệp đều bị Tô thị tập đoàn đem khống. Nhưng là nàng không nghĩ tới Tô thị tập đoàn dưới cờ lại có nhân tài như vậy, thật có thể nghiên cứu ra loại thuốc này vật. Bối rối Âu Dương gia nữ nhân mấy đời vấn đề, cứ như vậy được giải quyết. Sở Quân Nghi có chút không nói ra được thổn thức cùng cảm khái. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này dược vật vẫn là Tô Nhan để cho người ta nghiên cứu ra được. Sở Quân Nghi đối với Tô Nhan ấn tượng là 10 phần không tốt. Nữ nhân này lúc trước không chỉ có đùa bỡn mình tiểu tôn tử tình cảm, còn vì một cái nam nhân kém chút bắt hắn cho bất tử. Mặc dù Tô Nhan đằng sau hối hận, nhưng là nàng lúc trước đối với mình tiểu tôn tử tạo thành những cái kia tổn thương, chẳng lẽ liền không tồn tại sao? Nếu để cho nữ nhân như vậy vào cửa, Âu Dương gia sợ là cũng muốn đi theo hủy. Dạng này tương đối, quan chỉ cái này cháu dâu, Sở Quân Nghi ngược lại là cảm thấy cũng không tệ lắm. Chí ít nàng đối Âu Dương Lăng là có thật lòng. Không nghĩ tới tại Sở Quân Nghi thời điểm không biết, Tô Nhan vậy mà để cho người ta nghiên cứu ra loại thuốc này vật. Sở Quân Nghi đối nàng, thật đúng là có chút thay đổi cách nhìn. Sở Quân Nghi thở dài nói, Tô Nhan sẽ làm như vậy, quả thật làm cho ta có chút ra ngoài ý định. Ta mặc dù oán hận nàng lúc trước đối ngươi làm những chuyện kia, nhưng người cũng không thể một vị địa xa vào tại quá khứ bên trong, hiện tại nàng nghiên cứu ra dược vật, cũng coi là công tội bù nhau đi. Âu Dương Lăng đối với Tô Nhan, trong lòng kỳ thật sớm đã không còn oán hận. Hắn đã sớm từ quá khứ bên trong đi ra, ôm cuộc sống mới của mình. Đối với Tô Nhan người này, càng nhiều hơn chính là một loại đối đãi cô nhân tình cảm, hơi xúc động, có chút phiền muộn. Chỉ thế thôi. Hắn đem một phần dược vật cho Sở Quân Nghi, cười nói, "Mãi mãi, cái này một phần dược vật là cho Kiều Anh tỷ, hiện tại trước đặt ở ngươi nơi này đảm bảo đi." Kiều Anh tỷ một mực thích đại ca trong lòng kỳ thật cũng là có Kiều Anh tỷ, chỉ là sợ hãi Kiều Anh tỷ tương lai lại bởi vì sản xuất một chuyện mất đi tính mạng, cho nên mới che đậy giấu giếm tình cảm của mình. "Mãi mãi, hiện tại đại ca triệu hồi trong nước, trung thân đại sự cũng nên suy tính. Ta trước đó nói cho ngươi nửa năm sau đại ca sẽ kết hôn, cũng là bởi vì đang chờ đợi dược vật nghiên cứu ra được. Hiện tại dược vật nghiên cứu ra được, đại ca cùng Kiều Anh tỷ hôn sự cũng nên đưa vào danh sách quan trọng." Sở Quân Nghi nghe xong Âu Dương Lăng, hai mắt trở nên có chút đục ngầu. Nàng tràn đầy nếp nhăn tay nắm gấp chứa dược vật nhỏ hộp giấy, cảm động nói, "Tiểu Lăng, nguyên lai ngươi lúc trước nói nửa năm sau đại ca ngươi nhất định sẽ kết hôn, là cái này a một chuyện. Hảo hài tử, làm có ngươi thay đại ca ngươi cũng cần nhắc đến. Lão nhân gia đã có tuổi, chính là dễ dàng bởi vì một chút việc nhỏ mà cảm động." Âu Dương Lăng gặp Sở Quân Nghi trong mắt lóe ra nước mắt, vội vàng rút ra khăn tay, giúp nàng lau nước mắt. "Mãi mãi, đại ca đối ta tốt như vậy, ta cái này làm đệ đệ, đương nhiên cũng phải vì hắn tận một phần tâm. Mãi mãi như thế nhạy cảm, chắc hẳn cũng đã sớm nhìn ra đại ca đối Kiều Anh cố ý a." Sở Quân Nghi mỉm cười gật gật đầu. Âu Dương Lăng đi theo cười nói, "Cái kia mãi mãi liền mau chóng bên trên tiểu gia vì đại ca cầu hôn đi." Sở Quân Nghi từ ái sờ sờ Âu Dương Lăng đầu, "Đại ca ngươi xác thực cũng nên thành gia lập nghiệp, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ mau chóng đi làm." Âu Dương Sâm hôn sự, một mực là Sở Quân Nghi trong lòng bệnh. Đứa bé kia tính tình một mực, đối xử mọi người lại lạnh nhạt, mấy lần hỏi hắn tình cảm một chuyện, đều hỏi không ra đến thứ gì. Sở Quân Nghi vẫn là thông qua thường ngày đối với hắn một chút nói chuyện hành động quan sát, mới phát giác nguyên lai hắn cũng đối Kiều Anh cố ý, bây giờ bị Âu Dương Lăng chứng thực, Sở Quân Nghi liền càng thêm có lòng tin. Sở Quân Nghi lôi lệ phong hành, tại Âu Dương Lăng bên này chứng thực Âu Dương Sâm đối Kiều Anh tình cảm về sau, ngày thứ hai liền đem Âu Dương Sâm gọi đi thư phòng. Hai ông cháu trong thư phòng chờ đợi cho tới trưa, ai cũng không biết giữa bọn hắn nói chuyện một chút cái gì. Chỉ biết là Âu Dương Sâm rời đi thư phòng về sau, biến mất 3 ngày thời gian. Tại ngày thứ tư thời điểm, Âu Dương Sâm mang theo mấy ngày nay tỉ mỉ chuẩn bị xong lễ vật, tự mình đi Kiều gia cầu hôn. Kết quả tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, Kiều gia cùng ngày sẽ đồng ý, thậm chí thương nghị tốt, tại tháng sau liền tổ chức đính hôn nghi thức. Về phần cụ thể kết hôn thời gian, cân nhắc đến bây giờ Âu Dương gia hạng nhất đại sự là quan chỉ sản xuất, chờ quan chỉ thuận lợi sản xuất sau lại nghị. Kiều Anh định ra cùng Âu Dương Sâm hôn sự, thay đổi trước đó mất tinh thần, cả người trở nên mặt mày tỏa sáng bắt đầu, tự thân lên câu đối hai bên cánh cửa Âu Dương Lăng nói lời cảm tạ. Nàng còn mang theo một chồng văn kiện, tất cả đều là các loại cửa hàng cùng địa sản chuyển nhượng văn kiện, muốn đưa tặng cho Âu Dương Lăng. Nói là cảm tạ hắn vì chính mình cùng Âu Dương Sâm ở giữa tình cảm, làm ra trọng yếu cống hiến. Âu Dương Lăng nhìn xem cái kia chừng cánh tay cao một sấp văn kiện, đơn giản trợn mắt hốt mồm. Hắn đã sớm biết Kiều gia có tiền, nhưng là không nghĩ tới có tiền đến loại tình trạng này. Những văn kiện này bên trong tài sản nếu là chuyển hóa làm tiền, vậy ít nhất đến có mười mấy ức a. Chương 798, quan chỉ sản xuất chương 798. Quan chỉ sản xuất Âu Dương Lăng nhìn xem cái kia một sấp văn kiện, sắp bị Kiều Anh tài đại khí thô hụ chết, liên tục khước tử. Hắn giúp Kiều Anh, là thật tâm hy vọng nàng làm mình tẩu tử, căn bản không phải vì mưu đồ cái gì. Kiều Anh gặp hắn không chịu thu, tìm một cơ hội trực tiếp đem văn kiện đặt ở thư phòng của hắn, mình chạy. Âu Dương Lăng muốn trả lại, Âu Dương Sâm không biết từ chỗ nào biết được chuyện này, trực tiếp một câu nói, những này là tẩu tử ngươi đưa cho ngươi bà mối lễ, nhận lấy là được. Sau này sẽ là người một nhà, không cần khách khí. Đại ca đều nói như vậy, Âu Dương Lăng không tốt lại khước tử, chỉ có thể nhận. Sau đó trong một tháng, Âu Dương Sâm vội vàng chuẩn bị cùng Kiều Anh đính hôn nghi thức. Âu Dương Lăng thường ngày ngoại trừ bồi tiếp thê tử quan chỉ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi hỗ trợ. Trông thấy đại ca đối đính hôn nghi thức coi trọng trình độ, Âu Dương Lăng cũng bắt đầu ở âm thầm chuẩn bị lấy mình cùng quan chỉ hôn lễ. Mãi mãi nói qua chờ quan chỉ sinh hạ hải tử, ngồi xong trong tháng về sau, bọn hắn liền có thể tổ chức chính thức kết hôn buổi lễ. Hắn cùng quan chỉ đính hôn, sau đó lãnh giấy hôn thú, còn không có tổ chức qua chính thức kết hôn điển lễ. Cái này tại Âu Dương Lăng trong lòng, một mực là một cái tiếc nuối. Hắn đã từng cùng Tô Nhan từng có một lần kết hôn điển lễ, nhưng là lần kia kết hôn điển lễ xưa nay chưa từng có thất bại. Hiện tại hắn tìm tới chính mình chân chính nghĩ cùng qua một đời, cùng nhau đến người già nữ nhân, hắn nhất định phải cho nàng một cái hoàn mỹ lại thịnh đại hôn lễ. Thời gian cứ như vậy bình thản lại hạnh phúc địa trôi qua. Một tháng sau, Âu Dương Sâm cùng Kiều Anh đính hôn nghi thức đúng hạn tổ chức. Trận này đính hôn nghi thức tổ chức rất long trọng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đoạn thời gian trước thực sự phát sinh quá nhiều chuyện không tốt, Sở Quân Nghi liền muốn mượn cơ hội này hưởng thụ vui, cơ hồ mời toàn bộ thành phố Bắc Kinh danh lưu. Âu Dương gia hiện tại tình trạng phát triển không ngừng, đám người mười phần nể tình, đều có mặt trận này đính hôn nghi thức. Chỉ có Tôn gia cùng Tô gia, không có phái ra bất cứ người nào tham gia. Tôn gia tại thượng quan nhà cái kia một trận nháo kịch bên trong cũng lọt vào thanh tẩy, về sau thời gian đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, người cầm quyền Tôn Phi Dương càng là liên tiếp mấy tháng đều không hề lộ diện. Lần này không có tới tham gia Âu Dương Sâm đính hôn nghi thức, tựa hồ tại mọi người trong dự liệu. Chỉ là Tô gia vậy mà cũng không có người có mặt, cái này làm cho người có chút nhìn không thấu. Tô Nhan đối Âu Dương Lăng chấp nhất, tại thành phố Bắc Kinh bên trong là nổi danh. Giống như vậy có thể tiếp cận Âu Dương Lăng cơ hội, ngày thường Tô Nhan là tuyệt đối sẽ không buông tha. Thế nhưng là lần này, mãi cho đến đính hôn nghi thức kết thúc, Tô Nhan đều không hề lộ diện. Đám người thổn thức không thôi, coi là Tô Nhan rốt cục nghị thông suốt rồi, không còn chấp nhất tại cái này một phần không có được tình yêu. Chỉ có quan chỉ biết, Tô Nhan không có mặt lần này đính hôn nghi thức, là bởi vì tại dương thai. Liên quan tới Tô Nhan chuyện bên kia, Tô Huyên đều có cùng với nàng báo cáo. Về phần lần trước Tô Huyên đưa ra muốn nàng giúp làm rơi Trương Vi một chuyện, quan chỉ dứt khoát cự tuyệt. Nàng chỉ đáp ứng giúp Tô Huyên cầm lại cổ phần, cướp đi Tô thị tập đoàn, cũng không có đáp ứng giúp nàng giết người. Huống chi Trương Vi nữ nhân này còn sống, so chết giá trị phải lớn hơn nhiều. Trương Vi nghiên cứu ra có thể giải quyết nàng sinh dục vấn đề dược vật, mà lại loại thuốc này vẫn là thầy thuốc khác nghiên cứu phát minh không ra được. Nếu là quan chỉ về sau lại nghĩ mang thai, thế tất còn muốn dùng đến loại thuốc này vật. Như vậy Trương Vi người này liền tuyệt đối không thể chết. Tại quan chỉ cự tuyệt Tô Huyên đề nghị về sau, Tô Huyên lại tin nhắn oanh tạc qua nàng mấy lần, thái độ kịch liệt địa yêu cầu nàng xử lý Trương Vi. Quan chỉ không nhìn thẳng. Về sau không biết là Tô Huyên nghĩ thông suốt, vẫn là từ bỏ, không có ở trước mặt nàng nhắc lại qua chuyện này. Chi Chi, ngươi thế nào? Đang suy nghĩ gì? Âu Dương Lăng giúp đỡ Âu Dương Sâm đưa tiễn các tân khách, trở về chỉ thấy quan chỉ một người ngồi ở trên ghế salon mà người. Hắn có chút bận tâm đi lên trước, lo lắng địa hỏi đến tình huống của nàng. Theo dự tính ngày sinh càng gần, quan chỉ trong khoảng thời gian này trạng thái rõ ràng có chút không đúng. Tại hắn nhìn không thấy thời điểm, quan chỉ thường xuyên thất thần. Âu Dương Lăng cho là nàng là lo nghĩ sản xuất vấn đề, mấy lần mở lời an ủi. Hắn đã lấy được Trương Vi nghiên cứu dược vật, cũng đã cho thầy thuốc chuyên nghiệp giám định qua, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Quan chỉ lần này nhất định có thể bình an địa sinh hạ hải tử, sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Quan chỉ lấy lại tinh thần, hướng Âu Dương Lăng ôn nhu cười một tiếng, không có gì, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Về phần đến cùng đang suy nghĩ gì, quan chỉ đương nhiên không thể cùng Âu Dương Lăng nói, nàng đang nghĩ đến ngọn nguồn muốn hay không buông tha Tô Nhan trong bụng hải tử. Còn có 2 tháng nàng liền muốn sản xuất Tô Nhan hải tử, chỉ cùng nàng chênh lệch 1 tháng. Nếu như muốn đối Tô Nhan ra tay, như vậy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Thai nhi đã thành hình, hơi làm một điểm nhỏ động tác, rất dễ dàng một thi hai mệnh. Liền ngay cả Tô Nhan cũng sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nếu là không ra tay mặc cho Tô Nhan sinh hạ đứa bé này, Tô Nhan thật sẽ thỏa mãn với đó sao? Quan chỉ cơ hồ có thể khẳng định, Tô Nhan là tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Tính tình của nàng cũng không phải là nữ nhân như vậy. Nếu không cũng sẽ không muốn Vương nghĩ cách muốn mang thai Âu Dương Lăng hải tử. Quan chỉ lúc trước rõ ràng đã quyết định cho Tô Nhan một cơ hội. Thế nhưng là gần nhất nhưng lại nhịn không được hối hận, muốn đem đứa bé này bóp chết trong trứng nước. Đến cùng muốn hay không đối Tô Nhan ra tay. Ý tưởng này gần nhất càng không ngừng tại quan chỉ trong đầu hiện lên, để nàng nhịn không được có chút nôn nóng. Chi Chi, ngươi gần nhất nhìn xem rất mệt mỏi, trong đêm nghỉ ngơi không tốt sao? Bác sĩ nói, dự tính ngày sinh càng gần, ngươi liền càng phải buông lỏng tâm tình, không nên suy nghĩ bậy bạ. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Âu Dương Lăng tại quan chỉ bên người ngồi xuống, vươn tay, nắm thật chặt nàng rõ ràng có chút băng lánh hai tay. Quan chỉ nhịn không được nghiêng thân, tới gần Âu Dương Lăng trong ngực. Ấm áp ôm ấp, xua tán đi một chút trong nội tâm nàng lành ý những cái kia tạp nhạp suy nghĩ, tại lúc này phảng phất cũng không còn như vậy phiền lòng. Cảm ơn ngươi, A Lăng, có ngươi bồi tiếp, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Quan chỉ nhắm mắt lại, ở trong lòng tự đủ, coi như là vì trong bụng hải tử tích đức đi, Tô Nhan hải tử đến cùng có thể hay không sống trên cõi đời này, hoàn toàn chỉ nhìn Tô Nhan lựa chọn của mình. Sau đó 2 tháng, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Có Âu Dương Lăng mỗi ngày làm bạn cùng quan tâm, quan chỉ tâm tư tĩnh tĩnh trở nên bình thản. Nàng không còn bởi vì Tô Nhan một chuyện mà cảm thấy trằn trọc, hết thảy chỉ nhìn thiên ý tại dự tính ngày sinh trước 2 tuần, quan chỉ tiến vào trong bệnh viện. Âu Dương Lăng cũng canh giữ ở bên người nàng, một tấc cũng không rời. Tại một cái rất bình thường thời gian, quan chỉ bụng phát động. Nước ối dọc theo 2 chân của nàng trượt xuống, nhỏ xuống trên sàn nhà. Âu Dương Lăng là cái thứ nhất người phát hiện, hắn lập tức điện thoại liên lạc bác sĩ. Thừa dịp các bác sĩ chạy tới khoảng cách, Âu Dương Lăng đem sớm đã chuẩn bị xong dược vật đút cho quan chỉ ăn. Bởi vì lo âu và sợ hãi, Âu Dương Lăng bưng chén nước tay thậm chí ẩn ẩn có chút phát run. Chương 799, Tô Nhan sinh non chương 799, Tô Nhan sinh non đều nói sản xuất là nữ nhân một đạo sinh tử quan. Hiện tại mặc dù có dược vật trợ giúp, nhưng Âu Dương Lăng vẫn là sợ hãi quan chỉ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Quan chỉ ăn dược vật, trông thấy Âu Dương Lăng một mồ hôi lạnh trên trán, ôn nhu địa an ủi hắn, "A Lăng, ngươi tỉnh táo chút, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, ta tin tưởng ta cùng hài tử nhất định đều sẽ bình an." "Đây là đương nhiên." Âu Dương Lăng vội vàng nói. Rất nhanh, các bác sĩ chạy đến, đẩy quan chỉ đi vào phòng sinh. Âu Dương Lăng nhắm mắt theo đuôi, hận không thể mình cũng có thể đi theo vào, nhìn tận mắt quan chỉ sản xuất, xác định an toàn của nàng. Các bác sĩ đóng cửa phòng giải phẫu lại, trên cửa đèn đỏ sáng lên, biểu hiện ngay tại giải phẫu bên trong. Âu Dương Lăng giữ ở ngoài cửa, nôn nóng địa đi dạo, tản bộ. Âu Dương gia người còn lại rất nhanh thu được quan chỉ sản xuất tin tức, trước tiên đều chạy đến bệnh viện. Sở Quân Nghi cùng Tiểu Anh cùng nhau tới, Âu Dương Sâm trước mấy ngày tiếp vào nhiệm vụ, đi sắt vách tỉnh đi công tác, bởi vậy cũng không trình diện. "Tiểu Lăng, ngươi tỉnh táo một chút, Chi Chi nhất định sẽ thuận lợi sản xuất." Gặp Tiểu Tôn Tử vội vàng sao động bộ dáng, Sở Quân Nghi nhịn không được lên tiếng an ủi. Nàng thường thấy sóng to gió lớn, đối với sản xuất một chuyện lại quá là rõ ràng. Chỉ cần bác sĩ không có vấn đề, quan chỉ có thể kiên trì xuống tới, như vậy lần này sản xuất liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Anh cũng chấn an nói, A Lăng đệ đệ, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, nữ nhân sinh con không có nhanh như vậy. Ngươi muốn bảo tồn thể lực chờ sau đó chi sinh sản xong, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Tại hai người khuyên bảo, Âu Dương Lăng rốt cục ở thủ thuật bên ngoài trên ghế dài ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào. Không biết đi qua bao lâu, trong phòng giải phẫu rốt cục vang lên một đạo trong trẻo hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Âu Dương Lăng bỗng nhiên đứng người lên, cơ hồ không cách nào che giấu đi trên mặt kích động cùng mừng rỡ. Sinh, chi sinh. Cơ hồ tại Âu Dương Lăng dứt lời trong nháy mắt, cửa phòng giải phẫu mở ra. Khoa phụ sản bác sĩ đi tới, nàng lấy xuống trên mặt khẩu trang, cười chúc mừng Âu Dương Lăng đám người. Quan tiểu thư bình an sinh hạ một nữ hài, hài tử 6 cân 8 lượng, thân thể rất khỏe mạnh. Đương nhiên, quan tiểu thư bản nhân cũng không có việc gì, chỉ là bởi vì quá mệt mỏi đã ngủ mê man rồi. Đợi chút nữa chúng ta đưa nàng chuyển tới phòng bệnh bình thường, các ngươi liền có thể thăm. Quan chỉ lựa chọn là thuận sinh, trực tiếp đánh gây tê. Nàng sản xuất rất thuận lợi, hai tử rất ngoan, cơ hồ không phí sức liền ra. Chỉ là sản xuất đối với nữ nhân mà nói, chung quy là thống khổ. Sản xuất qua đi quan chỉ, sắc mặt tái nhợt suy yếu, tinh thần nhìn mười phần không tốt. Cũng may bác sĩ đã kiểm tra, nói nàng chỉ là bởi vì sản xuất có chút thoát lực, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục tốt. Hai tử bị đặt ở chăm sóc trong phòng, Sở Quân Nghi cùng Kiều Anh đang chiếu cố. Âu Dương Lăng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua hài tử tướng mạo, xác định nàng là khỏe mạnh, liền đến phòng bệnh thăm hỏi quan chỉ. Gặp quan chỉ suy yếu nằm tại trên giường bệnh, vẫn còn trạng thái hôn mê. Âu Dương Lăng một trái tim đều đi theo trở nên mềm mại xuống tới. Hắn lặng yên không một tiếng động tại trước giường bệnh trên ghế ngồi xuống, đưa tay vươn vào trong chăn, nắm chặt quan chỉ tay. Hắn cúi đầu, tại quan chỉ trên trán nhẹ nhàng in lên một hôn. Chi chi, ngươi vất vả. Cùng Âu Dương Lăng quan chỉ ở giữa ôn tình khác biệt, thời khắc này Tô Thị chữa bệnh trung tâm lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Trương Vi tiếp vào điện thoại về sau, vội vã đuổi tới bệnh viện, liền bị sớm đã chờ ở đây một tên y tá cản lại. Trương thầy thuốc, người rốt cuộc đã đến. Tô tổng sinh non, hiện tại ngay tại lầu 2 trong phòng giải phẫu cứu rút. Trương Vi tiếp vào điện thoại thời điểm, chỉ nghe được một câu Tô Nhan sinh non liền lập tức ném trong tay sự tình, lái xe một đường phi nước đại về bệnh viện. Lúc này nghe thấy y tá, nàng cũng không dừng bước lại, mà là bước nhanh một đường hướng lầu 2 đuổi, cùng ta tới vừa đi vừa nói. Y tá vội vàng đuổi theo Trương Vi bộ pháp, nửa giờ sau, có y tá nghe được Tô tổng kêu sợ hãi chờ y tá đến thời điểm, phát hiện Tô tổng quẳng xuống thang lầu, dưới thân một mảnh vết máu, y tá vội vàng đem nàng mang đến phòng cấp cứu. Tại đến lầu 2 phòng giải phẫu thời điểm, Trương Vi đã biết sự tình chân tướng. Bên ngoài phòng giải phẫu, có thể rõ ràng địa nghe thấy Tô Nhan tê tâm liệt phế tiếng kêu đau đớn. Thê lương thanh âm tại hành lang bên trên không ngừng quanh quẩn. Trương Vi nghe được cả trái tim đều đi theo run rẩy lên. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Khoảng cách Tô Nhan dự tính ngày sinh còn một tháng nữa, Tô Nhan làm sao có thể hiện tại liền sinh non? Còn có Tô Nhan làm sao lại quẳng xuống thang lầu? Nàng đem cái này trong bụng hải tử xem như nhất chân ái bà bối, căn bản không phải như vậy không cẩn thận người. Ở trong đó, nhất định có kỳ quặc. Nhưng là bây giờ, nàng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Nàng tiếp nhận y tá đưa tới y phục giải phẫu cùng khẩu trang những vật này nhanh chóng thay đổi, lại cho mình tiêu tan một lần độc. Nàng quay đầu nhìn về phía y tá, còn có nghe nói tin tức chạy tới bọn bảo tiêu. Trên mặt nàng biểu lộ, trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Xem trọng nơi này, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép bỏ vào đến, nếu không các ngươi để mạng lại bồi. Vâng, Trương Vi phó. Trương Vi không lại trì hoãn, cấp tốc đẩy ra cửa phòng giải phẫu đi vào. Trong phòng giải phẫu, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tô Nhan thê lương tiếng kêu đau đớn, tại lúc này càng thêm rõ ràng. Trương Vi đi đến bàn giải phẫu trước, trông thấy Tô Nhan trắng bệch đến phát xám sắc mặt, dưới thân là không ngừng tuôn ra máu tươi, cơ hồ đem toàn bộ bàn giải phẫu nhuộm đỏ. Trương Vi muốn rách cả mí mắt, một phát bắt được một bên bác sĩ cổ áo, chất vấn, vì cái gì không cho nàng gây tê? Bác sĩ giật nảy mình, vội vàng giải thích, Trương thầy thuốc, Tô tổng có sinh, nếu là cho nàng tiêm vào thuốc mê, liền không có khí lực đem hải tử sinh ra tới. Bởi vì lần trước vết thương đạn bắn di chứng, Tô Nhan căn bản không thể tiến hành sinh mổ, chỉ có thể thuận sinh đem hải tử sinh ra tới. Trương Vi tiến phòng giải phẫu, trông thấy Tô Nhan cơ hồ muốn chết rồi bộ dáng, quan tâm sẽ bị loạn, căn bản liền quên chuyện này. Nàng buông ra bác sĩ cổ áo, nhanh chóng hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Bác sĩ trả lời, Tô tổng cái kia một phát rơi quá nghiêm trọng, dẫn đến nước ối phá, nhưng là bây giờ Tô tổng cửa cung còn không có mở, nếu là lại trì hoãn xuống dưới, Tô tổng mất máu quá nhiều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ không đành lòng nói đi xuống. Trương Vi lập tức kịp phản ứng, hiện tại hài tử khó sinh, Tô Nhan lại rông dài, sẽ chỉ bởi vì mất máu quá nhiều một thi hai mệnh. Muốn Tô Nhan sống sót, liền phải đánh phá thai châm. Có thể dạng này sinh ra là tử thai. Muốn hài tử sống sót, Tô Nhan liền phải đánh gây tê sinh mổ. Thế nhưng là Tô Nhan tình trạng cơ thể, căn bản là không cách nào tiến hành sinh mổ. Các loại hài tử lấy ra, Tô Nhan cũng liền mất mạng. Bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trương thầy thuốc, ngươi nhìn, bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ?" Chương 800, bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ chương 800, bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ, bác sĩ hỏi thăm tại Trương Vi vang lên bên tai, bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. Nếu là Trương Vi đến lựa chọn, nàng cơ hồ không có chút do dự nào, đương nhiên là bảo đảm lớn. Tô Nhan tính mệnh, xa so với hài tử trọng yếu hơn được nhiều. Tô Nhan nếu là chết rồi, vậy cái này hài tử còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Trương Vi hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định vô cùng mệnh lệnh bác sĩ, bảo đảm lớn. Lập tức cho nàng đánh phá thai châm. Không muốn. Một đạo suy yếu lại giọng nữ thê lương vang lên. Trương Vi cảm giác cổ tay của mình bị người nắm lấy. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện Tô Nhan chẳng biết lúc nào đình chỉ kêu đau, chính gắt gao nắm chặt tay của nàng. VV, bảo đảm nhỏ, cầu ngươi, ta muốn hải tử còn sống. Đứa bé này, nàng hao phí nhiều như vậy tâm huyết, sắp lập tức ra đời trên thế giới này, nàng làm sao nhịn tâm nhãn trợn trợn nhìn xem hắn biến thành một cái tử thai. Trương Vi con mắt tinh hồng, Tô Nhan, nếu là bảo đảm nhỏ, ngươi có thể sẽ chết. Tô Nhan nghe vậy, lại thoải mái điệu cười. VV, ngươi biết, ta không sợ chết. Ta hoài thai tháng 9, đã đem đứa bé này đem so với mệnh của ta còn trọng yếu hơn. Cầu ngươi, để hắn sống sót đi. Giờ này khắc này, Tô Nhan trong lòng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hy vọng duy nhất chính là hài tử có thể bình an địa sống sót. Trước lúc này, nàng xác thực kế hoạch qua rất nhiều. Nghĩ đến hài tử sau khi sinh ra, có thể lợi dụng đứa bé này đi vãn hồi Diệp Lăng, thậm chí cùng quan chỉ võ đài, mượn nhờ hài tử để cho mình quang minh chính đại thu hoạch được Âu Dương gia tán thành. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ hy vọng hài tử có thể còn sống. Chỉ cần hài tử có thể còn sống sót, để nàng bỏ ra cái giá gì đều nguyện ý. Tô Nhan nước mắt dọc theo mặt tái nhợt gò má nhỏ xuống tại băng lãnh trên bàn giải phẫu. Nàng ánh mắt cầu xin nhìn qua Trương Vi. Nàng tin tưởng Trương Vi y thuật, chỉ cần nàng nguyện ý, hài tử là tuyệt đối có thể còn sống sót. Trương Vi không nghĩ tới Tô Nhan sẽ là dạng này quyết tuyệt trả lời. Nàng mặt mũi tràn đầy đau lòng chất vấn, "Tô Nhan, ngươi thanh tỉnh một chút. Vì một đứa bé, ngươi chẳng lẽ muốn như vậy bỏ qua tính mạng của mình sao? Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi về sau muốn hài tử, ta còn có thể giúp ngươi. Nhân công ống nghiệm kỹ thuật đã rất thành thục, mà nam nhân tinh trùng càng là đơn giản. Tô Nhan về sau muốn mang thai cũng không phải là việc khó." Tại Trương Vi xem ra, hoàn toàn không cần thiết vì trong bụng cái này một đứa bé liền dựng vào tính mạng của mình. Vậy căn bản không có lời. "Vì Vi, ta không muốn nam nhân khác hài tử, ta chỉ cần Diệp Lăng hài tử. Ta chỉ cần hiện tại trong bụng cái này một cái." Tô Nhan cơ hồ dùng hết khí lực, gào thét ra một câu nói kia. "Hài tử có thể lại có, nhưng sẽ không còn là Diệp Lăng. Diệp Lăng tinh trùng đã sử dụng hết, nàng về sau muốn lại được đến Diệp Lăng tinh trùng, đơn giản khó như lên trời. Như vậy trong bụng cái này một cái, chính là chỉ còn lại thuộc về nàng cùng Diệp Lăng huyết mạch. Tô Nhan tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Nàng để ý cho tới bây giờ cũng không phải là hài tử, mà là đứa bé này, có nàng cùng Diệp Lăng huyết mạch. Đây là nàng cùng Diệp Lăng ở giữa duy nhất liên hệ, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn hài tử chết đi?" Trương Vi trầm mặc. Nàng biết Tô Nhan cố chấp, nếu là mình bỏ qua hài tử, cưỡng ép lưu lại Tô Nhan tính mệnh, Tô Nhan tuyệt đối sẽ cùng với nàng tuyệt giao. Trương thầy thuốc không thể lại do dự. Nếu là lại mang xuống, sẽ một thi hai mệnh a. Một bên bác sĩ lo lắng thúc giục Trương Vi. Tô Nhan dưới thân tuôn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, toàn bộ trong phòng giải phẫu phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi. Mà Tô Nhan cũng bởi vì vừa rồi những lời kia hao phí đại lực ý, rõ ràng trở nên hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nhưng nàng như cũng bởi vì một cỗ chấp niệm kiên trì, nàng nhất định phải đưa nàng cùng Diệp Lăng Hải tử sinh ra tới. Trương Vi nhắm mắt lại, ép buộc mình vứt bỏ trong đầu tất cả tạp niệm. Chỉ là mấy giây thời gian, nàng liền làm ra quyết định. Nàng cương ngạnh đẩy ra Tô Nhan bắt lấy tay mình cổ tay tay, lạnh giọng đối bác sĩ hạ mệnh lệnh, cho nàng đánh thuốc mê cùng phá thai châm. "Không muốn." Cơ hồ là Trương Vi tiếng nói rơi xuống, Tô Nhan liền cảm xúc kịch liệt địa phản đối lên tiếng. Nàng muốn rách cả mí mắt, con mắt tinh hồng một mảnh, phảng phất có máu tươi muốn từ trong hốc mắt chảy ra. "Vi Vi, ta van ngươi, ta muốn hải tử còn sống, van cầu ngươi." Trương Vi hung ác quyết tâm. Nàng quay đầu qua, không nhìn Tô Nhan cầu khẩn, đối một bên ngu ngơ ở bác sĩ nghiêm nghị quát lớn, "Lô thai đứa sao? Cho nàng tiêm vào thuốc mê cùng phá thai châm, xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta Trương Vi một người gánh trách." "Là, ta lập tức cho Tô tổng tiêm vào thuốc mê cùng phá thai châm." Các bác sĩ lấy lại tinh thần, nhao nhao động tác. Các nàng đều là Trương Vi trực hệ thuộc hạ, bình thường đều là nghe theo Trương Vi mệnh lệnh. Tô Nhan mặc dù là bệnh viện này tất cả mọi người, nhưng là không quản được mỗi một cái bác sĩ trên đầu. Tại các bác sĩ trong lòng, vẫn là Trương Vi càng thêm tác dụng uy hiếp tính. Đồ vật rất nhanh chuẩn bị đầy đủ, hai tên bác sĩ trong tay phân biệt cầm thuốc mê cùng phá thai châm, một trái một phải ấn ở Tô Nhan một đầu cánh tay. Bén nhọn kim tiêm ở thủ thuật đèn chiếu xuống, hiện ra băng lãnh hàn mang. Tô Nhan nhìn xem lập tức sẽ đâm vào da mình kim tiêm, phảng phất nhìn thấy đứa bé kia sắp chết đi. "Mụ mụ, mau cứu ta." Trong hoàng hốt, Tô Nhan phảng phất nghe được hải tử thê thảm đáng thương tiếng cầu cứu. Đột nhiên, thân thể của nàng không biết từ nơi nào bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. "Không muốn, không muốn, ta không nên đánh châm, không muốn hại chết ta hải tử." Hai tên bác sĩ nhất thời không quan sát, bị Tô Nhan đột nhiên vung vẩy cánh tay đánh trúng mặt, kêu đau một tiếng, trong tay thuốc chích một chút rớt xuống đất. "Phế vật." Trương Vi gầm thét một tiếng, một lần nữa để cho người ta đè lại Tô Nhan, không cho nàng hoạt động. Mình thì cầm mới thuốc chích, dùng sức đè lại Tô Nhan cánh tay. Trương Vi không có chút do dự nào, dứt khoát đem thuốc chích đâm vào Tô Nhan trong da. Nàng trên miệng khuyên dỗ rảnh, "Tô Tô, ngươi nghe lời, ngươi sẽ không có chuyện gì, hài tử cũng sẽ không có chuyện gì. Ngươi coi như mình chỉ là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại hết thảy đều sẽ biến tốt, được không?" Nói nhói làm cho Tô Nhan mất lý trí, tuyệt vọng bật phần. Nàng giống như là nhìn xem giống như cựu nhân, nhìn chằm chằm Trương Vi, trong mắt tất cả đều là phẫn hận. "Trương Vi, ngươi gạt ta, ngươi muốn hại chết con của ta, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Đời ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Diệp Lăng, cứu ta. Bọn hắn đều muốn hại chết con của chúng ta." "Diệp Lăng." Tô Nhan giống như là một đầu lâm vào trong tuyệt cảnh thú bị nhốt, miệng bên trong càng không ngừng la lên Diệp Lăng danh tự. Nàng muốn dây rủa, muốn chống lại, muốn mang theo hài tử từ nơi này đáng sợ trong phòng giải phẫu chạy đi. Thế nhưng là thuốc mê dược hiệu rất nhanh có hiệu lực. Trên người nàng khí lực từng chút bị tứ đoạn, nàng dãy rủa càng ngày càng bất lực. Nàng càng không ngừng la lên Diệp Lăng danh tự, thanh âm lại cuối cùng biến mất tại trong cổ họng. cặp mắt của nàng không cam lòng từng chút đóng lại. Cảnh tượng trước mắt, từ mơ hồ đến quy về hắc tịch. Nàng triệt để đã hôn mê. Chương 801, Tô Nhan Hải Tử bị trộm. Chương 801, Tô Nhan Hải Tử bị trộm. Chương thầy thuốc, Tô tổng nàng. Nàng ngất đi. Một bên bác sĩ, thanh âm đều trở nên có chút run run, ngay cả cầm dao giải phẫu tay cũng biến thành run rẩy lên. Vừa rồi Tô Nhan bộ dáng như là một con lệ quỷ, làm cho người cảm thấy sợ hãi và phần, tại trong đầu của nàng xóa đi không đi. Trương Vi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lan ra ngoài. Người thấy thuốc kia căn bản không dám mạnh miệng, lộn nhào địa lăn ra phòng giải phẫu. Trương Vi nhìn xem chỉ còn lại ba tên bác sĩ, tỉnh táo nói, tiếp xuống giải phẫu ta đến chủ đạo, các ngươi ở một bên hiệp trợ. Tô Nhan sau khi tỉnh lại, sự tình hôm nay ta Trương Vi một người gánh trách, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các ngươi trong đó bất cứ người nào. Trương Vi là cả tòa trong bệnh viện, tất cả các bác sĩ trong lòng chủ tâm cốt. Trương Vi, cho tới bây giờ nói là làm. Các bác sĩ tại nàng lần này cam đoan dưới, đều trở nên chấn định lại. Trương Vi giơ tay lên thuật đao, ánh mắt là trước nay chưa từng có cứng cỏi, các bác sĩ đều yên lặng đứng tại nàng bên cạnh. Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một tên y tá cầm trong tay một chi thuốc trích đội vàng đi vào. Trương thầy thuốc, thứ ngươi muốn, ta từ phòng nghiên cứu bên trong lấy ra. Đây là Trương Vi vừa rồi tiến phòng giải phẫu trước, phân phó y tá đi làm. Trương Vi nhanh chóng tiếp nhận thuốc trích, tiêm vào tiến Tô Nhan thân thể. Nội danh bác sĩ tò mò hỏi, Trương thầy thuốc, cái này thuốc trích là? Trương Vi ngắn gọn điệu nói, có thể bảo trụ Tô Nhan hải tử tính mệnh đồ vật. Nàng vừa rồi đối Tô Nhan nói, hải tử sẽ không có chuyện gì, không phải một câu nói xuông. Chỉ là loại này thuốc trích tác dụng phụ quá mức đáng sợ, nàng để y tá đi lấy, đều chỉ là vì để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới giờ phút này, vậy mà thật dùng tới. Hiện tại, Trương Vi đã không có biện pháp khác, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Trương Vi nghiêm túc ánh mắt đảo qua đám người, giải phẫu chính thức bắt đầu, các ngươi đều cho treo lên 12 phần tinh thần đến. Vâng, Trương thầy thuốc. Lầu 2 bên ngoài phòng giải phẫu ánh đèn một mực sáng đến đêm khuya. Trong phòng giải phẫu mùi máu tươi, ngay cả đứng canh giữ ở cổng bọn bảo tiêu đều có thể nghe thấy. Trời vừa rạng sáng, trong phòng giải phẫu vang lên một đạo hài tử to rõ tiếng khóc. Bên ngoài phòng giải phẫu đèn cũng rốt cục dập tắt. Tô Nhan tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng toàn thân không có một chút khí lực, cả người phảng phất tê liệt tại trên giường. Nàng hé miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện cuống họng sưng đau nhức, phát ra thanh âm khàn giọng khó nghe, giống như là bị dùng dao cắt qua đồng dạng. Trương Vi đêm qua nhịn một đêm, thể xác tinh thần đều mệt. Mãi cho đến an bài tốt mọi chuyện cần thiết, mới trông coi Tô Nhan nằm ngủ. Nhưng là trong nội tâm nàng ghi nhớ lấy Tô Nhan bệnh tình, giấc ngủ rất nhạt. Tô Nhan chỉ là thoáng khẽ động, nàng liền tỉnh lại. Tô, ngươi đã tỉnh. Tô Nhan thanh tỉnh tốc độ quá nhanh, Trương Vi cảm thấy 10 phần chấn kinh. Theo lý thuyết, Tô Nhan chỉ ít sẽ mê man 3 ngày. Thế nhưng là lúc này mới ngày thứ 2, Tô Nhan vậy mà liền tỉnh lại. Tô Nhan không nói gì, con mắt trống rỗng vô thần, phản phất giống như một đầm nước đọng. Chỉ có nước mắt, càng không ngừng từ đôi mắt trượt xuống. Nàng tỉnh, nàng sống lại. Như vậy con của nàng đâu? Là thay thế nàng chết đi sao? Nghĩ đến cái này đáng sợ kết cục, Tô Nhan im lặng khóc. Cả người giống như là trong nháy mắt trở nên già nua thêm 10 tuổi, không có một tơ một hào sinh mệnh lực có thể nói. Trương Vi nhìn thấy nàng bị thương tại tâm chết bộ dáng, vội vàng nói, Tô, ngươi đừng khổ sở. Ngươi bây giờ vừa giải phẫu xong, cảm xúc không dễ thay đổi rất nhanh, hài tử không có việc gì, hắn còn sống. Câu nói sau cùng, giống như là để cho người ta tỏa ra sự sống thuốc hay, Tô Nhan ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thanh minh. Ngươi nói cái gì? Trương Vi nắm chặt Tô Nhan tay, từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng địa nói, ta nói, hài tử còn sống, bây giờ tại chăm sóc trong phòng, bị y tá chiếu khán. Dừng một chút, nàng tiếp tục mở miệng, chỉ là lúc này, trên mặt biểu lộ trở nên thống khổ lại đau thương. Tô, vì để cho hài tử sống sót, ta đưa cho ngươi thân thể tiêm vào phòng thí nghiệm nghiên cứu vi phạm lệnh cấm dược vật, tử cung của ngươi bị toàn bộ cắt bỏ, từ nay về sau cũng không còn có thể sinh dục. Cái kia quản thuốc trích tác dụng phụ chính là muốn cắt bỏ tử cung mới có thể bảo trụ hài tử tính mệnh. Trương Vi nguyên bản không muốn dùng, nhưng nhìn đến Tô Nhan vì hài tử ngay cả mình mệnh đều có thể không muốn, thậm chí còn bởi vì nàng làm ra bảo đảm đại quyết định hận lên nàng. Trương Vi liền biết Tô Nhan là thật yêu đứa bé này. Như vậy cắt bỏ tử cung, bảo trụ hài tử mệnh, Tô Nhan sau khi tỉnh lại chắc hẳn sẽ không khó như vậy lấy tiếp nhận đi. Sự thật quả nhiên cùng Trương Vi đoán như vậy. Nghe được tử cung của mình bị toàn bộ cắt bỏ, Tô Nhan chỉ là trố mắt một cái chớp mắt. Nghe được hài tử còn sống, trong mắt nàng bắn ra mừng rỡ sáng ngời. Nàng thậm chí không để ý mình vừa giải phẫu xong thân thể, liền muốn bỏ xuống giường đi gặp hài tử. Trương Vi vội vàng khuyên nhủ nàng, "Tô, ngươi vừa giải phẫu xong hiện tại còn không thể động. Hài tử không có việc gì, chỉ là nhận dược vật tác dụng phụ ảnh hưởng, sinh ra tới có chút suy yếu, tạm thời còn không thể rời đi chăm sóc giường. Các loại hài tử khỏe mạnh trạng thái ổn định một chút, ta đem hắn mang tới để ngươi nhìn xem." Tô Nhan muốn xuống giường động tác dừng lại, nàng nhìn chằm chằm Trương Vi, trên mặt vui sướng tiêu tán không thấy. "Vi, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Hải tử kỳ thật đã chết đúng hay không? Ngươi chỉ là không muốn để cho ta thương tâm khổ sở, cho nên mới lập ra như thế một cái hoang ngôn đến lừa gạt ta." Trương Vi nghe vậy sững sờ, lập tức liền có chút dở khóc dở cười. "Ta lừa ngươi làm cái gì? Hải tử thật còn sống." Trương Vi cẩn thận địa đem Tô Nhan đỡ về trên giường, sau đó lấy ra điện thoại, ấn mở album ảnh, đưa tới Tô Nhan trước mặt. "Ngươi nhìn, đây là hải tử tối hôm qua ra đời thời điểm. Ta dùng di động vô xuống ảnh chụp. Hắn bên phải bên đùi có một nốt ruồi, cùng ngươi giống nhau như lúc." Tô Nhan ánh mắt không nháy mắt rơi vào Trương Vi trên điện thoại di động. Trong tấm ảnh là một cái vừa ra đời đứa bé. Đứa bé thân thể co do, vừa gầy lại nhỏ. Trên đầu lông tóc thưa thớt, toàn thân làn da đỏ rực. Nói thật, vừa ra đời hài nhi cũng không dễ nhìn, thậm chí có chút khó coi. Thế nhưng là Tô Nhan trên mặt lại chậm rãi tách ra một cái tiêu dung. Nụ cười kia mang theo sống sót sau hai nạn mừng rỡ, nàng đoạt lấy điện thoại, ánh mắt dính tại tấm hình kia bên trên, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, là con của ta. Hắn là con của ta. Hắn cùng Diệp Lăng dáng dấp như vậy giống nhau, hắn chính là ta hài tử. Tô Nhan ôm điện thoại, vừa khóc lại cười. Nàng cùng Diệp Lăng hài tử còn sống, thật sự là quá tốt. Trương Vi nhìn thấy Tô Nhan bộ dáng, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Đúng lúc này, Trương Vi nhìn thấy cửa phòng bệnh, một tên bác sĩ chính gấp hướng nàng dùng tay ra hiệu. Trương Vi đối Tô Nhan nói, "Tô Tô, ngươi tốt tốt khôi phục chờ có thể xuống giường, ta liền dẫn ngươi đi nhìn hài tử." Trương Vi thanh âm, để Tô Nhan lấy lại tinh thần. Nàng dùng sức gật gật đầu, ánh mắt vẫn còn si ngốc nhìn qua tấm hình kia. Trương Vi dặn dò y tá chiếu cố thật tốt Tô Nhan, rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, vừa đóng cửa lại, người thấy thuốc kia liền không kịp chờ đợi hạ giọng đối Trương Vi nói, "Trương thầy thuốc, không xong, Tô tổng không thấy hài tử." Chương 802, nói, đến cùng là ai đang giúp ngươi? Chương 802, nói, đến cùng là ai đang giúp ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Trương Vi giận không kèm được, một thanh nắm chặt bác sĩ cổ áo. Bác sĩ dọa đến muốn chết, nhưng vẫn là đem lời lặp lại một lần, "Ta vừa rồi đi cho Bảo Bảo làm thân thể kiểm tra, phát hiện chăm sóc trong phòng chiếu cố Bảo Bảo cái kia hai tên y tá bị người súng giết, Bảo Bảo cũng không thấy. Giám sát đâu? Có hay không xem xét giám sát, đến cùng là ai làm? Toàn bộ bệnh viện giám sát đều bị người làm hỏng, cái gì cũng không nhìn thấy. Trương thầy thuốc, bây giờ nên làm gì a?" Bác sĩ phàn nàn khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trương Vi buông tay ra, vô ý thức nhìn về phía cửa phòng bệnh bên trên cửa sổ thủy tinh miệng. Thứ nơi này, có thể trông thấy trong phòng bệnh Tô Nhan. Tô Nhan vẫn là nàng trước khi đi cái tư thế kia, cầm trong tay điện thoại, ánh mắt một mực dính tại tấm hình kia bên trên. Trong mắt của nàng, đều là đối hải tử còn sống mừng rỡ. Nếu là hiện tại nói cho nàng, không thấy hải tử tin tức. Không, tuyệt đối không thể. Tô Nhan nhất định sẽ sụp đổ. Trương Vi đại não hỗn loạn tương mừng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Nếu như báo cảnh, chuyện này liền nhất định sẽ bị Tô Nhan biết được. Tô Nhan hiện tại thân thể, căn bản không thể lại tiếp nhận bất luận cái gì một điểm ngoài ý muốn. Nếu để cho nàng biết không thấy hài tử, không thể nghi ngờ là đang ép Tô Nhan đi chết. Làm sao bây giờ? Nàng đến cùng nên làm cái gì? Ngay tại Trương Vi do dự muốn hay không báo cảnh thời điểm, điện thoại di động của nàng vang lên. Điện báo biểu hiện là Tô Huyên. Đột nhiên, Trương Vi nghĩ tới điều gì? Nàng lập tức kết nối điện thoại, đối đầu kia chửi ầm lên, "Tô Huyên, là ngươi đang làm trò quỷ đúng hay không? Là ngươi trộm đi Tô Nhan hài tử đúng không?" Tô Huyên vậy mà ha 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 điệu nở nụ cười, thanh âm của nàng không nhanh không chậm, phảng phất tại xem kịch vui đồng dạng. "Trương Vi, ngươi tỉnh táo một điểm, yên tâm đi, hài tử tạm thời không có chuyện làm, cũng đúng là ta đem hắn mang đi." "Ai nha, nói đến đều là các ngươi không sai thật sao? Đều là bởi vì các ngươi một lòng nghĩ cứu ta tỷ, lúc này mới cho ta thời cơ lợi dụng." Tô Nhan giải phẫu tiến hành cả ngày, Trương Vi liền đi theo mệt mỏi cả ngày. Giải phẫu về sau, nàng chỉ tới kịp phân phó y tá chiếu cố tốt hài tử, mình liền trông coi Tô Nhan đã ngủ mê man rồi. Căn bản không có bất kỳ tinh lực lo lắng nữa cái khác các mặt. Bây giờ nghĩ lại, Tô Nhan bị người đẩy tới nhà lầu, sinh non chuyện này cũng mười phần kỳ quặc. Thế nhưng là hôm qua thực sự quá nhiều chuyện, nàng căn bản không có tinh lực đi suy nghĩ những chi tiết này. Điện thoại bên kia, Tô Huyên phảng phất biết Trương Vi đang suy nghĩ gì, hảo tâm vì nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc. "Trương Vi, ngươi có lẽ đoán được, Tô Nhan cũng là ta đẩy tới nhà lầu. Ta nhìn trên mạng nói, nữ nhân hoài thai tháng 9 thời điểm, không thể có bất kỳ thất thoát nào, nếu không rất dễ dàng một thi hai mệnh. Cái này chẳng phải đúng dịp sao? Ta hận Tô Nhan, cũng hận nàng trong bụng hải tử, thế là ta liền thử một chút, thừa dịp Tô Nhan không chú ý thời điểm, đẩy nàng một cái. Ngươi không biết, Tô Nhan quẳng xuống thang lầu nằm trên mặt đất, hạ thân càng không ngừng đổ máu thời điểm, ta cao hứng biết bao nhiêu. Đáng tiếc a, còn kém một chút xíu. Không nghĩ tới ngươi Trương thầy thuốc rượu thủ hồi xuân, lại còn là đem Tô Nhan cứu sống, ngay cả con của nàng đều vô sự. Không có cách, ta cũng chỉ có thể đem hài tử chôn lạc, tỷ ta nếu là biết tin tức này, khẳng định sẽ đau đến không muốn sống a." Tô Huyên tựa hồ là nói đến hương phấn chỗ, lại cười to bắt đầu. Trương Vi thanh âm từ hàm răng gạt ra, mang theo vô tận phẫn hận, "Tô Huyên, ngươi tên xuất sinh này, một mình ngươi tuyệt đối không thể nào làm được những chuyện này. Tránh đi bảo tiêu giám thị, xuống giết y tá, trộm đi hài tử. Nói, đến cùng là ai đang giúp ngươi?" "Ai nha, Vi Vi tỷ, ngươi không nên tức giận nha." Tô Huyên thanh âm dương dương đắc ý, "Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hài tử có thể hay không sống sót, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi phát một cái địa chỉ, mang ta lên tỷ, cùng đi đi." "Đúng rồi, đừng nghĩ đến báo cảnh, ngươi nếu là dám báo cảnh, nhìn thấy sẽ chỉ là hài tử thi thể. Ta chúc mừng các ngươi đại giá." Tô Huyên dứt lời, điện thoại lập tức cúp máy. Đinh một tiếng, Trương Vi nhận được Tô Huyên phát tới địa chỉ. Trông thấy cái kia địa chỉ, nàng một chút siết chặt điện thoại, toàn thân đều phát run lên. Thành phố Bắc Kinh hải vực. Tô Huyên hẹn các nàng tại thành phố Bắc Kinh trên biển gặp mặt, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Thế nhưng là đã không có bất luận cái gì thời gian lưu cho Trương Vi suy tư. Nàng hít sâu mấy hơi, lập tức đưa tay, dùng sức đẩy ra cửa phòng bệnh. "Chi Chi, ngươi nhìn tiểu bảo, nàng đã sẽ nắm tay của ta." Trong phòng bệnh, Âu Dương Lăng chính ôm nữ nhi, một mặt mừng rỡ cùng quan chỉ khoe khoang. Nữ nhi tiểu tiểu nhuyễn nhuyễn thân thể, nhẹ như không có vật gì. Bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, vô ý thức bắt lấy hắn ngón tay. Nàng từ từ nhắm hai mắt, phát ra nho nhỏ tiếng lẩm bẩm, chính ngủ say. Âu Dương Lăng để ở trong mắt, tâm đều muốn hóa. Quan Chỉ đã thành thói quen Âu Dương Lăng trông thấy nữ nhi bộ này si thái, oán trách chừng mắt nhìn hắn một chút, nàng ngủ tiếp đi, A Lăng ngươi nhỏ giọng chút. Âu Dương Lăng hàm hàm địa nở nụ cười, một đôi mắt bên trong tràn đầy tử phụ nhu tình. Quan Chỉ trông thấy một màn này, trong lòng thở dài một hơi. Nàng vốn cho rằng mình sinh hạ chính là một đứa con gái, Âu Dương Lăng ngoài miệng cũng nói, trong lòng cũng vẫn là sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng là hai ngày này trông thấy Âu Dương Lăng biểu hiện, Quan Chỉ liền phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Âu Dương Lăng thật rất thích đứa bé này, thậm chí còn cho nàng lấy nhũ danh là Tiểu Bảo, ý dụ nữ nhi là bảo bối của hắn. Hai tử sinh hạ về sau, Âu Dương Lăng vẫn ôm nàng, tự thân đi làm địa làm sự tình các loại. Liền ngay cả Sở Quân Nghi cái này tổ mẫu, muốn xem một chút hải tử, đều phải giành giật từng giây. Nghĩ tới đây, Quan Chỉ trên mặt tràn ra nụ cười hạnh phúc. Nàng ôn nhu nói, "A Lăng, đem hải tử thả ta bên người đi, để nàng theo giúp ta cùng một chỗ nghỉ trưa một hồi." Quan Chỉ sản xuất rất thuận lợi, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ cần ngồi xong tháng này trong tháng, liền có thể xuất viện. "Được." Âu Dương Lăng đáp ứng, vén chăn lên, rón rén đem nữ nhi đặt ở Quan Chỉ bên người. Động tác kia, cẩn thận từng ly từng tí đến phảng phất là tại thả một kiện dễ nát chân bảo. Vừa đem nữ nhi bỏ vào giường chiếu, Âu Dương Lăng điện thoại di động trong túi liền vang lên. Âu Dương Lăng sợ chung điện thoại di động đem nữ nhi đánh thức, lập tức kết nối điện thoại đứng người lên, "Chi Chi, ta đi trước bên ngoài nhận cú điện thoại." Quan Chỉ cười gật gật đầu, "Tốt, ngươi đi đi." Âu Dương Lăng tiếp lấy điện thoại rời đi. Quan Chỉ cúi đầu, ôn nhu mà nhìn xem ngủ ở bên cạnh mình nữ nhi. Nàng nhịn không được đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng địa gật gật nữ nhi nhuyễn nhuyễn nhu nhu gương mặt. Tiểu Bảo ngủ rất say, không hào phóng, nhìn đáng yêu cực kỳ. Trông thấy nữ nhi nhu thuận ngủ nhan, Quan Chỉ nhịn không được lại nghĩ tới cái kia mất đi Nam Hải. Nếu như hắn còn sống, chắc hẳn sẽ cùng nữ nhi dáng dấp rất giống a. Đều nói Long Phượng thai dáng dấp rất giống. "Chi Chi, ta có chút sự tình, cần rời đi trước một chuyến." Âu Dương Lăng đem Quan Chỉ bay xa suy nghĩ kéo lại. Nàng ngẩng đầu, phát hiện Âu Dương Lăng chính đi tới. Sắc mặt cùng vừa rồi ra ngoài so sánh, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nàng vô ý thức hỏi, "A Lăng, ngươi muốn đi đâu đây?" Chương 803, Tô Huyên cùng Âu Dương Chết Liên Thủ. Chương 803, Tô Huyên cùng Âu Dương Chết Liên Thủ. Âu Dương Lăng nói, "Công ty ra một chút sự tình, cần ta trở về một chuyến. Giữa trưa ta liền không ngồi ngươi, ban đêm ta lại tới." Quan Chỉ nghe vậy gật gật đầu, cười nói, "Tốt, vậy ngươi trên đường cẩn thận, ta cùng nữ nhi chờ ngươi trở về." "Ừm, ta buổi chiều để Kiều Anh tỷ đến bệnh viện cùng ngươi trò chuyện." Âu Dương Lăng dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Tại hắn rời đi về sau, Quan Chỉ nụ cười trên mặt, từng chút phai nhạt đi. Nàng gọi điện thoại gọi tới Quan Nguyệt. Quan Nguyệt nghe được Quan Chỉ phân phó, một mặt không hiểu đấu, "Chi Chi, ngươi để cho ta theo dõi cô già, vì cái gì?" Quan Chỉ tỉnh táo nói, "Ta hoài nghi Tô Huyên bên kia hạ thủ, A Lăng hôm nay rời đi, có lẽ cùng Tô Nhan Hải tử một chuyện có quan hệ. Ngươi theo tới xem một chút đi, có cái gì có thể giúp đỡ địa phương, liền giúp một bang." Quan Nguyệt biểu lộ khẽ giật mình, "Chi Chi, ý của ngươi là?" Quan Chỉ trong mắt, nhìn xem ngủ say nữ nhi, nội tâm mềm mại xuống tới. "Ừm, chính là như ngươi nghĩ. Từ khi nàng cự tuyệt giúp Tô Huyên đối phó Trương Vi, Tô Huyên bên kia liền đơn phương cùng nàng cắt đứt liên lạc. Về sau Quan Chỉ vội vàng sản xuất, đối với Tô Huyên cụ thể đang làm cái gì cũng không rõ ràng. Bất quá coi như nàng biết, cũng không có ý định xuất thủ ngăn cản. Nàng đối Tô Nhan đã hạ thủ lưu tình. Còn lại là thuộc về Tô Huyên cùng Tô Nhan tỷ bội ở giữa ân oán, Quan Chỉ sẽ không nhúng tay." Quan Nguyệt đem nội tâm kinh ngạc đè xuống, chăm chú đáp ứng, "Tốt, Chi Chi ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, ta theo tới nhìn xem." Quan Chỉ nói, "Mang lên một ít nhân thủ đi, A Lăng không muốn ta biết chuyện này, chắc là lẻ loi một mình tiến đến, đừng cho hắn thụ thương." Quan Nguyệt gật đầu, "Ta biết." Âu Dương Lăng dựa theo cái kia lạ lẫm điện thoại chỉ thị, một đường lái xe tới đến thành phố Bắc Kinh bờ biển. Nơi đó ngừng lại một chiếc thuyền đánh cá, gặp hắn thật là một người đến đây, lập tức để hắn lên thuyền. Rất nhanh, thuyền đánh cá khởi động, hướng đại hải chỗ sâu chạy tới. Ước chừng ở trên biển chạy được hơn một giờ, thuyền đánh cá đứng tại một chiếc du thuyền bên cạnh. Du thuyền bên trên bỏ xuống đến một đoạn dây thừng, Âu Dương Lăng rất nhanh bắt lấy dây thừng, bỏ lên trên du thuyền bồng tàu. Du thuyền bên trên đã đứng đấy không ít người. Tô Nhan ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt trắng bệnh đến giống như phải tùy thời sẽ chết đi. Nàng trông thấy Âu Dương Lăng xuất hiện, kích động đến hô to, "Diệp Lăng, ngươi đã đến." Nàng động tĩnh, dẫn tới Bảo Tiêu chú ý chống đỡ tại nàng trên đầu súng ngắn, lại thêm gần mấy phần, cảnh cáo nói, "Chớ lộn xộn." Tô Nhan không dám động, chỉ là ánh mắt chờ mong nhìn về phía Âu Dương Lăng phương hướng. Âu Dương Lăng rơi vào bong tàu bên trên, ánh mắt ở chung quanh đảo mắt một vòng. Sau đó, rơi vào ở giữa nam nhân kia trên thân. Nam nhân kia dáng dấp rất kỳ quái, lớn lên giống Tôn Phi Dương. Thế nhưng là có địa phương lại không giống. Trên mặt của hắn, giống như là lớn hai người mặt, cho người ta một loại chỉnh dung thất bại cảm giác. Thế nhưng là Âu Dương Lăng nhưng từ trong đó, thấy được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Âu Dương Lăng lạnh giọng hỏi, "Tôn Phi Dương, ngươi thật là Tôn Phi Dương sao?" Nam nhân nghe thấy Âu Dương Lăng tra hỏi, câu môi nở nụ cười. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại thất vọng ngữ khí nói, "Diệp Lăng, một giờ trước, ta trả lại cho ngươi gọi qua điện thoại, a ta cho là ngươi đã sớm nhận ra ta tới, dù sao thanh âm của ta, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có thay đổi đâu." Nam nhân nói không sai, một giờ trước kia, Âu Dương Lăng xác thực nhận được cái này nam nhân cho hắn gọi điện thoại tới. Nam nhân ở trong điện thoại nói, con của hắn ngay tại trên tay của hắn, nếu là Âu Dương Lăng không đến phó ước, con của hắn lập tức liền sẽ chết. Âu Dương Lăng lúc ấy cho là mình nhận được là lừa gạt điện thoại. Dù sao hắn chỉ cùng Quan Chỉ có một đứa con gái, từ đâu tới nhi tử. Ngay sau đó, trong điện thoại liền truyền đến Tô Nhan thanh âm. Tô Nhan thút thít không ngừng, đem sự tình chân tường nói. Âu Dương Lăng Thế mới biết, nguyên lai Tô Nhan trong bụng đứa bé kia căn bản cũng không có sinh non. Thậm chí Tô Nhan còn đeo hắn, đem hải tử vụng trộm sinh ra tới. Tin tức này thực sự quá mức làm cho người chấn kinh. Ngay sau đó, điện thoại liền bị nam nhân tiếp qua. Hắn uy hiếp Âu Dương Lăng, không muốn ý đồ báo cảnh, đừng nói cho bất luận kẻ nào, nhất định phải một mình phó ước, nếu không Tô Nhan cùng hải tử đều sẽ chết. Điện thoại cúp máy về sau, Âu Dương Lăng ở vào trong hoảng hốt. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, hắn vẫn là quyết định phó ước. Tô Nhan cùng hải tử tính mệnh, hắn không thể trơ mắt cứ như vậy nhìn xem các nàng đi chết. Còn có cái kia làm hắn cảm thấy mười phần để ý nam nhân, thanh âm của hắn cho Âu Dương Lăng một loại lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Tại quan chỉ hỏi hắn đi làm cái gì lúc, Âu Dương Lăng lựa chọn giấu giếm. Quan chỉ vừa mới sản xuất, chuyện này lại quá mức ngạc nhiên, Âu Dương Lăng không nghĩ nàng lo lắng hãi hùng. Ngươi tất nhiên sẽ nói như vậy ngươi khẳng định không phải Tôn Phi Dương. Ngươi là Âu Dương chết, đúng không? Âu Dương Lăng nhìn chằm chằm nam nhân, không buông tha trên mặt hắn một tơ một hào biểu lộ. Nam nhân nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, thái độ cũng là thẳng thắn. Diệp Lăng, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta à? Ta cho là ngươi đã sớm đem ta quên nữa nha. Âu Dương Lăng lạnh giọng, ta gọi Âu Dương Lăng, không còn là trong miệng ngươi cái kia Diệp Lăng. Câu nói này, không biết đâm trúng Âu Dương chết cái nào một cây ống thở, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, phối thêm trên mặt còn chưa tốt toàn vết sẹo, đơn giản vô cùng kinh khủng. Diệp Lăng, ngươi chính là Diệp Lăng, ta mới là họ Âu Dương. Ngươi bây giờ có hết thảy, đều là ta Âu Dương chết. Nếu là ngươi không đến cùng ta đoạn, ngươi vẫn là cái kia cô nhi viện không có gì cả Diệp Lăng. Âu Dương chết muốn rách cả mí mắt, tấm kia không hoàn mỹ chỉnh dung trên mặt trải rộng vết sẹo, bởi vì kích động, thậm chí có chút vết sẹo chảy ra máu đến. Âu Dương Lăng tỉnh táo vô cùng nhìn xem Âu Dương chết nổi điên. Hắn không biết Âu Dương chết dùng biện pháp gì biến thành Tôn Phi Dương thân phận, nhưng nhìn hắn bộ này điên cuồng bộ dáng, nghĩ đến gần nhất trôi qua không tốt lắm. Dù sao tại thượng quan nhà cái kia một trận thanh toán bên trong, Tôn gia cũng nhận liên lụy. Âu Dương Lăng trầm trọng nói, Âu Dương chết, phía trước vài chục năm, ngươi tu hú chiếm tổ chim khách nhân sinh của ta, tại Âu Dương gia qua nhiều năm như vậy hưởng phúc thời gian. Hiện tại, ngươi lại dùng thủ đoạn thay thế đã chết đi Tôn Phi Dương, muốn lập lại chiêu cũ. Loại người như ngươi, chính là trong khe cống ngầm chuột, vĩnh viễn gặp không được ánh sáng. Âu Dương Lăng, một câu địa đâm tại Âu Dương chết trái tim bên trên. Âu Dương chết hai mắt tinh hồng, tức giận đến toàn thân phát run. Tại hắn nhịn không được muốn thất thố thời điểm, một bên Tô Huyên thấy thế, đột nhiên một phát bắt được Âu Dương chết quần áo. Nàng nghiêm nghị nói, Âu Dương chết, ngươi đừng quên, chúng ta mục đích hôm nay là cái gì? Chương 804, đối với người nào nổ súng. Chương 804, đối với người nào nổ súng. Tô Huyên lời nói lạnh như băng, để Âu Dương chết dần dần khôi phục lý trí. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Trong đầu càng không ngừng thoáng hiện gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh qua sự tình. Bởi vì thượng quan gia cái kia một trận thanh toán, thân phận của hắn bại lộ, chỉnh dung giải phẫu vẫn chưa hoàn thành, liền bị phát hiện thân phận chân thật. Hắn giống như là một con chó nhà có tang, bị Tôn gia người chạy ra. Thượng quan Nhược Hân ngồi tù, hắn chỉnh dung thất bại, vừa mở ra nhân sinh, tựa hồ liền đã đến đầu. Tại trong tuyệt vọng, Âu Dương Lăng thời gian lại càng ngày càng tốt. Âu Dương gia từng bước cao thăng, nghiễm nhiên đã trở thành thành phố Bắc Kinh bên trong tối cao không thể leo tới gia tộc. Âu Dương Lăng nhận hết sủng ái, tiếp thủ Âu Dương gia tộc kỳ hạ tất cả sản nghiệp. Thế tử của hắn còn cho hắn sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Đây hết thảy đều giống như từng cây bén nhọn châm, hung hăng đâm vào Âu Dương chết trong trái tim. Âu Dương chết cảm thấy nhân sinh của mình thật sự là quá thất bại. Thất bại như vậy lại vô vọng nhân sinh, còn sống làm gì? Hắn đã đánh mất sống tiếp ý niệm, thế nhưng là trước khi chết, hắn nhất định phải kéo lên một cái đệm lưng. Người kia chính là Diệp Lăng. Thế là tại hắn nhiều lần tìm hiểu phía dưới, rốt cục có liên lạc Tô Huyên. Một cái hận Tô Nhan, một cái hận Diệp Lăng, hai người cứ như vậy hợp tác lên. Âu Dương chết rất nhanh giật dây Tô Huyên đối Tô Nhan ra tay, đồng thời trộm ra nàng cùng Diệp Lăng hải tử. Hắn phải dùng đứa bé này đến để Diệp Lăng nỗ lực vốn có đại giới. Tô Huyên gặp Âu Dương chết sắc mặt nhiều lần biến hóa, nhưng không nói lời nào, trong lòng thầm hận, cái này nam nhân thật đúng là không có tác dụng gì. Ngoại trừ cho nàng cung cấp một ít nhân thủ, thời khắc mấu chốt thật sự là một điểm bận bịu đều không thể rút. Nàng không còn trông cậy vào Âu Dương chết, mình nhìn về phía Âu Dương Lăng cùng Tô Nhan nói, Tô Nhan, Âu Dương Lăng, các ngươi nếu là muốn con của các ngươi còn sống, kỳ thật rất đơn giản. Nàng ra hiệu một bên thủ hạ, phân biệt cho Tô Nhan cùng Âu Dương Lăng đưa đi một cây súng lục. Cái này hai thanh thương bên trong, phân biệt có một viên đạn. Các ngươi lẫn nhau nổ súng đi, chỉ cần các ngươi trong đó có một người chết rồi, hai tử liền có thể sống. Đương nhiên, đừng nghĩ đến làm bất kỳ tiểu động tác, nếu như các ngươi khẩu súng đầu nhắm ngay chúng ta, vậy các ngươi nhi tử lập tức liền sẽ chết. Nói, Tô Huyên tiếp nhận hải tử ôm vào trong ngực, một thanh đen nhánh súng ngắn chống đỡ tại vừa ra đời hải nhi trên đầu. Hải nhi giờ phút này ngủ say, toàn vẹn không biết tính mạng của mình chính đụng phải uy hiếp. Bị bảo tiêu khống chế lại tay chân Trương Vi trông thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt địa mắng to Tô Huyên, Tô Huyên, ngươi mẹ nó đơn giản chính là một cái xuất sinh. Đứa bé này thế nhưng là ngươi cháu ruột a, ngươi làm sao nhịn tâm đối với hắn hạ thủ được? Tô Huyên hừ cười một tiếng, khinh thường nói, chất tử. Ta nhưng không có cái gì chất tử. Không phải là các ngươi nói sao, ta cùng Tô Nhan đã sớm đoạn tuyệt quan hệ tỉ muội, cái này đứa bé trong lòng ta, bất quá chỉ là một người xa lạ thôi, giết hắn, ta thế nhưng là không có chút nào sẽ hay nấy đâu. Nói, nòng súng lạnh như băng trực tiếp dán tại hải nhi tiểu nộn trên da thịt. Tô Nhan để ở trong mắt, nước mắt một chút trào lên mà ra, thân cũng phải nát. Nàng liền sợ Tô Huyên cái tên điên này va chạm gây gỗ, hại chết con của nàng. Tô Huyên, không muốn. chỉ cần các ngươi thả con của ta, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Tô Nhan sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi tại trên xe lăn thân thể lung lay sắp đổ. Nàng vừa sinh sản xong, lại làm qua tử cung cắt bỏ giải phẫu, cả người toàn bộ nhờ cái kia cố đối hải tử ý niệm mới tiếp tục chống đỡ. Tô Huyên trông thấy nàng bộ này thê thảm bộ dáng, giống như là tên điên bình thường thoải mái địa cười to lên. Ha 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 ha. Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi cái bộ dáng này, ta nhìn thật đúng là thích a. Nàng chính là muốn Tô Nhan thống khổ, chính là muốn Tô Nhan tuyệt vọng. Bớt nói nhiều lời. Hai người các ngươi nếu là lại không nổ súng, trong tay của ta đạn cần phải không có mắt. Đối với Tô Huyên cử động điên cuồng, Âu Dương Chiết cũng không nói gì. Hắn dù bận ung dung mà nhìn xem. Có đôi khi, nữ nhân mới biết được làm sao trà tấn nữ nhân. Về phần Diệp Lăng, bằng vào Âu Dương Chiết đối với hắn hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tô Nhan đứa bé này. Diệp Lăng người này, chính là như thế thánh mẫu. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn một đầu hoạt bát sinh mệnh chết ở trước mặt hắn đâu? Huống chi đứa bé này, còn có hắn Diệp Lăng huyết mạch đâu. Âu Dương Lăng cùng Tô Nhan trong tay, phân biệt bị bảo tiêu nhét vào một cây súng lục. Trong lúc này, Âu Dương Lăng đã đem du thuyền bong tàu bên trên toàn bộ tình huống quan sát rõ ràng. Âu Dương Chiết cùng Tô Huyên mang tới nhân thủ kỳ thật cũng không nhiều, tổng cộng có 8 người. Hai người khống chế chuẩn bị, đứng tại bong tàu nơi hẻo lánh chỗ, hai người đứng tại Tô Nhan sau lưng, khống chế nàng xe lăn, hai người đứng tại bên người mình, giám thị lấy cử động của hắn. Còn lại hai người, phân biệt đứng tại Tô Huyên cùng Âu Dương Chiết bên người, bảo vệ bọn hắn an toàn. Âu Dương Lăng trong lòng nắm chắc, xem ra Âu Dương Chiết cũng thật sự là đi đến cùng đổ mặt lộ, nếu không sẽ không chỉ đem ngần ấy nhân thủ tới. Tô Nhan trong tay bị lấp một cây súng lục, nàng nhìn xem cây thương kia, không biết làm sao, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Không đối Diệp Lăng nổ súng, con của nàng sẽ chết. Nếu là đối Diệp Lăng nổ súng, Diệp Lăng chết rồi, nàng còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tô Nhan nước mắt một viên hướng xuống rơi xuống, lâm vào trước nay chưa từng có mở mịt bên trong. Tô Huyên trông thấy trên mặt nàng mở mịt, dãy rủa, thống khổ cùng tuyệt vọng, thương phấn đến thân thể run rẩy. Tô Nhan những thống khổ này cảm xúc, chính là nàng khoái hoạt chất dinh dưỡng. Nàng mang theo thanh âm cổ hoặc trên bong thuyền băng lên, "Tỷ tỷ, ngươi nổ súng nha. Diệp Lăng chết rồi, con của ngươi liền có thể sống xuống tới. Ngươi cựu tử nhất sinh liều mạng sinh hạ đứa bé này, không phải liền là muốn hắn sống sót sao? Về phần Diệp Lăng, ngươi còn đổ hắn cái gì đâu? Hắn đã sớm cưới những nữ nhân khác, còn có hài tử, hắn chính là một cái đàn ông phụ lòng. Loại này cặn bã nam, ngươi liền nên để hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này mới đúng." Tô Huyên vừa nói, khóe miệng thâm trầm thiếu dung, càng liệt càng lớn. Nàng chính là muốn nhìn tận mắt Tô Nhan tự tay giết chết mình Âu Yếm nam nhân. Đây là nàng đối Tô Nhan trừng phạt. Âu Dương Chết nhìn về phía Âu Dương Lăng, cười như không cười nói, "Diệp Lăng, Tô Nhan không bắn súng, là bởi vì trong nội tâm nàng có lẽ vẫn yêu lấy ngươi, không bỏ được nổ súng. Thế nhưng là ngươi không bắn súng, lại là bởi vì cái gì đâu? Tô Nhan đã từng đối ngươi làm qua những chuyện kia, chắc hẳn ngươi đã hận chết nàng a. Loại nước này tính dương hoa, vì một cái trình tự ngang liền có thể hại ngươi đi chết nữ nhân, ngươi liền nên trực tiếp một thương muốn nàng mệnh mới là a. Về phần nàng sinh hạ đứa bé kia nha, các loại Tô Nhan chết rồi, ngươi đại khái có thể trực tiếp đem hài tử mang về Âu Dương ra, nuôi dưỡng ở ngươi cùng quan chỉ rồi gối, dạng này tất cả đều vui vẻ kết cục, chẳng lẽ không tốt sao? Diệp Lăng, ngươi hướng Tô Nhan nổ súng đi. Chỉ cần ngươi nổ súng, ta có thể buông tha ngươi cùng đứa bé kia mệnh." Chương 805, Tô Nhan đối Diệp Lăng nổ súng. Chương 805, Tô Nhan đối Diệp Lăng nổ súng. Tô Huyên cùng Âu Dương Chiết, một cái cổ hoặc Tô Nhan đối Diệp Lăng nổ súng, một cái thuyết phục Diệp Lăng đối Tô Nhan nổ súng. Hai người tựa như là đã sớm thương lượng xong, cổ động hai người tự giết lẫn nhau. Tô Huyên lời nói như là ma âm cuốn hay, để Tô Nhan triệt để hỏng mất. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Huyên. Nàng thê lương cầu khẩn Tô Huyên, "Tô Huyên, ta cầu ngươi đừng ép ta giết Diệp Lăng. Ta biết ngươi hận ta tỉ tỉ này, hận ta trước đó muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ta có thể chịu tội, ta đem mệnh của ta bồi thường cho ngươi được không? Chỉ cần ngươi thả qua con của ta cùng Diệp Lăng." Nói, Tô Nhan không có chút do dự nào, đem súng lục nhắm ngay trái tim của mình. Nước mắt từ nàng thê mỹ trên mặt không ngừng trượt xuống, "Ta hiện tại liền tự sát, ta đem mệnh của ta cho ngươi được không? Ngươi chớ ép Diệp Lăng. Nếu như nàng cùng Diệp Lăng ở giữa, thật muốn chết một cái người, như vậy vẫn là nàng chết đi. Tô Huyên hận nàng tận xương, không đem nàng bức tử, là tuyệt sẽ không dung tha nàng. Diệp Lăng còn sống, còn có thể bảo vệ tốt con của bọn hắn." Tô Nhan hai mắt nhắm lại, đang muốn chụp xuống súng ngắn co súng, chỉ nghe thấy Tô Huyên chế nhạo lời nói vang lên, "Hảo tỷ tỷ của ta nha, ngươi nếu là lựa chọn tự sát, đây chính là trái với quy tắc nha, ngươi cùng Diệp Lăng còn có các ngươi hài tử, ai cũng sống không được. Ta nói qua, các ngươi chỉ có thể hướng đối phương nổ súng, chết tại đối phương thương hạ. Muốn con của ngươi mạng sống, liền hướng Diệp Lăng nổ súng đi. Ngươi ngay cả tự sát quyết tâm đều có, giết một cái Diệp Lăng mà thôi, có gì khó có thể nói đâu." Tô Nhan chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, nàng ngay cả muốn chết đều thành hy vọng xa vời. Nàng chán nản lại tuyệt vọng ngồi liệt tại trên xe lăn, nắm trong tay lấy cây thương kia, phản phất thành khoai lang bằng tay. Tô Huyên thấy thế, ha 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 địa cười lên. Nàng rất hưởng thụ loại này đem Tô Nhan đẩy vào tuyệt cảnh, để nàng muốn sống không thể, muốn chết không được cảm giác. Tô Nhan nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói lời nào Diệp Lăng, nàng còn lại duy nhất hy vọng chính là hắn. Tô Nhan nói, "Diệp Lăng, ngươi giết ta đi. Ta chúng bạn xa lánh, sống trên coi đời này đã không có ý nghĩa. Chỉ là hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể đối xử tử tế đứa bé kia, nuôi dưỡng hắn hảo hảo trưởng thành. Nếu là ngươi không nguyện ý, đem hải tử giao cho Trường Vi cũng được, ta tin tưởng nàng sẽ chiếu cố thật tốt hải tử." Tô Nhan một bên nói, một bên rơi lệ, giống như là tại bàn giao di ngôn. Bị bảo tiêu khống chế lại Trường Vi đã khóc không thành tiếng. Trong nội tâm nàng cảm thấy vô cùng hối hận, nàng đã sớm nên giết Tô Huyên. Tại Tô Huyên tìm đến bệnh viện ngày đó, liền nên đem Tô Huyên giết đi. Nếu không sẽ không để hổ về núi, để Tô Huyên hiện tại giẫm tại trên đầu của các nàng buộc Tô Nhan đi chết. Âu Dương Chết gặp Diệp Lăng chậm chạp không nói lời nào, trên tay cũng không có bất kỳ động tác gì, trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác bất an. Hắn có dự cảm, nếu là lại kéo dài thêm, gặp nạn có thể sẽ là hắn cùng Tô Huyên. Thế là hắn hơi không kiên nhẫn điệu nói, hai người các ngươi đến cùng quyết định tốt chưa? Ta chỉ cấp các ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu là cũng không làm ra lựa chọn, con của các ngươi lập tức liền sẽ bị ta ném vào trong biển. Nói, hắn đoạt lấy Tô Huyên ôm Hải Nhi, đi đến lan can bên cạnh, đem Hải Nhi cử ra hàng rào bên ngoài. Âu Dương Chết động tác dã man lại thô bạo, đem ở vào đang ngủ say Hải Nhi bừng tỉnh. Theo nước biển thổi tới băng lãnh thì cảm thấy ở mức gió biển, để trong tã lót Hải Nhi cảm giác được nguy hiểm. Hắn kéo cổ họng ra lung, bất lực điệu kêu khóc bắt đầu. Hải Nhi đang thương bi thương tiếng khóc, một tiếng tiếp lấy một tiếng, trên bong thuyền càng không ngừng quanh quẩn. Tô Nhan một trái tim, phản phất bị đao búa bổ mở được hai nửa, máu me đồng địa. Nàng khóc hướng Diệp Lăng phương hướng hô to, "Diệp Lăng, ngươi đối ta đổ xuống đi. Van cầu ngươi, giết ta đi." Bảo bảo hắn vừa mới xuất sinh, vẫn là một đứa bé sinh sớm, thân thể vốn là suy yếu, hắn gặp không ở loại này tra tấn. "Van cầu ngươi Diệp Lăng, ta biết lúc trước đều là ta không đúng, đối ngươi làm nhiều như vậy chuyện quá đáng, ta chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng là bảo bảo là vô tội nha, hắn cũng là con của ngươi, ngươi đau tê dần hắn đi." Tô Nhan hèn mọn cầu xin, bởi vì nỗi lòng chập trùng quá lớn, trên người nàng vừa làm xong giải phẫu vết thương băng liền mở. Dưới thân thể của nàng càng không ngừng tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ màu xanh trắng quần áo bệnh nhân. Có thể nàng giống như là một chút cũng cảm giác không đến đau đớn, khóc càng không ngừng cầu khẩn Diệp Lăng. Tô Nhan tiếng khóc cùng Hải Nhi tiếng la khóc xen lẫn tại Âu Dương Lăng bên hai. Hắn rủ xuống tại bên người keo kiệt siết thành quyền, ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn về phía đối diện xa mấy bước Tô Nhan, "Tô Nhan, ngươi hướng ta đổ xuống đi." Âu Dương Lăng dứt lời, Tô Nhan không dám tin, ngay cả thuốc tít đều quên. Tô Huyên cùng Âu Dương Chết trên mặt cũng tất cả đều là chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, Âu Dương Lăng vậy mà lại như thế lựa chọn. Tô Huyên nhịn không được nói, "Diệp Lăng, ngươi điên rồi sao? Thì ta loại nữ nhân này, ngươi vậy mà nguyện ý vì nàng đi chết? Ngươi chẳng lẽ quên nàng đã từng phản bội qua ngươi, đối ngươi làm qua nhiều như vậy tàn nhẫn sự tình sao?" Âu Dương Chết thì không nói gì. Âu Dương Lăng cái lựa chọn này, mười phần phù hợp tâm ý của hắn. Hắn muốn sẽ phải Âu Dương Lăng chết. Hiện tại Âu Dương Lăng mình làm ra loại này lựa chọn, quái chỗ nào được hắn đâu. Âu Dương Lăng không có nhìn Tô Huyên, cũng không có trả lời vấn đề của nàng, tựa như là xem nàng như thành không khí. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tô Nhan, lặp lại lần nữa vừa rồi câu nói kia, "Tô Nhan, không có thời gian, muốn hải tử còn sống, ngươi liền hướng ta nổ súng." Nói xong, hắn bí ẩn lại nhanh chóng hướng Tô Nhan nháy mắt hai cái. Tô Nhan thị lực rất tốt, rõ ràng đem Âu Dương Lăng động tác để ở trong mắt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, đây là lúc trước bọn hắn còn tại cùng nhau thời điểm, ước định nhỏ ám hiệu. Diệp Lăng có ý tứ là để nàng tin tưởng hắn. Tô Nhan một trái tim, phù 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 địa nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Giữa hai người tiểu động tác, ai cũng không có phát hiện. Tô Nhan lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, đưa tay nhặt lên để ở một bên súng ngắn. Nàng giống như là rốt cục làm ra quyết định. Tô Huyên cùng Âu Dương Chết đều nhìn chằm chằm động tác của nàng. Chỉ gặp Tô Nhan giơ súng lục lên, nhắm ngay Âu Dương Lăng lồng ngực. Tô Huyên cười hì hì nói, "Tỷ tỷ, ngươi cần phải nhắm ngay Diệp Lăng trái tim nổ súng à, nếu là đánh sai lệch người không chết, chúng ta thế nhưng là sẽ cho người bổ thương, dạng này, hắn chẳng phải là sẽ phải gánh chịu càng nhiều thống khổ." Tô Nhan trên mặt hiện lên thống khổ, dãy rủa cùng không cam lòng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, súng ngắn lần nữa nhắm chuẩn. Lần này, nhắm ngay Âu Dương Lăng trái tim vị trí. Nàng rơi xuống nước mắt, thống khổ xin lỗi, "Diệp Lăng, thật xin lỗi, vì con của chúng ta, ngươi đi trước một bước đi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cô đơn rời đi, chờ ta sắp xếp xong xuôi hài tử, liền lập tức đến ngay cùng ngươi." Âu Dương Lăng đứng bình tĩnh. Hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, giống như là đã tiếp nhận sắp đến tử vong. Chương 806, Âu Dương Chết cùng Diệp Lăng đồng quy vu tận. Chương 806, Âu Dương Chết cùng Diệp Lăng đồng quy vu tận. Tô Huyên đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Nàng thúc giục thanh âm vang lên, "Không có thời gian, tỷ tỷ ngươi còn không bắn súng sao? Đếm ngược 10 giây, nếu không con của ngươi sẽ bị ném vào trong biển cho cá mập ăn." 10, 9, 8, 4, 3. Tại cuối cùng 3 giây đồng hồ, Tô Nhan nhắm mắt lại, nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Lăng. Trong tay chụp lấy cò súng, theo sát lấy rơi xuống. Ầm. Tiếng súng băng lên, Âu Dương Lăng nơi ngực tách ra một đóa hoa máu. Thân thể của hắn thẳng tắp địa đổ vào bong tàu bên trên. Máu tươi càng không ngừng từ hắn tâm khẩu chỗ rung manh tiến ra, rất nhanh liền đem bong tàu thấm ướt. Âu Dương Chết trông thấy Âu Dương Lăng trúng đạn ngã xuống đất, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Tô Nhan nổ súng, Diệp Lăng chết. Cái này cướp đi hắn nhân sinh Diệp Lăng, chết. Âu Dương Chết điên cuồng địa cười to lên, ha ha ha. Ha 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 ha. Diệp Lăng, ngươi vẫn là thua ta. Ngươi vẫn là thua ta. Tô Huyên lại không yên lòng, nàng ánh mắt ra hiệu đứng tại Âu Dương Lăng bên người cái kia hai tên thủ hạ đi kiểm tra một chút thi thể của hắn. Thủ hạ tiếp vào ra hiệu, đi lên trước. Bọn hắn là tận mắt nhìn thấy Âu Dương Lăng trúng đạn, mà lại viên kia đạn quả thật đánh vào Âu Dương Lăng trên ngực. Đối với người bình thường tới nói, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tên thủ hạ tại Âu Dương Lăng bên người ngồi xuống, một người duỗi ra ngón tay, đi dò xét Âu Dương Lăng hô hấp. Không có hô hấp. Hắn ngẩng đầu, đang muốn cùng Tô Huyên bẩm báo. Đột nhiên, trên mặt đất nguyên bản đáng chết đi Âu Dương Lăng mở tròn mắt. Hắn hai cánh tay cấp tốc duỗi ra, thẳng tắp bổ về phía ngồi xổm ở bên người mình hai tên thủ hạ. Thủ hạ chẳng ai ngờ rằng, Âu Dương Lăng sẽ khởi tử hoàn sinh căn bản không có bất kỳ phòng bị. Phần gáy truyền đến đau đớn một hồi, xương cốt đều phảng phất muốn đứt gãy. Hai tên thủ hạ mắt trợn trắng lên, hôn mê trên mặt đất. Âu Dương Lăng cướp đi trong đó một tên thủ hạ thường, cấp tốc thay đổi phương hướng, đối khống chế lại Tô Nhan hai người kia tim phân biệt bắn một phát súng. Ầm, ầm. Hai tiếng súng vang, kiềm chế ở Tô Nhan hai người ngã xuống đất. Âu Dương Lăng tốc độ nhanh như gió, không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại là hai tiếng súng vang. Khống chế lại Trương Vi hai tên nam nhân cũng đi theo ngã xuống đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền ngã hạ 6 người. Còn sót lại hai tên thủ hạ bảo hộ ở Tô Huyên bên người, mà Âu Dương chết ôm Hải Nhi, đơn độc đứng tại hàng rào bên cạnh. Âu Dương chết giống như là sợ choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Lăng tại sao lại sống lại. Mà Tô Huyên thì ôm đầu ngồi xuống, thét lên lên tiếng, "A a a. Diệp Lăng hắn không chết. Nhanh, mau đưa giết người a." Cái kia hai tên thủ hạ rốt cục kịp phản ứng, cấp tốc hướng phía Âu Dương Lăng phương hướng nổ súng. Tiếng súng không ngừng, Âu Dương Lăng nhanh chóng tranh né lấy. Nhưng là hắn hành động cùng vừa rồi so sánh, rõ ràng trở nên chậm chạp xuống tới. Tô Nhan hướng hắn mở một thương kia, cũng không có đánh vào trên ngực của hắn. Bởi vì hắn trái tim cùng người bình thường khác biệt, ở cạnh lồng ngực phải vị trí. Cho nên Tô Nhan một thương kia cũng không phải là vết thương chí mạng, Âu Dương Lăng giả vờ trúng đạn bỏ mình, vì chính là để Tô Nguyên cùng Âu Dương chết đám người buông lòng cảnh giác. Có thể hắn cuối cùng vẫn là thụ thương nghiêm trọng, xử lý cái kia 6 tên thủ hạ, cơ hồ đã để thân thể của hắn ở vào cực hạn. Lúc này không tránh kịp, Âu Dương Lăng bả vai cùng trên đùi lại bên trong hai thương. Ầm, ầm. Hai tiếng súng vang, sau cùng hai tên thủ hạ thi thể đổ vào bong tàu bên trên. Cùng lúc đó, Âu Dương Lăng cũng nhịn không được nữa, đầu gối khẽ cong, nửa quỳ trên bong thuyền. Tô Huyên thấy thế, trong mắt xẹt qua một tia bán động. Thân thể nàng khẽ cong nhào ra ngoài, nhặt lên rơi xuống tại phía trước cây súng lục kia. Âu Dương Lăng trông thấy động tác của nàng, cấp tốc đưa tay muốn hướng nàng nổ súng. Cùng cụt một tiếng, súng ngắn không hề có động tĩnh gì. Đạn hao hết. Diệp Lăng, người đi chết đi. Tô Huyên đối Âu Dương Lăng oán hận, tuyệt không so Tô Nhan ít. Trên mặt nàng lộ ra điên cuồng đến cực điểm bán động tiêu dung, đem súng lục nhắm ngay Âu Dương Lăng đầu, không chút do dự muốn bóp cò súng. Ầm. Một viên đạn bắn ra, tinh chuẩn địa bắn vào Tô Huyên huyệt thái dương. Tô Huyên đầu lập tức tách ra một đóa hoa máu. Máu tươi dọc theo cái kia họng súng cốt cốt chảy ra. Nàng không dám tin trừng lớn mắt, dùng sau cùng khí lực, chậm rãi di động đầu. Dần dần mơ hồ trong tầm mắt, nàng trông thấy Tô Nhan toàn thân máu tươi, tại Trương Vi nâng đỡ đứng dậy. Nàng trông thấy, Tô Nhan hai tay nắm một cây súng lục, đem nhánh cửa hang đối diện cho phép nàng phương hướng. Nàng trông thấy Tô Nhan lệ rơi đầy mặt, thanh âm thê lương vang lên, "Tô Huyên, người đi chết đi." Ầm. Tô Huyên lại nghe thấy một tiếng súng vang. Đại não đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn kịch liệt đau nhức, giống như là muốn nổ tung lên. Nàng trợn to hai mắt, con mắt bị một mảnh huyết hồng bao trùm. Nắm trong tay lấy thương thoát lực rơi xuống trên bong thuyền, thân thể giống như là bị con kiến từng bước xâm chiếm qua đống đất, ở băng ngã xuống. Tô Huyên đổ vào một mảnh vũng máu bên trong, con mắt đến chết đều trừng đến cực lớn, chết không nhắm mắt. Tô Nhan khí lực triệt để hao hết, căn bản đứng thẳng không ở. Trương Vi vội vàng dùng lực đỡ lấy nàng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một bên cảnh tượng, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Nàng hoảng sợ kêu to lên tiếng, "Âu Dương chết, ngươi đang làm gì? Mau buông ra Âu Dương Lăng." Nguyên lai tại nàng cùng Tô Nhan không có chú ý tới thời điểm, Âu Dương chết chẳng biết lúc nào dùng thế lực bắt ép Âu Dương Lăng. Hai người đứng tại bong tàu bên trên tít ngoài rìa chỗ, lại sau này lui một bước, liền sẽ ngã vào trong biển. Âu Dương Lăng ngực, bả vai cùng đùi phân biệt chúng một thương, lúc này sắc mặt trắng bệnh, đã hơi thở mong manh. Âu Dương chết phát giác được hắn đã không có phản kháng khí lực, trên mặt lộ ra điên cuồng đến cực điểm tiêu dung. "Diệp Lăng a Diệp Lăng, ngươi không phải rất nhu bức sao? Phản kháng a, ngươi tiếp lấy phản kháng." Nói, hắn đưa tay hung ác lực tại Âu Dương Lăng trên mặt quạt mấy cái bàn tay. Âu Dương Lăng thân thể bất lực, mí mắt cụ xuống. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, trên thân không một chỗ không tại đau. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi, khó khăn nói, "Âu Dương chết, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi. Nhưng hải tử là vô tội, ngươi thả qua hắn đi." "Ha, buông tha đứa bé này." Âu Dương chết âm lãnh địa cười ra tiếng, "Dựa vào cái gì? Hắn nhưng là ngươi Diệp Lăng con ruột, liền nên đi theo ta chết chung." Dứt lời, hắn gắt gao ôm lấy Âu Dương Lăng cùng đứa bé kia, thân thể ngửa ra sau, nghĩa vô phản cố nhảy xuống bong tàu. "Diệp Lăng, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi." "Ha ha ha ha." Âu Dương chết điên cuồng vừa kinh khủng tiếng cười trên mặt biển phiêu đãng. Một đạo thê lương đến cực điểm giọng nữ theo sát lấy vang lên, "Không, Diệp Lăng." Tô Nhan lệ rơi đầy mặt địa nhào về phía hàng rào, liều lĩnh muốn đi theo nhảy đi xuống. "Tô Nhan, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Trương Vi gắt gao ôm lấy Tô Nhan thân eo, không cho nàng nhảy xuống. "Thả ta ra, thả ta ra." Diệp Lăng rơi biển, ta muốn đi cứu hắn. Tô Nhan lại nhào lại đánh, con mắt tinh hồng một mảnh, giống như là đã tẩu hỏa nhập ma. Dưới thân thể của nàng càng không ngừng tuôn ra máu tươi, tính cả Trương Vi quần áo đều bị thấm ướt. "Diệp Lăng, Diệp Lăng." Tô Nhan bỗng nhiên há mồm, hung hăng cắn Trương Vi cánh tay. Nàng dùng toàn bộ khí lực trực tiếp cắn xuống Trương Vi một miếng thịt. "A." Trương Vi đau đến thét lên lên tiếng, ôm Tô Nhan thân eo nhẹ buông tay. Tô Nhan nhân cơ hội này, hai tay chống ở lan can, thả người hướng xuống nhảy lên. Phù phù. Trên mặt biển bắn tung tóe lên một mảnh to lớn bọt nước, đem Tô Nhan triệt để thôn vệ trong đó. Chương 807, triệt để thanh toán xong. Chương 807, triệt để thanh toán xong. Âu Dương Lăng cảm giác thân thể của mình tại hạ rơi. Hắn phảng phất đang đứng ở một cái sâu không thấy đáy hang động, thân thể giống như là một viên cục đá, càng không ngừng rơi xuống. "Hắn không phải chết sao?" Âu Dương Lăng trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. "Hắn hẳn là chết ta." Hắn nhớ kỹ hắn thân trúng mấy đạn, bị Âu Dương chết ôm cùng một chỗ nhảy vào đại hải. Tại sắp rơi biển một khắc này, hắn dùng sau cùng khí lực xuất ra dấu ở trên người cây súng lục kia. Cây súng lục kia bên trong chỉ có một viên đạn. Vốn là Âu Dương Chết cùng Tô Huyên để hắn dùng để cùng Tô Nhan tự giết lẫn nhau. Nhưng là bây giờ, họng súng lại nhắm ngay Âu Dương Chết tim. Âu Dương Lăng dùng chút sức lực cuối cùng bóp cò súng, đạn tinh chuẩn địa bắn vào Âu Dương Chết trái tim. Tiếng súng bị nước biển che giấu. Âu Dương Lăng nhìn thấy Âu Dương Chết trước khi chết hai mắt trở to, không cam lòng lại hoạt động. Phù phù, thân thể rơi vào biển sâu, trong lỗ mũi chạy ngược tiến tanh nồng nước biển, hô hấp bị trong nháy mắt đứt đoạn. Một trận ngạt thở bên trong, Âu Dương Lăng trông thấy Âu Dương Chết thân thể bị nước biển sung mở, theo dòng nước bay xa. Đứa bé kia đã không còn tốt tí, giống như là chết đi, cũng trôi hướng phương xa. Âu Dương Lăng phí sức địa vươn tay, muốn bắt lấy Hải Nhi nhỏ gầy ngón tay. Chỉ ít đứa bé này không thể chết. Hồi ức im bặt mà dừng. Âu Dương Lăng nhìn qua trước mắt đen nhánh hư không, tự rêu cười một tiếng. Hắn cùng đứa bé kia hẳn là đều đã chết ta. Vừa rồi những cái kia hồi ức, tựa như là trước khi chết đèn kéo quân. Hắn hai mắt nhắm lại mặc cho thân thể không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Có lẽ rất nhanh, hắn liền sẽ rơi vào địa ngục. A Lăng, A Lăng, A Lăng, ngươi tỉnh. Ta cùng Tiểu Bảo còn đang chờ ngươi. Tại ý thức sắp lâm vào hắc ám thời điểm, Âu Dương Lăng nghe được một tiếng lại một tiếng kêu gọi. Giọng của nữ nhân, ôn nhu, lưu luyến. Âu Dương Lăng chỉ là nghe, liền sinh lòng vui vẻ. Hắn phí sức địa muốn mở hai mắt ra, đi xem một cái này không ngừng kêu gọi nữ nhân của hắn khuôn mặt. Thế nhưng là hai mắt tựa như là bị nhựa cao su dính trụ, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không mở ra được. A Lăng, ngươi tỉnh có được hay không? Tiểu Bảo mỗi ngày đều tại muốn ba ba, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta sao? A Lăng, giọng của nữ nhân trở nên bi thương, bi thương. Tiểu Bảo hai chữ, giống như là chạm đến Âu Dương Lăng trong lòng một cái nào đó chốt mở. Trên ánh mắt chói buộc phảng phất trong nháy mắt rút đi, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh sáng chói mắt sáng, chen nhau chen lấn mà tràn vào trong mắt của hắn. Âu Dương Lăng hai mắt, đống chốc bị kích thích chảy ra nước mắt. Quan chỉ trông thấy trên giường bệnh đột nhiên mở mắt nam nhân, ngạc nhiên kêu ra tiếng, "A Lăng, ngươi đã tỉnh." Nàng nhịn không được nhào tới trước, ôm thật chặt lấy Âu Dương Lăng. "A Lăng, ngươi rốt cục tỉnh lại." Quan chỉ nước mắt càng không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống tại Âu Dương Lăng trên cổ. Âu Dương Lăng con mắt thích hứng sáng ngời, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Hắn trông thấy quan chỉ ôm mình, thấp giọng nức nở. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên quan chỉ đầu, trấn an điệu nói, "Chi Chi, thật xin lỗi, hại ngươi lo lắng." "A Lăng, ngươi biết không, ngươi ròng rã ngủ mê nửa năm." Quan chỉ chăm chú địa ôm hắn, giống như là ôm một kiện mất mà được lại chân bảo. Âu Dương Lăng ngơ ngẩn, thần sắc chợt nói, "Ngày đó Âu Dương Chết ôm ta nhảy vào đại hải, sau đó ta liền đã mất đi ý thức, ta cho là ta chết rồi, thân thể đang không ngừng hạ xuống, phảng phất muốn rơi xuống địa ngục." Quan chỉ khóc nói, "A Lăng, ngày đó tình huống thật rất nguy hiểm, may mắn Quan Nguyệt bọn hắn kịp thời đổi tới, lập tức tiến hành trên biển lục soát cứu. Ngươi bị từ trong biển mất lúc đi ra, chỉ còn lại một hơi, bọn hắn đưa ngươi mang về, lập tức cho ngươi an bài giải phẫu, thế nhưng là giải phẫu qua đi, ngươi một mực lâm vào mê man, cho tới hôm nay tỉnh lại." Quan chỉ khóc đem ngày đó rơi ngành hàng hải kiện đến tiếp sau nói. Âu Dương Lăng tự trách không thôi, hắn cầm quan chỉ tay, "Thật có lỗi, ta lúc đầu nghĩ tự mình giải quyết chuyện này, không nghĩ tới lại làm hư, hại các ngươi như thế thương tâm, đều là lỗi của ta." "A Lăng, chuyện này không trách ngươi, chỉ trách Tô Huyên cùng Âu Dương Chết, bọn hắn thực sự đáng hận." Tại Âu Dương Lăng vừa lâm vào lúc hôn mê, quan chỉ trong lòng xác thực đối với hắn từng có một chút oán trách. Nàng oán trách Âu Dương Lăng giấu giếm nàng tự tiện làm việc, oán trách Âu Dương Lăng vẫn là chưa tin nàng. Nếu như không phải Quan Nguyệt bọn hắn kịp thời đổi tới, Âu Dương Lăng thật sẽ chết. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Âu Dương Lăng lâm vào mê man chậm chạp bất tỉnh, điểm ấy oán trách liền biến thành lo lắng cùng sợ hãi. Quan chỉ sợ hai Âu Dương Lăng sẽ như vậy một mực mê man xuống dưới, vĩnh viễn cũng tỉnh không tới. Cái kia nàng cùng Tiểu Bảo làm sao bây giờ? Nàng sẽ mất đi trợ phụ, Tiểu Bảo sẽ mất đi ba ba. Từ một khắc kia trở đi, nàng liền thề, chỉ cần Âu Dương Lăng có thể tỉnh lại, như vậy nàng cái gì đều có thể tha thứ hắn. May mắn Lao Thiên chiếu cố, cuối cùng vẫn để Âu Dương Lăng tỉnh lại. Âu Dương Lăng thành khẩn xin lỗi, ôm quan chỉ tốt một phen an ủi. Hắn biết, chuyện lần này tất cả đều là của hắn sai. Nếu như không phải quan chỉ, hắn lần này nhất định sẽ táng thân đại hải. Đây là quan chỉ lần thứ hai cứu được hắn. Hắn thiếu quan chỉ rất nhiều, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại cả một đời đến hoàn lại. Âu Dương Lăng trong lòng ấy náy sâu nặng, cảm giác mình sợ tác sở vi, mười phần có lỗi với quan chỉ. Hắn đưa tay thề, "Chi Chi, ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm loại này mạo hiểm sự tình. Quãng đời còn lại, ta sẽ chỉ đối ngươi cùng Tiểu Bảo tốt, chờ ta khôi phục tốt xuất viện, chúng ta liền cử hành hôn lễ đi." Quan chỉ ánh mắt nhịn không được lại trở nên mơ hồ. Nàng hai tay ôm chặt Âu Dương Lăng, nặng nề mà gật đầu, "Tốt." Ròng rã một buổi sáng thời gian, vợ chồng hai người đều dính vào nhau. Lần này sống sót sau tai nạn, để cho hai người ở giữa tình cảm trở nên càng thêm chặt chẽ tương liên. Trong lúc này, quan chỉ chủ động nhắc tới Tô Nhan. Nàng nhảy xuống biển muốn đi cứu ngươi, nhưng là bởi vì trên người giải phẫu vết thương băng liệt, kiệt lực hôn mê, Quan Nguyệt đưa nàng cũng cứu được đi lên, về phần đứa bé kia. Quan chỉ nhìn xem Âu Dương Lăng, biểu lộ rất là tiếc hận, đứa bé kia vốn là trẻ sinh non, thân thể suy yếu chịu không được dày vò, Quan Nguyệt đem hải tử cứu lên về sau, giao cho Trương Vi, Trương Vi không ngủ không nghỉ cho hải tử làm 3 ngày giải phẫu, hải tử hay là qua đời. Đứa bé kia vẫn phải chết. Âu Dương Lăng trong lòng sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác, nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì hắn biết, hắn đã hết sức đi cứu vãn qua cái này tiểu sinh mệnh. Hắn làm mình có thể làm hết thảy, thậm chí kém chút bỏ ra sinh mệnh. Hắn không thua thiệt đứa bé này, cũng không thua thiệt Tô Nhan. Tô gia đối với hắn vài chục năm dưỡng dục tri ân, còn có hắn cùng Tô Nhan những năm này ân oán tình kỷ, đều triệt để thanh toán xong.